Chương 121, đây là muội muội của ngươi, 1, chương 121, đây là muội muội của ngươi, 1, mông lung màn mưa bên trong, lộ ra một đạo thon dài hình dáng. Lạc Thiên Tuyển, hắn thế tử. Đây là lần thứ hai gặp mặt. Mặc dù vẫn như cũ mảnh mai, bất quá bao nhiêu là nuôi đi lên một điểm, trên thân hơi có chút thịt nhục cảm giác. Nhìn ra, trải qua mấy tháng trị liệu, Lạc Thiên Tuyển mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng thân thể tình huống rõ ràng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, liền liền kia khăn che mặt vỏ ngoài ra cũng có thể cảm nhận được một chút hồng nhuận, không còn giống trước đó như thế tái nhợt, chính là con ngươi cũng nhiều thêm một chút hào quang. Quan hệ giữa hai người có chút ít nhiều phức tạp, nói là vợ chồng nhưng lại chưa bao giờ cùng phòng, nói là y hoạn giống như cũng không phải đơn giản như vậy, càng giống là một loại nào đó lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác. Lạc Thiên Tuyển dựa vào Tống Nôn đặc hiệu thuốc đến gắn bó sinh mệnh, Tống Nôn thì là mượn cùng Lạc Thiên Tuyển kết hôn chạy ra Tống gia cái này hố lửa, một thân bản sự cũng rốt cục có thể thi triển cơ hội. Là lấy, Tống Nôn đối Lạc Thiên Tuyển cũng không ác cảm. Không bằng nói mặc dù lần trước tiếp xúc có chút ngắn ngủi, nhưng ở Tống Nôn trong lòng đối cái này nữ nhân cảm quan vẫn là tương đối không tệ. Ôn nhu, quan tâm, khéo hiểu lòng người, hoàn toàn không có nửa điểm hoảng thất con cái điêu ngoa. Giọt mưa rơi vào Lạc Thiên Tuyển phụ cận lập tức liền biến thành tối tăm mở mịt hơi nước, phản phất có một tầng bình chướng vô hình ngăn cách Lạc Thiên Tuyển cùng chung quanh mưa to. Tống Nôn hắn biết rõ Lạc Thiên Tuyển là võ giả, làm thế nào cũng không nghĩ ra Lạc Thiên Tuyển thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Đây coi là cảnh giới gì? Tránh mưa cảnh. Ai, thực lực của mình vẫn là kém rất xa a, còn phải luyện. Bên cạnh Cố Bán Hạ phúc thân thi lễ, đại tiểu thư. Bên cạnh thân Dương Tư Giao trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Nửa tháng trước đó ban đêm, chính là cái này nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ, hỏi thăm muội muội hình dạng, sau đó lại lặng yên không tiếng động biến mất, cho đến giờ khắc này Dương Tư Giao mới rốt cục biết được cái này thân phận nữ nhân. Đại tiểu thư, đây không phải là Tống Nôn thê tử sao? Lại nghĩ tới chính mình cùng Tống Nôn ở giữa phát sinh sự tình, trong lòng liền càng thêm lo lắng. Ai, sớm biết rõ là như thế này, trước đây hẳn là nhịn một chút. Nghĩ như vậy, liền không khỏi lại xem thêm Lạc Thiên Tuyển hai mắt, bên người Lạc Thiên Tuyển cũng không có người nào khác, ngược lại là trong tay mang theo một cái không lớn không nhỏ bá khỏa. Oanh long long long, lại là một đạo tiếng sấm bên tai bờ vang lên, tịch liệt oanh minh dường như làm cho cả gian phòng đều tại có chút lay động. Đầy trời đầy đất đều là tiếng gió gào thét, hợp thành chuỗi giọt mưa đập xuống đất, đánh vào trên cửa sổ rung động đùng đùng, trong viện nước động đã rất sâu, phảng phất một đầu dòng sông màu vàng. Hướng về phía địa thế thấp phương hướng chạy xuôi, một chút không kịp thu hồi gian phòng bắn thấp, ghế nhỏ cùng cái ghế ở trên mặt nước dập dờn, không biết cuối cùng sẽ hướng chạy phương nào. Thỉnh thoảng sẽ rách bầu trời đêm tiềm điện, để Lạc Thiên Tuyển thân ảnh cùng khuôn mặt lập lòe, không hiểu nhiều một chút âm trầm quỷ dị khí tức, không biết làm tại sao Dương Tư Giao chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tinh mịn lạnh lịch chính tại trên da thịt lan tràn. Nói đến dường như đã qua thật lâu, trên thực tế cũng bất quá chỉ là mấy hơi thời gian thôi, trong thời gian ngắn ngủi này, Lạc Thiên Tuyển một mực yên lặng nhìn chăm chú lên Tống Nôn, phảng phất căn bản cũng không có chú ý tới trong phòng Cố Bán Hạ cùng Dương Tư Giao. Lại qua một thời gian ngắn, Lạc Thiên Tuyển rốt cục thu tầm mắt lại, phúc thân thi lễ, tướng công, Thiên Tuyển trở về. Tống Nôn trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, rõ ràng không thế nào quen thuộc, có thể đối mặt cái này thê tử thời điểm, Tống Nôn lại là phá lệ nhẹ nhõm, phảng phất cái gì áp lực tại cái này thời điểm tất cả đều biến mất không còn tâm tích, chính là nụ cười trên mặt đều lộ ra phá lệ thuần túy, bên ngoài lạnh lẽo, đến trong phòng tới đi. Lạc Thiên Tuyển lại là lắc đầu, thanh âm vẫn là trước sau như một ôn nhu, vẫn là không, thiếp thân đến đưa một điểm đồ vật liền đi, tướng công chớ trách, thiếp thân bệnh còn chưa từng khỏi hẳn, đợi cho thiếp thân thân thể tốt, tự sẽ phụng dưỡng tướng công. Ho lao, chỉ cần một ngày chưa từng khỏi hẳn, vậy liền còn có truyền nhiễm khả năng. Nói như vậy, Lạc Thiên Tuyển tiến lên hai bước, ánh mắt có chút không thôi từ trên thân Tống Nôn dịch chuyển khỏi, rốt cục rơi vào sau lưng trên thân Dương Tư Giao. Dương Tư Giao thân thể bỗng nhiên căng cứng, không hiểu ý sợ hãi để đầu nàng ra tóc nha, rõ ràng chỉ là một cái tuổi tác không khác mình là mới lớn, không, khả năng so với mình còn muốn hơi nhỏ một chút nữ nhân, lại làm cho Dương Tư Giao sợ hãi tới cực điểm. Ngắn ngủi chần chờ về sau, Lạc Thiên Tuyển trung quy là giơ lên tay phải, đưa trong tay gói đồ xuyên thấu qua cửa sổ đưa tới. Dương Tư Giao, ta tại. Dương Tư Giao thân thể khẽ run lên. Thật có lỗi, đây cũng là muội muội của ngươi. Bèn, ken két. Lại là một đạo sấm sét nổ vang, Dương Tư Giao thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả người hơi kém trực tiếp mất đi. Lồng ngực nhanh chóng phập phồng, đại não trong nháy mắt một mảnh trống không, dường như hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, toàn bộ thân thể liền bị triệt để rút khô lực khí, lập tức ngồi trên mặt đất, phảng phất người chết chìm tham lam vừa vội gấp rút hô hấp lấy. Cánh tay tại run rẩy, trên tay làn da cùng cơ bắp thì là tại run rẩy, để tay kia chỉ đều bặm bẹo giống như ứng trảo. Nàng muốn khóc, lại khóc không được. Sau đó bằng phẳng bụng dưới đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy, ổ bụng bên trong điên cuồng quay cuồng lên, thân thể liền co quắp tại trên mặt đất, trong cổ họng là từng đợt nôn khan thanh âm. Yên lặng đưa tay tiếp nhận bao khỏa, Tống Nôn sắc mặt cũng dần dần ám trầm. Ngoài cửa sổ Lạc Thiên Tuyển hướng về phía Tống Nôn cùng Cố Bán Hạ nhẹ gật đầu, mũi chân ở trên mặt nước điểm nhẹ, người cũng đã biến mất không còn tâm tích. Gian phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch, chính là Dương Tư Giao thống khổ nôn khan đồng thanh, cũng dần dần bị ngoài cửa sổ mưa to thôn phệ. Tùng Châu phủ mưa to mưa như chút nước, chính là hướng tây bắc phương hướng mấy chục km bên ngoài giữa núi non trùng điệp cũng là như thế. Có lẽ là còn muốn càng thêm hỏng bét đi. Mượn trong miếu ánh lửa, thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài sơn động rơi xuống từng hạt ngón cái lớn nhỏ băng cú cục, kia là mưa đá. Lá cây bị nện ra to to nhỏ nhỏ động, chính là nhánh cây thân cây đều bị nện mất mô. Hoàng sơn gia lĩnh, không hề giấu chân người. Phóng tầm mắt nhìn tới ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương đều là một mảnh đồng đậm đen, ngẫu nhiên có thể nghe được dã thú rên rỉ, đại khái là bị mưa đá đập vào trên đầu, kia tiếng nghẹn ngào xen lẫn tại mưa to cùng mưa đá bên trong, liền có vẻ hơi âm trầm. Chẳng, chẳng, chẳng. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh thúy, Miếu Sơn Thần nóc phòng không biết bao nhiêu mảnh ngói bị nện nát, hy vọng đừng đem nóc phòng cho nện xuyên, nếu không cái này một cái duy nhất có thể che mưa che gió địa phương cũng muốn không có. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong miếu còn có một số củi khô, miễn cưỡng còn có thể sinh một đống lửa, nấu một điểm cháo loãng. Đống lửa chu vi vòng quanh 6 thân ảnh, trong đó có 4 cái là nam nhân. Ở vào chính giữa xác nhận trong 6 người thủ lĩnh, kia là một cái dáng vóc khô gầy nam tử, ước chừng 40-50 tuổi, mặt của hắn dường như bị hủy dung, lít nha lít nhít tràn đầy đau ba. Dưới tay một nam tử, hơn 30 tuổi, dáng vóc cao lớn trắng kiện, làn da ngăm đen, cơ bắp giống như từng cục đúc khối, bên cạnh đặt vào hai thanh lưỡi búa, chính là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng như ẩn nút hung thú, cho dù ai đều có thể cảm nhận được kia cỗ hung ác cùng tàn bạo. Còn lại hai nam tử, tướng mạo thì là như lúc, xác nhận một đôi song bào thai, hơn 20 tuổi, hào hoa phong nhã lại có chút dáng vẻ thư sinh chất. Về phần còn lại hai tên nữ tử, một cái là hơn 40 tuổi phụ nhân, dáng vóc trang phục, bên hông cài lấy một thanh sát chư đao. Một cái khác thì là hơn 30 tuổi xinh đẹp quả phụ, một thân làm cạo, làm đồ tang trang phục, gương mặt tinh xảo, yên lặng cũng là có một phen đặc biệt vũ mị. Ngoại trừ cái này xinh đẹp quả phụ bên ngoài, còn lại 5 người đều làm lưu dân cách ăn mặc, chỉ là khí chất này cùng lưu dân so ra lại là trên lệch chi rất xa. Xì 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 xì. Tuổi lửa cũng có chút bị ẩm, thiêu đốt thời điểm tư tư rung động, nồng đậm khói đen tràn ngập tại Miếu Sơn Thần bên trong, hôn đến mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Cự ly Ninh Bình vẫn còn rất xa, còn có 50-60 dặm địa, nếu không phải trận này mưa to, hôm nay trong đêm hẳn là sắp đến. Kia xinh đẹp quả phụ thở dài, sau đó tú khí lông mày liền nhíu lại, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đều là sẹo nam tử, đại ca, chúng ta thật muốn động thủ sao? Đây chính là trưởng công chúa a. Chương 122, nước mắt 2, chương 122, nước mắt 2, hai câu này liền lộ ra ngoài ra rất nhiều tin tức. Sáu người này, hơn phân nửa là sát thủ, muốn ám sát mục tiêu là trưởng công chúa Lạc Ngọc Hành. Đây là cực kỳ cơ mật tin tức, xưa nay tất nhiên là sẽ không tùy ý mở miệng, nhưng ở loại này địa phương cũng là không cần lo lắng sẽ bị người nghe được. Xinh đẹp quả phụ lông mày nhíu lại. Hai cái thư sinh ăn mặc nam tử trẻ tuổi cũng là có chút chần chờ. Bọn hắn là sát thủ, thu người tiền tài trừ tai họa cho người xem như bản chức công việc, nhưng công việc này làm được hoàn tất trên đầu, liền có chút muốn chết. Có thể tưởng tượng một khi bọn hắn giết chết trưởng công chúa gặp phải cái gì, là quan phủ không biết ngày đêm điều tra, là triều đình vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Thậm chí liền liền trong giang hồ sợ là đều sẽ có không ít người để mắt tới tính mạng của bọn hắn, chỉ vì cầm đầu của bọn hắn đi đổi lấy kết xù tiền thưởng. Đại ca, ta cảm thấy Lục muội nói có đạo lý, đây chính là trưởng công chúa a, hộ vệ bên cạnh năng lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Thư sinh bên trong một cái chậm rãi nói không chừng tại kia bên người Lạc Ngọc Hành còn có quân đội, cho dù ta Lục đại ác nhân tại Ninh quốc giang hồ tên tuổi không nhỏ, có thể đối trên quân đội, vậy cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thư sinh này ngược lại là cái thanh tỉnh. Võ lâm nhân sĩ thực lực mạnh điểm này không sai, có thể đối mặt quân đội chính quy vậy cũng chỉ là gà đất chó sành, đừng nói là bọn hắn chính là những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ cựu phẩm võ giả, đối mặt cường cùng kình nọ cũng chỉ có biến thành con nhím mệnh. Linh quốc lục đại ác nhân, lão đại mặt quỷ cùng đao, lão nhị quỷ gió lốc, lão tam huyết thủ nhân đồ, lão tứ câu hồn thư sinh, lão ngũ đoạt mệnh thư sinh, lão lục sinh đẹp quả phụ. Sáu người này đều là linh quốc trên giang hồ làm nhiều việc gác trộm cướp, trên tay nhiễm nhân mạng vô số, thông tập lệnh đều có thật dày một lớp, cho tới bây giờ đều không thể bắt quỷ án. Mặt quỷ cuồng đao a một tiếng, trước đó thu tiền đặt cọc thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi sợ hãi? Bây giờ sợ? Có thể xuất ra 18 vạn lượng bạch ngân người, là dễ trêu sao? Chúng ta đến bây giờ liền đối phương đến tột cùng là thân phận gì đều không biết rõ, đối phương lại đối chúng ta tình huống như lòng bàn tay, nếu là chúng ta lấy tiền chạy trốn, sợ là lập tức liền có đến không hết bộ khoái đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Mặt quỷ cuồng đao cũng họng dường như nhận lấy phá hư, tiếng nói thâm trầm, phối hợp Miếu Sơn Thần bên ngoài sấm sét vang dội, còn có trong miếu không khí quỷ quái, chỉ làm cho người cảm thấy âm trầm đáng sợ. Còn lại mấy người đều là sắc mặt cứng ngắc, biết rõ lần này xem như bị ép cuốn vào chuyện phiền toái. Mắt thấy mấy người khiếp chàng suy nghĩ bị ngừng lại, mặt quỷ cuồng đao lúc này mới nở đủ cười, mặt mũi tràn đầy đao ba tùy theo nhúc đích, phản phất khuôn mặt đều bỏ đầy con giết, bất quá cũng không cần quá lo lắng, cố chủ thế nhưng là cung cấp kỹ càng tình báo. Toàn bộ trưởng công chúa phủ không có bao nhiêu cao thủ, chừng 100 hào hộ viện, phần lớn là nhị phẩm, tam phẩm, thực lực đạt tới lục phẩm cũng liền 7 cái, thất phẩm 2 cái, bát phẩm chỉ có 1 cái, cửu phẩm 1 cái đều không có. Kia Lạc Ngọc Hành, không có gì ngoài trưởng công chúa thân phận, cũng chỉ là một cái phổ thông nữ nhân. Lạc Thiên Xu, Lạc Thiên Quyền hai huynh đệ, bất quá thư sinh yếu đuối, không thông vũ nghệ, có thể trực tiếp xem nhẹ. Lão tam Lạc Thiên Dương nghe nói có mấy phần thực lực, nhưng là cái kẻ ngu, cũng không đáng để lo. Trường nữ là cái lao bệnh quỷ, tam nữ tứ nữ chỉ là hai cái tiểu nha đầu phiến tử. Thứ nữ ngược lại là có chút thực lực, bất quá cũng chỉ là khoa chân múa tay, căn bản không thể nào là chúng ta đối thủ. Ta cùng lão nhị đều là bát phẩm võ giả, bốn người các ngươi cũng đều là thất phẩm thực lực, bất kể thế nào nhìn đều là ưu thế tại ta, không thể lại thua. Mặt quỷ cuồng đao lòng tin tràn đầy, tuy nói là phủ hộ viện nhân số càng nhiều, nhưng bọn hắn là ám sát, không cần thiết cùng đối phương chính đối mặt kháng, hắn tin tưởng chỉ cần mình xuất thủ, Lạc Ngọc Hành hộ vệ bên cạnh tuyệt đối không có cơ hội ngăn cản. Nghĩ như vậy, thậm chí nhịn không được liếm môi một cái, một đôi tinh hồng trong mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng điên cuồng, nghe nói kia Lạc Ngọc Hành sinh quốc sắc thiên hương, có Ninh quốc đệ nhất mỹ nhân khen ngợi, như là có thể đem gương mặt kia cho hoạch bỏ ra, tất nhiên là trí cao vô thượng hưởng thụ. mà lại ta đã kế hoạch tốt. Ngắn ngủi dừng lại về sau, mặt quỷ cuồng đao mở miệng lần nữa. Hiện tại Tùng Châu phủ khắp nơi đều là lưu dân, Ninh Bình huyện cũng không ngoại lệ, lại thêm trận này mưa to, lưu dân số lượng chỉ sợ sẽ càng nhiều. Thân là trưởng công chúa, cái này thời điểm tất nhiên là muốn đứng ra chủ trì đại cục, nói không chừng còn muốn hôn từ ra mặt trần hay phát cháo. Dù sao những người này nhất là ưa thích làm loại này mặt ngoài công phu. Lạc Ngọc Hành bên người cao thủ cố chủ sẽ nghĩ biện pháp điều đi, đến thời điểm nhiều lắm là cũng chính là một chút tiểu tỷ bồi tiếp, sau đó chúng ta liền lẫn vào trong đó ngụy trang thành lưu dân, chỉ cần có thể tiếp cận Lạc Ngọc Hành, ta có nắm chắc nhất kích tất sát. Bờ biển đã chuẩn bị kỹ càng thuyền, sau khi chuyện thành công liền có thể đi thuyền một đường xuôi nam, nhập Triệu Quốc cảnh nội, đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Linh Quốc quan phủ móng đuốt vươn lại dài, cũng rối không đến Triệu Quốc đi, mà chúng ta có kia 18 vạn lượng bạc, đầy đủ nửa đời sau vinh hoa phú quý, mà lại, cố chủ cũng đã nói, Lạc gia cái khác mấy cái, bao quát kia ở rể ở bên trong, mua giết chết hơn một cái thêm 3 vạn lượng. Một phen tại mọi người bên thai quen quần. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong nguyên bản lo lắng dần dần tan đi, còn lại liền chỉ là đối tiền bạc tham lam. Chỉ có kia xinh đẹp quả phụ trong mày, luôn cảm thấy một loại nhìn không thấy kiềm chế quanh quẩn trong lòng. Cùng lúc đó, Linh Bình huyện bên trong, đầy trời mưa to dường như hơi nhỏ một điểm. Gió từ phía bên ngoài cửa sổ thổi vào, có chút lay động ánh đến. Gian phòng bên trong yên tĩnh, Dương Tư Giao đã từ dưới đất đứng dậy, sắc mặt nàng dường như đã khôi phục lại bình tĩnh, không còn giống trước đó làm như vậy hoẹ, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng lạnh lùng. Cái túi sách kia phục bị Tống Nôn để lên bàn, liền chậm rãi hướng về phía gói đồ đi tới. Tống Nôn cùng Cố Bán Hạ nhìn qua Dương Tư Giao thân ảnh, ánh mắt bên trong đều có chút lo lắng, nhưng bây giờ như vậy tình huống hai người cũng đều không biết nên như thế nào an ủi. Bất luận cái gì lời an ủi, đều lộ ra như vậy tái nhợt. Đây là chính Dương Tư Giao khảm nhi, nàng nhất định phải chính mình vượt qua đi mới được. Ngón tay đụng vào, cách hơi thấm ướt vải vóc gần ẩn có thể cảm nhận được xương cốt độ cứng, mấp máy môi, Dương Tư Giao đưa tay đem gói đồ mở ra, đập vào mắt thấy là một mảnh sẩm trắng. Là xương cốt. Xương cốt trên còn mặc quần áo, mặc dù đã rút đi nhan sắc, nhưng từ kiểu dáng trên vẫn có thể nhìn ra kia là nàng 2 năm trước là muội muội chuẩn bị. Xương đầu trên còn mang theo rối bời tóc, tóc rất dài ra, cơ hồ có thể tới thân eo trình độ, lộ vẻ thời gian rất lâu không có quản lý. Không biết là sống lấy thời điểm vẫn phải chết về sau, tóm lại cô thân thể này xác nhận bị cực kỳ mãnh liệt xung kích, xương đầu trên tràn đầy vết rạn, đỉnh đầu vị trí còn có một cái lỗ rách, xương sườn vỡ vụn, xương đùi bẻ gãy. Thậm chí có không ít xương cốt đã hoàn toàn thoát ly thân thể. Lạc Thiên Tuyển thu thập rất cẩn thận, chính là một chút tiểu tiểu mảnh vỡ cũng tất cả đều thu liễm, chưa từng sót xuống cái gì. Xương cốt mặt trên còn có một trang giấy, Dương Tư Giao liền cầm lên nhìn qua, phát hiện kia là Lạc Thiên Tuyển lưu lại, phía trên ghi chép cặn kẽ Lạc Thiên Tuyển đến Lang gia về sau như thế nào tìm kiếm muội muội tin tức, cùng muội muội đến tụt cùng gặp cái gì. Kỳ thật quá trình cũng không phức tạp. Lấy Lạc Thiên Tuyển thực lực muốn buộc mấy cái Dương gia người, cậy mở miệng của bọn hắn biết được muội muội tin tức cũng không khó, đương nhiên vì giữ bí mật mấy người kia nhất định là sống không nổi. Liên như là theo dự liệu, muội muội tại Dương gia cũng sẽ không đạt được rất tốt chiếu cố, bị ức hiếp, nhục mạ thậm chí ẩu đả, đại khái đều là chuyện thường ngày. Đương nhiên, mỗi khi Dương Tư Giao đưa ra muốn cùng muội muội gặp mặt thời điểm, Dương gia bên kia vẫn là sẽ hảo hảo chăm sóc mấy ngày, tối thiểu nhất muốn dưỡng hảo vết thương trên người, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, ăn nên làm ra ăn ngon cơm, chỉ là như vậy sinh hoạt đối muội muội thật sự mà nói là quá ít. Những người kia còn biết dùng kim đâm muội muội móng tay, buộc muội muội học được lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Một bên nhìn xem, Dương Tư Giao thân thể một bên nhẹ nhàng run, không biết cái gì thời điểm, đã nước mắt rơi như mưa. Nàng đang vì Dương gia làm việc, nhưng tại nàng không thấy được địa phương, muội muội đang bị Dương gia tra tấn. Có thể mặc dù là như thế, muội muội vẫn như cũ liền sống tiếp tư cách đều không có, nàng cả ngày như là tiểu hài đồng dạng tại Dương gia chơi đùa, sau đó một không xem chừng liền đắc tội Dương gia đích tiểu thư, là Dương Diệu Thanh huynh trưởng tiểu nữ nhi, đó là chân chính trên lòng bàn tay Minh Châu. Một cái 13 tuổi nha đầu, năm ngoái thời điểm, còn chỉ có 12 tuổi đi. Tâm địa lại là so xà hạt còn ác độc hơn. Chỉ vì coi trọng muội muội trên cổ tay hạt châu. Kia là một viên tròn căng tảng đá, bóng loáng trong suốt, muội muội nhặt được, có 2 viên, Dương Tư Giao cảm giác cái này tảng đá rất xinh đẹp liền đem nó làm thành 2 cái chuyển vận châu, một chuỗi mang tại muội muội trên cổ tay, một chuỗi chính mình giữ lại. Vị kia đại tiểu thư chọn chúng hạt châu này, muội muội không cho còn gắt gao nắm ở lòng bàn tay, rời đi thời điểm không xem chừng đụng kia đại tiểu thư một cái, kia đại tiểu thư liền chỉ thị hạ nhân đem muội muội kéo tới phía sau núi, từ trên vách đá ném xuống. Rõ ràng nàng từ sinh ra bắt đầu liền đã có được hết thảy, vì sao còn muốn đến đoạt muội muội kia một viên tiểu tiểu tảng đá a? Muội muội mệnh cứ như vậy không có. Dương Tư Giao không cách nào tưởng tượng, lại bị ném vào vách núi thời điểm, muội muội đến tột cùng thừa nhận như thế nào sợ hãi. Đẩy ra xương ngón tay, hạt châu còn yên lặng nằm tại lòng bàn tay. Tại muội muội tới nói, đây cũng là trên thế giới này chân quý nhất bảo tàng, chính là đến chết cũng chưa từng buông tay. Xoạch. Một ly trà đặt ở trên mặt bàn, nóng hôi hổi. Ngước mắt nhìn lại là Tống Nôn. Về phần Cố Bán Hạ chẳng biết lúc nào đã ly khai. Có lẽ là không nguyện ý tại cái này thời điểm quấy rầy đi. Uống chút nước đi, chảy nhiều như vậy nước mắt. Tống Nôn nhẹ nói. Dương Tư Giao thở hắt ra, chậm rãi ngồi trên ghế nhẹ nhàng nhấp một miếng, hai cánh tay liền rơi vào trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà, tạ ơn. Khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Dương Tư Giao lại dùng sức hút một cái mũi, ta cảm thấy ta nhưng thật ra là cái rất nhận tâm nữ nhân. Nói thế nào? Muội muội không có, ta rất thương tâm. Cái này rất bình thường. Thế nhưng là đang đau lòng thời điểm, ta thế mà còn có loại như được giải thoát nhẹ nhõm. Dương Tư Giao tự giễu cười một cái, nàng cảm giác mình tựa như là một kẻ cặn bã, rõ ràng thân nhân duy nhất không có, lại phảng phất bỏ rơi một cái nặng nề gói đồ. Tống Nôn hơi trầm mặc, ngươi có nghe hay không qua một câu?
Cái gì?
Bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Dương Tư Giao con mắt trừng lớn, tại cái này tôn trọng hiếu đạo thời đại, Tống Nôn lời này có thể nói là phản nói cách trải qua, quả nhiên không hổ là có thể trở thành Lạc Ngọc Hành con rể người. Lời này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải bị những cái kia đại nho tốt một trận phê phán a. Tống Nôn chuyển động chén trà trên bàn, ánh mắt đảo qua bên cạnh xám trắng xương cốt, chiếu cố muội muội, đây là cha mẹ ngươi trách nhiệm, không phải là của ngươi. Là bọn hắn không chịu trách nhiệm, cưỡng ép đem phần này trách nhiệm đặt ở trên người của ngươi, kia thời điểm ngươi mới bao nhiêu lớn? 9 tuổi, 10 tuổi, thập nhất tuổi. Ta sẽ không nói muội muội của ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, cho dù qua đời, cũng hy vọng ngươi hảo hảo sống sót loại hình, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi làm đã đủ nhiều, ngươi đã rất mệt mỏi. Lúc trước, ngươi là vì muội muội của ngươi mà sống, từ nay về sau, ngươi có thể vì chính mình còn sống. Dương Tư Giao an tĩnh nghe, khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ là, vì sao lại có đồ vật tuẩn khỏe mắt lăn xuống đến á là nước mắt sao? Chính mình đang khóc. Thế nhưng là, thật mệt mỏi quá a. Chương 123, nữ nhân à, ba, chương 123, nữ nhân à, ba, thật mệt mỏi quá a. Dương Tư Giao thon gầy bả vai tại nhẹ nhàng run. Người bên ngoài chỉ thấy nàng học tập mỹ thuật, lưu luyến tại nam tử ở giữa, nói nàng yên thị mị hành không muốn mặt, có thể lại có ai có thể biết rõ tại trên vai của nàng đến tuột cùng tiếp nhận như thế nào trọng lượng. Kia thời điểm nàng, cũng bất quá chỉ là một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa a, giả vờ kiên cường là có cực hạn. Tại bị xem thấu một khắc này, tất cả ngụy trang kiên cường đều trong nháy mắt này sụp đổ. A a a a. Dương Tư Giao khóc, khóc ra tiếng. Nàng dường như biến thành một cái 7-8 tuổi hải tử, muốn đem vài chục năm đè nén nước mắt lập tức toàn bộ phóng thích. Tống Nôn chỉ là nhẹ nhàng thở hát ra, yên lặng nhìn xem cũng không ngăn cản, rất nhiều thời điểm thống thống khoái khoái khóc lên ngược lại là sẽ dễ chịu rất nhiều. Hắn cảm thấy cái này thời điểm hẳn là ôm trước mặt cô gái này, bằng không, một người ngồi ở chỗ đó khóc nhìn thật sự là có chút đáng thương. Nghĩ nghĩ, liền vươn cánh tay, sau đó không bao dài thời gian ngược chính là ướt sũng một mảng lớn. Cũng không biết đến tột cùng khóc bao lâu thời gian, thanh âm rốt cục dần dần bình ổn lại, chỉ có ngực thân thể còn tại thỉnh thoảng run rẩy một cái. Đêm đã rất sâu. Ngày mai, Tống Nôn quan sát ngoài cửa sổ, sau cơn mưa đi, tìm thời gian đem ngươi muội muội táng, cũng coi như nhập thổ vi an. Ngực nằm sấp cái đầu nhỏ cô kén một cái, không biết rõ có tính không là tại gật đầu. Không còn sớm, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi. Nghĩ nghĩ, Tống Nôn còn nói thêm, hắn chuẩn bị đứng dậy. Nhưng Dương Tư Giao cánh tay ôm rất căng, cũng là không phải hoàn toàn không tránh thoát, chỉ là Tống Nôn rất lo lắng nếu là thật sự vận dụng lực khí đi tránh thoát, rất có thể làm bị thương cái này vừa mới còn khóc ào ào nữ nhân. Đây là gian phòng của ngươi a? Trong ngực, Dương Tư Giao nhỏ giọng lầu bầu, dường như trước đó khóc quá lợi hại, cũng họng có chút câm. Tống Nôn sững sờ, đúng a, hơi kém quên, vậy ngươi ra ngoài. Cái gì? Dương Tư Giao đột nhiên từ Tống Nôn trong ngực giơ lên đầu, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem nam tử đối diện, cái này, đây là người có thể nói ra tới. Lão thiên gia a, nếu không phải hắn dựa vào cái này một thân y thuật, gả vào Lạc gia, sợ là đời này đều lấy không đến cô vợ trẻ. Tống Nôn cũng không để ý nhiều như vậy, cúi đầu nhìn một chút ngực, quần áo trên người bị ngươi làm cho tạm như vậy, đều là ngươi nước mắt. Ân, khả năng còn có nước bọt cùng nước mũi, ta muốn đi tắm rửa. Bộ dáng kia, một mặt ghét bỏ. Dương Tư Giao nguyên bản mặt tái nhợt trên liền hiện ra một tầng đỏ lên, sau đó không chút khách khí bắt lấy Tống Nôn tay áo ở trên mặt lung tung lau, chính mình biến thành một trương vai mặt hoa đồng thời, Tống Nôn tay áo cũng trở nên tạm như vậy. Tống Nôn im lặng, nữ nhân đây này. Lắc đầu, Tống Nôn đứng thẳng người, đưa tay đem cái kia bao phục một lần nữa cố chắc, được rồi, buổi tối hôm nay ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đây mang đi, tỉnh ngươi xem trong lòng lại khó chịu. Hướng về phía Dương Tư Giao khoát tay áo, Tống Nôn liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, đem gian phòng của mình tặng cho Dương Tư Giao. Cho đến Tống Nôn bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Dương Tư Giao mới giật mình trong lòng bi thương, trong lúc vô hình dường như quên lãng không ít. Trong con ngươi mặc dù vẫn như cũ mang theo nước mắt, có thể khóe miệng trùng pin là nết lên một chút đường vòng cùng, nàng dùng sức mở rộng một cái cánh tay, rút đi vớ giày, áo khoác, chui vào trong chăn, thân thể cuộn thành một đoàn. Ánh nến cũng đã tắt. Một mảnh đen như mực bên trong, chỉ có nỗi lòng của thiếu nữ chậm rãi lưu chuyển. Vì chính mình mà sống sao? Thế nhưng là một người lại muốn như thế nào còn sống a? Trong đầu, muội muội thân ảnh dần dần tiêu tán, khác một thân ảnh, lại là biến càng ngày càng rõ ràng. Hôm sau, mưa cạnh. Trời còn chưa có cạnh, dương mắt nhìn lên chính là tối tăm mở mịt một mảnh. Nhưng suốt cả đêm mưa to, ảnh hưởng cũng bắt đầu hiện hiện ra, ý liề Lạc Hà quần cuộn bốc lên, nguyên bản thanh tịnh nước sông đã biến thành nồng đậm bùn nhão. May mắn, tại hai tháng trước đó Tùng Châu phủ liền trải qua một trận mưa to tẩy lễ, đối với lũ lụt ít nhiều có chút đề phòng, đến Thiếu Ninh Bình huyện phụ cận bờ sông cư dân sớm đã nửa đêm ly khai, tuy nói phòng ở bị cuốn đi không ít, nhưng ít ra giữ lại tính mạng. Chỉ là không ít người cho dù là sống tính mạng, sắc mặt cũng lộ ra phá lệ khẩn trương, sầu khổ. Hiện tại chính là ngày mùa thu, mặc dù tuyệt đại bộ phận lương thực đều đã thu, có thể trong ruộng còn có một bộ phận chưa thu hoạch, trận này mưa to xuống tới, năm sau sợ là muốn khó qua. Buổi sáng thời điểm, Tống Luân bồi tiếp Dương Tư Giao tìm cái địa phương đem bạch cốt an táng. Ngay tại Tống Nôn mẫu thân mộ phần bên cạnh, cũng là không cần lo lắng tìm không ra. Thế giới này qua đời nữ tử an táng phần lớn đơn giản, trừ phi là đại hộ nhân gia chính thê, lao thái quân, hoặc là nói có cáo mệnh trong người phu nhân, tang lễ sẽ long trọng một điểm, đồng dạng nông gia phụ nhân đều chỉ là qua loa chôn xong việc. Chính là đại hộ nhân gia chưa xuất các tiểu thư, cũng sẽ không phong quang đại táng, nghe nói phong quang đại táng sẽ ảnh hưởng gia tộc vận thế, về phần là thật là giả vậy liền không biết rõ. Dương Tư Giao cùng muội muội chỉ là Dương gia nhánh bên, vẫn là vi phạm luân lý sinh ra tới hài tử, tất nhiên là không có gì địa vị. Dương Tư Giao cũng không thèm để ý kia rất nhiều, chỉ cầu muội muội sau khi qua đời có thể có cái chỗ an thân là đủ. Nàng đưa tay trên cổ tay hạt châu, cũng cùng nhau để vào quan tài. Có lẽ là hy vọng muội muội xuống đất, cũng có thể có người bồi tiếp. Ngôi mộ lên tốt, mộ bia đứng lên, Tống Nôn cũng liền ly khai, giống nhau đã từng, đem thời gian để lại cho Dương Tư Giao. Hai tỷ muội xác nhận còn có ít lời muốn nói. Các loại Dương Tư Giao vòng trở lại lúc sau đã đến trưa, trở về thời điểm, Dương Tư Giao cho Tống Nôn nhàn nhạt phân tích một cái thế cục trước mắt, cùng sắp xếp của nàng. Nhìn ra, bởi vì lấy muội muội chết, Dương Tư Giao đối Dương gia lại không bất luận cái gì ràng buộc cùng hy vọng, có đại khái chỉ có cửu hận đi. Làm một cái nữ nhân lâm vào trong cửu hận thời điểm, là đáng sợ. Dương Tư Giao một ít lời, thậm chí để Tống Nôn đều dùng mình. Mà nàng đối trước mắt Ninh Bình huyện thế cục phân tích, càng là rất có kiến giải, đâu ra đó, có chút địa phương thậm chí Tống Nôn đều không nghĩ tới. Tống Nôn có loại cảm giác, để Dương Tư Giao dạng này nữ nhân đối với gia tộc nội bộ lục đục, tuyệt đối là Dương gia đời này phạm vào lớn nhất sai. Dương Tư Giao cũng minh bạch, tại Lạc gia nàng địa vị vẹn vẹn chỉ là Tống Nôn tình nhân, phân tích của nàng Lạc Ngọc Hành chưa chắc sẽ tin, nhưng lời này nếu là từ Tống Nôn trong miệng nói ra, vậy liền không người sẽ phản bác. Đợi đến trở về thời điểm, đã là xế chiều. Có lẽ là bởi vì nạn dân, lưu dân lục tục từ nam bắc hai bên xuất hiện, thành thị nội khí phân có chút khẩn trương bắt đầu. Lúc này, Ninh Bình huyện cũng không đóng cửa thành, bên trong thành đã lục tục no ngoe có thể nhìn thấy một chút quần áo tả tơi người, bọn hắn phần lớn đầy người có bẩn, gầy trơ cả xương, ánh mắt tảm đạm, không có chút nào con trạch. Đó là một loại đã mất đi tất cả hy vọng chỗ trống, tựa như là cái xác không hồn, có thể sống một ngày là một ngày. Trong đầu có rất nhiều điện tịch Tống Nôn rất rõ ràng, cổ đại lưu dân, nạn dân là cái gì trạng thái, nhưng vô luận trong sách đọc bao nhiêu, cũng xa xa không có tận mắt nhìn thấy mang tới xung kích rung động. Lại thêm năm nay khác hẳn với bình thường rất lạnh, sợ là rất nhiều người phải chết. Ý Lìa Lạc Hà thượng lưu một chỗ đê đập vỡ đê, Tùng Châu phủ tình huống tương đối hỏng bét. Dương Tư Giao thở hắt ra, chậm rãi nói: vừa mới đi ngang qua một đám con sai, nàng tiến lên hơi nghe ngóng một điểm nội dung. Ý Lìa Lạc Hà là từ Tùng Châu phủ ở giữa xuyên qua, có thể nghĩ hiện tại Tùng Châu phủ là sao bộ dáng. Cái này chỉ là bắt đầu, mấy ngày nữa, sợ là nạn dân liền sẽ giống thủy triều đồng dạng vào tới, đến kia thời điểm vì không xuất hiện nhiễu loạn, sợ là Ninh Bình huyện cũng muốn phong thành. Ta vừa mới nghe ngóng một cái, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên, giá lương thực đã tăng lên ba thành. Chỉ là, có chút không đúng. Dương Tư Giao mày nhăn lại, nàng không biết nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Cái gì không đúng chỗ? Không quá rõ ràng, ta lại đi nghe ngóng một cái. Nói Dương Tư Giao liền đi tới cách đó không xa một cái bánh bao cửa hàng, mua một giỏ bánh bao, sau đó đi hướng nạn dân tụ tập địa phương. Tống Nôn lông mày nhíu lại. Cái này thời điểm nạn dân là rất nguy hiểm, Dương Tư Giao một nữ tử. Bất quá, có chính mình tại, âm thầm khả năng còn có cô em vợ đi theo. Dù thật sự có sự tình gì phát sinh, cũng hẳn là tới kịp ngăn lại. Nghĩ như vậy, Tống Nôn liền thoáng an tâm. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, "Tiểu ca, xin hỏi, Lạc gia ở đâu?" Tống Nôn nhíu mày lại, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện kia là người khoác trắng thuần đồ tang nữ tử. Hơn 20 tuổi, tóc có lại, cho là cái quả phụ. Chương 124, xinh đẹp quả phụ, 1, chương 124, xinh đẹp quả phụ, 1, nữ tử này, chừng 20. Bất quá thế giới này mọi người kết hôn tương đối sớm, 20 tuổi quả phụ đúng là bình thường. Nói không chừng hài tử đều có thể chạy khắp nơi. Nữ tử dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, vòng eo tinh tế, nhưng ngực mông lại là tương đương sung mãn, tư thái cũng là có mấy phần dụ hoặc, hai sợi sợi tóc đen xì thuận bên thai rủ xuống, để kia gương mặt xinh đẹp nhìn càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, lúc đầu cái này tướng mạo liền cũng kém, phối hợp cái này một thân hiếu, ngược lại thật sự là có chút khiến người tâm động mị lực. Chỉ là như vậy cách ăn mặc đối với người bên ngoài tới nói không khỏi cũng quá suối quẩy một điểm, là lấy cho dù cái này xinh đẹp quả phụ bộ dáng không tệ, lại là không có người nào dám tới gần, chợt có người trải qua cũng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ kéo ra xa cự ly xa. Đương nhiên, cái này xinh đẹp quả phụ tướng mạo tư thái như thế nào, Tống Nôn cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn chỉ là hiếu kỳ cái này xinh đẹp quả phụ vì sao đi lên liền hỏi Lạc gia ở đâu, không phải là cùng Lạc gia có quan hệ gì hay sao. Nghĩ như vậy, Tống Nôn liền mở miệng hỏi, ngươi nghe ngóng Lạc gia làm cái gì? Nghe nói như thế, kia xinh đẹp quả phụ hốc mắt lập tức liền đỏ lên, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, lông mi xuống nước gâu gâu một mảnh, ta thấy mà yêu. Nương theo lấy khóc sức mướt thanh âm, Tống Nôn cuối cùng là minh bạch trận tướng, lại là cái này xinh đẹp quả phụ trượng phu đã chết, trong nhà chính xử lý tang sự đây, Hồng Thủy liền cuốn tới, tuy nói mang theo hải tử may mắn sống tiếp được, lại là vừa mệt vừa đói. Đến Ninh Bình, nghe nói Lạc gia chính là xa gần nghe tiếng nhân tiệm nhà, mỗi ngày đều tại phát cháo, là lấy muốn qua lấy một bát cháo uống. Tống Nôn mặt không đổi sắc, lại đơn giản hỏi mấy vấn đề, cái này cáo chi trước mặt tiểu quả phụ, trước mắt Lạc gia chỉ là vừa bắt đầu dựng liệu cháo, có thể muốn cho tới hôm nay ban đêm hoặc là ngày mai buổi sáng mới có thể bắt đầu phát cháo. Xinh đẹp quả phụ nghe nói như thế lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc, bất quá cũng chưa quá nhiều dây dưa, sau khi tạ ơn cũng liền quay người lý khai. Tống Nôn mi tâm hơi nhíu, yên lặng nhìn chăm chú lên xinh đẹp quả phụ bóng lưng rời đi, cho đến biến mất tại đám người lúc này mới thu tầm mắt lại. Thế nào, coi trọng còn nhỏ quả phụ? Bên người liền truyền đến lời biếng thanh âm, người tốt xấu cũng chờ khoảng cái mấy ngày a, không nhìn thấy trên thân còn mặc đồ tang đây, cái này cùng đạp quả phụ cánh cửa khác nhau ở chỗ nào? Thanh âm quen thuộc tất nhiên là Dương Tư Giao, đã không rơi giỏ trúc trên ngón tay ở giữa tùy ý vung đẩy, thấy Tống Nôn chừng chừng nhìn chằm chằm xinh đẹp quả phụ ánh mắt, kia ánh mắt liền có chút núi thở. Tống Nôn chậm rãi thở hát ra, kia nữ nhân có vấn đề. Dương Tư Giao trên mặt hài hước cấp tốc tiêu tán, biểu lộ biến nghiêm túc, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía nơi xa nhẹ nhàng đi qua, chỉ là đám người bên trong cũng đã tìm không thấy kia xinh đẹp quả phụ thân ảnh. Đã có vấn đề, vì sao không tại chỗ cầm xuống? Ngươi đến tụt cùng làm thế nào dự định? Dẫn xà xuất động. Nửa lần buổi trưa trở lại Lạc Gia về sau, Tống Nôn liền để Cố Bán Hạ mang tới bút mực, nghĩ nghĩ liền bắt đầu viết. Chị thủy nội dung chủ yếu kết hợp Ngô Trung Thủy lợi sách phòng lũ vừa xem các loại cổ đại điện tịch, tổng hợp hiện đại một chút tri thức cùng phương lược tiến hành hoàn thiện, khiến cho càng thích hợp Ninh Quốc hiện trạng. Về phần Trần Thai đồng dạng cũng là từ hiện đại phương lược cải tiến, Tống Nôn chưa từng phủ định cổ nhân trí tuệ, nhưng trí tuệ cũng không cách nào bù đắp hơn ngàn năm kinh nghiệm chênh lệch. Về phần phòng dịch thì là quan trọng nhất. Lũ lụt qua đi tất có lớn dịch. Thậm chí có thể nói, rất nhiều thời điểm hồng thủy trực tiếp đưa đến tử vong cũng không tính nhiều, hồng thủy về sau đưa tới ôn dịch, đó mới là liên miên thu mạch nhân mạng. Mà những ngày ôn dịch hơn phân nửa là bởi vì ngâm ở trong nước động vật cùng nhân loại thi thể hư thối dẫn đến. Là để phòng dịch phương diện, Tống Nôn liền chủ yếu từ lúc vớt thi thể, hỏa táng, vôi sống bùi lốc, trừ độc, nạn dân quản lý các phương diện bắt đầu. Bận rộn liền viết cả một buổi chiều chờ đến Tống Nôn rốt cục dừng lại thời điểm, cổ tay đều đã có chút đau bứt nhức, chính là Tống Nôn cũng không nhịn được có chút mỏi mệt. Cái này một phần trị thủy, Trần Hai, phòng dịch chương trình, nếu là thật sự có thể quán triệt chấp hành xuống dưới, có lẽ là lần này thủy thai liền có thể chết ít rất nhiều người. Đây chính là có thể người sống vô số thánh nhân tiến hành, sợ là chỉ bằng vào cái này một phần chương trình, cũng đủ để cho hắn lưu truyền thiên cổ. Sở dĩ muốn lưu lại phần này đồ vật, khả năng cũng chỉ là không đành lòng nhìn thấy kia bạch cốt doanh tại dã, ngàn dặm không gà gãy thảm chẳng đi. Hắn dù sao không phải máu lạnh như vậy động vật, thật vất vả xuyên qua một lần, chung quy là muốn cho thời đại này lưu lại một chút chân chính có ý nghĩa đồ vật. Viết xong về sau, Tống Nôn liền cầm một sấp thật dày bản thảo đi Lạc Ngọc Hành trạch viện. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Trong viện nước bẩn còn chưa từng tới kịp dọn dẹp, trà đạm xuống dưới liền tràn ra tứ tán bọt nước. Cái này thời điểm lại đã là buổi tối. Tuy nói trong đêm đi tìm mẹ vợ ít nhiều có chút không quá phù hợp, chỉ là một tới hai đi cũng liền quen thuộc. Lạc Ngọc Hành trong viện còn tại lóe lên ánh nến, dường như bởi vì ban ngày bận rộn thời gian quá dài nguyên nhân, hiện tại Lạc Ngọc Hành còn không có nghỉ ngơi, chỉ là trong phòng khách uống vào cháo hoa, trên mặt có thể phi thường thấy rõ mọi mệnh mang tới tiểu tụy. Con rể muốn đi Tân Hậu huyện tiên nhiệm, rất nhiều chuyện nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị, tự mình con rể mặc dù thông thuệ, lại là cái không có gì tâm nhãn thành thật người, các phương diện sự tình tự nhiên muốn nàng cái này làm mẹ đến lo liệu. Lại bởi vì lấy trận này mưa to, Tùng Châu phủ cũng gặp hai. Châu phủ phạm vi bên trong, Ninh Bình huyện xem như ảnh hưởng nhỏ bé địa phương. Có thể tưởng tượng, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian đại lượng nạn dân liền sẽ hướng Ninh Bình vào tới, những này nạn dân tất nhiên là không thể không quản không hỏi. Bên người phục vụ người, ngược lại là từ Trương Nghiên đổi thành Lý Thanh Nguyệt. Nghe được tiếng bước chân, Lạc Ngọc Hành liền ngẩng đầu lên, làm phát hiện người đến là Tống Nôn thời điểm, cho dù cực kỳ dã rời ánh mắt bên trong vẫn là toát ra từng tia ôn nhu, là Nôn Nhi à, đã trễ thế như vậy tìm đến nương, lại có chuyện gì? Nương nên sớm nghỉ ngơi một chút. Tống Nôn thở hắt ra, tại Lạc Ngọc Hành đối diện ngồi xuống, trong tay kia một chồng bản thảo cũng đặt ở cái bàn phía trên. Lạc Ngọc Hành liền để chén xuống đũa, nàng biết rõ Tống Nôn mỗi lần lấy ra đồ vật đều là không giống. Vốn cho rằng khả năng lại là một ít đồ vật phối phương, bản vẽ loại hình, dù sao Tống Nôn cùng cách vật một đạo quả nhiên là có chút am hiểu, chỉ là cầm lên xem xét mới phát hiện lại là một tiên có quan hệ chị thủy, Trần Thai cùng phòng dịch chương trình. Chị thủy, Trần Thai cùng phòng dịch loại chuyện này họa theo từ ca phú không đồng dạng, thi từ ca phú coi trọng chính là linh cảm, có lẽ cho dù là nhân sinh trải qua chưa đạt tới, ngẫu nhiên linh quang lóe lên, có lẽ cũng có thể viết ra tương đương không tệ thi tử. Có thể chị thủy, Trần Thai, phòng dịch những này, dựa vào là chính là kinh nghiệm. Từng đầu nhân mạng đắp lên ra kinh nghiệm. Chính là Lạc Ngọc Hành sủng ái cái này con rể, nhưng cũng không cảm thấy Tống Nôn lần này lấy ra chương trình có thể có giá bao nhiêu giá trị, chẳng lẽ còn có thể so sánh Linh Quốc hơn 100 năm đến tổng kết ra phương lược càng hữu dụng hay sao? Nghĩ như vậy, Lạc Ngọc Hành vẫn là nhìn kỹ bắt đầu, vô luận như thế nào có thể có cái này một phần tâm đã là tương đương không tệ, chỉ là nhìn xem Lạc Ngọc Hành sắc mặt liền thay đổi, biến càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng nghiêm túc. Chính là đọc tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm, ngẫu nhiên còn nhỏ giọng hướng Tống Nôn hỏi đến cái gì. Lý Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn một chút Tống Nôn, trưởng công chúa điện hạ như vậy nghiêm túc bộ dáng quả nhiên là tương đương như thấy. Cũng không biết trải qua bao lâu cuối cùng đọc một lần, sau đó lại nhằm vào ngày mai bãi phát cháo sự tình cẩn thận thương nghị một phen. Lần này, Tống Nôn tại Lạc Ngọc Hành bên này đợi thời gian càng lâu. Cho đến treo trăng đầu ngọn liễu, Tống Nôn lúc này mới vặn eo bẻ cổ, từ biệt viện bên trong ly khai. Trưởng công chúa điện hạ, cô ra làm ra cái này Trần Thai phòng dịch chương trình, rất lợi hại phải không? Lý Thanh Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi. Vừa mới nàng ở bên cạnh nghe một chút, lại là có chút mơ hồ không thể nghe hiểu. Lạc Ngọc Hành thở hắt ra, dương lên trong tay bản thảo, như chị thủy, có thể tỉnh ngân trăm vạn. Như Trần Hai, có thể giảm lương hai thành. Như phòng dịch, có thể sống vô số người. Đi thôi, để cho người ta đằng chép mấy phần, cho Thiên Xu Thiên Quyền đưa một phần, mặt khác hướng Tùng Châu phủ đưa một phần, lại hướng Đông Lăng đưa một phần. Tỉnh ngân trăm vạn, cứu người vô số. Nhìn xem trong tay bản thảo, Lý Thanh Nguyệt trong lòng không khỏi hồ nghi, thật có lợi hại như vậy sao? Mặc dù không hiểu, nhưng nếu là trưởng công chúa điện hạ an bài, kia tự nhiên là phải đi hoàn thành. Cánh môi ở giữa hử phát hơi có chút tẩu điều ca dao, Lý Thanh Nguyệt liền hướng thư phòng đi đến một nửa thời điểm, bên tai đột nhiên liền nghe được một trận tất tất tắc tắc thanh âm. Hơn nửa đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, thanh âm này liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong lòng hồng nghi, Lý Thanh Nguyệt liền dẫn theo trong tay đèn lồng, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến. Chương 125, chỗ tối ánh mắt, 2, chương 125, chỗ tối ánh mắt, 2, Lý Thanh Nguyệt trong tay đèn lồng, dường như đều nhận gió đêm ảnh hưởng, nhẹ nhàng lay động, đèn hỏa minh diệt ở giữa bằng thêm mấy phần quỷ dị. Vòng qua bụi hoa cùng vài cọng phong cảnh cây, mông lung liền nhìn thấy hai thân ảnh. Tất tất tác tác động tĩnh bên trong, còn kèm theo một chút thanh âm kỳ quái. Sau đó, ai ở nơi đó? Yên tĩnh trong đêm tối một tiếng khẽ kêu lộ ra dị thường chói tai. Hai thân ảnh đều bị dọa đến toàn thân run lên. Đợi cho Lý Thanh Nguyệt cầm trong tay đèn lồng đi qua thời điểm, lại phát hiện trong đó một đạo bóng người đã không biết tung tích, chỉ còn lại một cái nữ nhân đang đứng tại dưới cành cây mặt, luôn cuống tay chân muốn buộc lại váy ngắn trên nút thắt. Lại cứ trong lòng bối rối phía dưới nút thắt lại là làm sao đều hệ không lên. Nguyên bản trải bước chỉnh tề tóc cũng là một mảnh tán loạn, trên mặt còn mang theo một chút nước bọt vết tích. Túi đầu nhìn lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy một đầu nam nhân quần, Lý Thanh Nguyệt trên trán nhất thời một tầng hắc tuyến, cho dù nàng tương đối quyết tâm nhãn, cái này thời điểm cũng minh bạch hai người kia đến tụt cùng đang làm cái gì. Chỉ là người nam kia, trượt tương đối nhanh, hởi chuồn chạy mất. Đánh vỡ đôi này dã huyên đường, có chút quyết tâm nhãn tử Lý Thanh Nguyệt chẳng những không có ý tứ, ngược lại là dẫn theo đèn lồng lại đi về trước hai bước, mơ mơ hồ hồ ở giữa rốt cục nhìn rõ ràng nữ tử kia tướng mạo. Trương Nghiên. Sau đó liền lên tiếng kinh hô, thế nào lại là ngươi? Không sai, tên này hạ chính vội vội vàng vàng thu dọn tự thân dung nhan nữ tử thỉnh lình chính là Lạc Ngọc Hành bốn cái thiếp thân tỷ nữ một trong Trương Nghiên. Tuổi tác so với Lý Thanh Nguyệt tới nói ít hơn một điểm, ngày bình thường nhu nhu nhược nhược, tính cách hiền lành, chính là nói chuyện đều nhỏ giọng thì thầm, một bộ nhát gan đàng hoàng bộ dáng. Lý Thanh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Nghiên thế mà lại ở chỗ này cùng nam nhân yêu đương một trộn. Quả nhiên, càng là đàng hoàng nữ nhân, làm ra sự tình liền càng dọa người. Loại sự tình này, dù cho là nàng đều chỉ có thể ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, nhưng cũng không dám chính xác mà làm ra. Trương Nghiên cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Thanh Nguyệt tỷ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chủ tử để cho ta làm ý chuyện. Lý Thanh Nguyệt liền dùng sức lắc lắc đầu, không đúng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Trương Nghiên, ngươi hồ đồ à, ngươi nếu là thật muốn thành thân, cùng chủ tử nói một tiếng chính là, ta gia chủ người nào ngươi cũng không phải không biết rõ, còn có thể không đồng ý. Làm gì dạng này lén lút? Lý Thanh Nguyệt ngữ khí biến càng ngày càng nghiêm túc, đến lúc sau thậm chí rõ ràng có chút tức giận, đặt ở khác trong nhà, ngươi đây là muốn bị đánh chết. Lời này cũng không giả. Liền như là kia hoàng cung, tuy nói hoàng đế hoàng hậu, phi tử số lượng có thể sẽ không quá khoa trương, nhưng trên danh nghĩa toàn bộ hoàng cung tất cả cung nữ cũng đều là hoàng đế nữ nhân. Cái gì thời điểm hào hứng tới, sùng hạnh mấy cái cung nữ cũng đúng là bình thường. Ai nếu là dám thông đồng cung nữ, đó chính là họa loạn cung đình, muốn chém đầu cả nhà. Tại tuyệt đại đa số vân quý gia đình, trong gia tộc tiểu tỷ trên cơ bản cũng đều xem như lão gia nữ nhân, lão gia nói phải ban cho ai vậy liền cho ai, lão gia không có ban cho ngươi tự mình đi thông đồng, đó cũng là muốn bị đánh chết. Lạc Ngọc Hành là trưởng công chúa, vẫn là một cái quả phụ. Bởi vì cái gọi là quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Một cái ở qua nữ tử, cho dù an phận thủ thường khả năng đều muốn bị những cái kia người nhiều chuyện, bố trí ra dạng này như thế lời đồn đại. Nếu là Trương Nghiên cùng nam tử đêm khuya hẹn hò loại chuyện này truyền đi, không ai sẽ nhằm vào một cái tiểu tỷ như thế nào. Tất cả tin đồn liền sẽ toàn bộ lạc tại Lạc Ngọc Hành trên đầu, mọi người sẽ chỉ nói tiểu tỷ đều là dạng này, người chủ nhân kia cũng tốt không được bao nhiêu, đều là không muốn mặt. Là lấy Lý Thanh Nguyệt mới có thể như vậy tức giận. Trương Nghiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hoàn hảo thời điểm đầu óc nóng lên liền cái gì đều không nhớ gì cả, hiện tại mới là từng đợt nghĩ mà sợ. Cũng liền trưởng công chúa điện hạ thiệt tâm, cái này nếu là cái khác công chúa, quân chúa tiểu tỷ xảy ra chuyện như vậy, kia quả nhiên là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cũng may mắn cùng Lý Thanh Nguyệt xưa nay quan hệ không tệ, Trương Nghiên tốt một phen cầu khẩn, cam đoan về sau tuyệt sẽ không lại có hồ đồ như vậy sự tình. Lý Thanh Nguyệt trên mặt nộ khí lúc này mới dần dần biến mất. Thoáng yên tâm lại Trương Nghiên, cuối cùng là có thể đem nút thắt cài tốt, đem đầu tóc trải bớt chỉnh tề, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Đúng rồi, Thanh Nguyệt tỷ, ngày hôm nay cô già có phải hay không lại đi tìm chủ tử rồi? Bọn hắn hôm nay lại nói cái gì a? Lâu như vậy, cũng liền thương lượng một cái ngày mai làm sao phát cháo sự tình. Cô gia đề nghị chủ tử ngày mai tìm thời gian tại hai cái lều cháo đều lộ mặt, để cho những này nạn dân minh bạch, bọn hắn có thể sống sót tất cả đều là chủ tử ân đức. Lý Thanh Nguyệt cả cười cười, tốt nhất có thể tự mình cho một chút nạn dân múc cháo, phát bánh bao, hoặc là nói chọn lựa mấy cái lao nhân a, tiểu hài loại hình lại hỏi hàn ân cần một cái. Cô gia nói, cái này kêu cái gì hình tượng, người thiết có chút nghe không hiểu nhiều, nhưng chỉ cần làm như vậy, chủ tử tại những này nạn dân trong lòng, đó chính là đỉnh phá thiên người tốt. Chủ tử hiện tại tình huống ngươi cũng biết rõ, nếu có thể đem Tùng Châu phủ dân tâm thu nạp, rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Cô gia luôn luôn có thể nghĩ ra đến một chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Trương Nghiên liền gật đầu, ở phương diện này nàng vẫn là rất bội phục Tống Nôn cái này cô gia, bất quá, không có nguy hiểm đi, dù sao những cái kia thế nhưng là nạn dân, vạn nhất trên người có bệnh gì khí, tiếp qua cho chủ tử. Cái này không có việc gì, cô gia là thần y ngươi cũng không phải không biết rõ, dù thật sự có bệnh gì, cô gia cũng có thể trị tốt. Cũng thế, bất quá, ta cảm thấy cô gia luôn nửa đêm tìm đến chủ tử, cái này không tốt lắm, nếu để cho những cái kia quý phụ nhân biết rõ, sợ là cái lưỡi đều muốn nhai nát. Lý Thanh Nguyệt liền tức giận tại Trương Nghiên trên trán dùng sức bắn ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói, trước quản tốt chính ngươi đi. Theo một tiếng kêu đau, thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại trong màn đêm, dưới bầu trời lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tống Nôn cũng đã trở về phòng ngủ. Dương chiếu loại hình đồ vật cố bán hạ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này một buổi tối, Tống Nôn ngủ rất say. Hôm sau, bầu trời triệt để tạnh. Tống Nôn mới vừa ở trên giường mở to mắt, ngoài phòng liền truyền đến một trận đông 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 tiếng gõ cửa, ngoài cửa lại là Dương Tư Dao. Dương Tư Dao lông mày chăm chú nhíu lại, nàng dường như đã hoàn toàn từ muội muội tin chết ở trong đi ra, cũng có thể là đem muội muội chết triệt để chuyển hóa thành đối Dương gia hận, đầu óc của nàng phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều đang tự hỏi, con mắt của nàng dường như ẩn chứa đến không hết suy nghĩ. Dương Tư Dao cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, hai người liền cùng một chỗ rời Lạc phủ. Bên trong thành tình huống đã trở nên có chút hỏng bét. Hôm qua trong đêm Lạc Ngọc Hành đoán chừng hôm nay Linh Bình huyện bên trong nạn dân số lượng khả năng phá ngàn, nhưng thực tế xem ra đừng nói là 1000, sợ là 3000 đều có. Quá nhiều nạn dân, để bên trong thành bầu không khí không thể tránh khỏi khẩn trương bắt đầu. Nhất là nghe nói Lạc gia hôm nay muốn phát cháo, là lấy rất nhiều nạn dân, tên ăn mày đều tại hướng Lạc gia bên này tụ tập tới, chỉ là không ngừng cầu khẩn, hy vọng trưởng công chúa điện hạ có thể phát từ bi, cho một miếng ăn. Tùng Châu phủ nạn dân còn dễ nói, ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng bất quá 2 ngày thôi, nhưng này chút bởi vì chiến loạn từ bắc phương tới lưu dân, còn có bởi vì lấy lũ lụt từ phía nam lên phía bắc nạn dân, tình huống liền có chút hỏng bét, từng cái mặt có món ăn, thần sắc thống khổ, hoảng sợ bất an. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, lại là Lạc Ngọc Hành. Bên người đi theo 3 cái tiểu thị, ngoại trừ tuổi tác quá lớn Lục Uyển bên ngoài, Đào Vân, Lý Thanh Nguyệt cùng Trương Nghiên tất cả đều đối tiếp, thậm chí còn có một cái bề ngoài nhìn lại bất quá 17-18 tuổi tiểu thị rụt rè theo sau lưng. Cái này tiểu thị tựa như là gần nhất mới chiêu mộ, chính là Tống Nôn cũng chỉ là gặp qua mấy lần. Gương mặt nhìn bình thường, ngược lại là kia tư thái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại đầy đặn, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất đi theo chủ tử ra ngoài làm việc, cả người nhìn đều nơm nớp lo sợ có vẻ như có chút sợ hãi, nhất là nhìn thấy Lạc ra ngoài cửa lớn kia lít nha lít nhít nạn dân, ánh mắt bên trong ý sợ hãi càng sâu. Khi thấy Lạc Ngọc Hành xuất hiện, mặc dù những này nạn dân ước chừng đều chưa thấy qua trưởng công chúa, nhưng nhìn Lạc Ngọc Hành trên người cách ăn mặc cũng có thể minh bạch đây chính là nhà này chỗ ở chủ nhân, lập tức các loại cầu khẩn thanh âm liền liên tiếp. Mắt nhìn trước mắt kia một đoàn quần áo tả tơi nạn dân, Lạc Ngọc Hành ánh mắt bên trong hiện lên một chút thương xót. Những này đều là Ninh Quốc con dân A Luân lạc tới hiện tại bộ dáng như vậy, đó chính là hoàng tộc thất trách. Lạc gia bên này lại thêm thiết một cái lều cháo đi. Dùng sức hút một hơi, Lạc Ngọc Hành nói như vậy nói: "Thiên Quyền, mang lên mười mấy cái hộ viện, cửa thành đông bên kia lều cháo ngươi đi phụ trách. Ngôn Nhi, ngươi cũng mang lên mười mấy cái hộ viện, cửa thành phía tây bên kia lều cháo liền giao cho ngươi. Thiên Xu, ngươi bây giờ là Ninh Bình huyện huyện lệnh, liền mang theo trong huyện sai dịch, phụ trách gắn bó trị an. Thiên Dương, ngươi mang theo một chút hộ viện, đến trong thành tìm kiếm những cái kia nạn dân, thông báo cho bọn hắn hai cái cửa thành cùng Lạc gia trước cửa có cháo cùng bánh bao." Một hơi, Lạc Ngọc Hành hạ đạt rất nhiều mệnh lệnh. Thân là trưởng công chúa tinh túy già dặn, tại cái này thời điểm dần dần hiện ra. Chỉ là, lớn như thế quy mô nhân viên điều động, Lạc phủ bên trong hơn 100 cái hộ viện, trong nháy mắt liền đã mất đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ, còn cấp tốc tại Lạc gia cửa ra vào dựng đi lên lều, chống lên nồi đỡ. Bạch Sán Sán ngô đầu nhập nước lạnh, theo hỏa diễm bốc lên, không ít nạn dân con mắt liền tràn đầy chờ mong. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, trong đám người một cái nạn dân nhếch miệng lên quỷ dị đường vòng cung, chính là đôi mắt kia đều tràn ngập hưng phấn. Chương 126, quả phụ sát thủ 3, chương 126, quả phụ sát thủ 3, Lạc phủ trước cửa. Lưu dân tụ tập cùng một chỗ, liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh. Số lượng sợ là có 300-400, mà lại nạn dân còn tại không ngừng gia tăng. Khi thấy một đoàn hộ viện từ trong phủ đệ khiêng củi lửa, nồi sắt, giá đỡ, còn có kia từng túi ngô đi ra thời điểm, đám người lập tức buộc phát ra tất tất tác tác độc tĩnh, tuy nói cự ly cháo nấu xong còn cần một đoạn thời gian, có thể trong hoảng hốt bọn hắn thậm chí cảm giác đã ngửi được nước cháo mùi thơm, cổ họng đều vô ý thức núp ních bắt đầu, trong bụng dường như biến càng thêm đói khát. Thế giới này cứu tế đều là tương đối đơn giản, một bát hơi sền sệt một điểm cháo, hay là một thìa cháo loãng cộng thêm cái trước rau dại bánh cao lương, miễn cưỡng có thể kéo lại tính mạng đã xem như không tệ. Căn bản không có thiêu tam giản tứ cơ hội, không muốn ăn. Vậy liên chớ ăn. Ở chỗ này, mỗi ngày chết mất nạn dân không biết có bao nhiêu, không ai sẽ nuông chiều ngươi. Theo bánh cao lương phát xuống đi, chính là lang thôn hổ yết thanh âm, sau đó chính là đối trưởng công chúa thiên ân và tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Người phía sau thì là liều mạng hướng phía trước chen, nguyên bản miễn cưỡng còn tính là an tĩnh đám người liền loạn thành một bầy. Hàm răng trắng đoán khẽ cắn môi dưới, Lạc Ngọc Hành sắc mặt lộ ra rất là kiềm chế. Lạc gia còn có lương thực, nàng có thể khiến cái này nạn dân ăn khá hơn một chút. Bọn hắn có thể ăn được mặt trắng mô mô, có thể uống một chén lớn nóng hôi hổi muối cháo, gây cho cả xương thân thể có thể không còn như vậy rất lạnh. Thế nhưng là nàng biết không thể làm như vậy. Tựa như con rể nói như vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là để cho người ta sống sót, chỉ cần có một bát cháo, một cái bánh cao lương, liền có thể treo những này nạn dân mệnh. Khiến cái này người ăn no là có thể Lạc gia lương thực lại có thể kiên trì mấy ngày. Ai có thể cam đoan tiếp xuống không có càng nhiều nạn dân? Ai có thể cam đoan tiếp xuống không có mới mưa to? Triều đình Trần Thái Lương còn không biết rõ phải bao lâu mới có thể đến Tùng Châu, trước lúc này vô luận như thế nào cũng nhất định phải lưu lại một chút lương thực. Trong suy tư, Lạc Ngọc Hành cùng bận rộn mọi người cũng chưa chú ý tới, một cái nơi hẻo lánh lại có vài đôi con mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lạc phủ trước cửa thân ảnh, ánh mắt bên trong có điên cuồng, có tham lam, còn có xem thường cùng đùa cợt. Những này phú quý người thật đúng là ưa thích làm loại chuyện này, xuất ra một điểm không có ý nghĩa tiền lương liền có thể tranh thủ đến một cái tiếng tốt, đại thiện nhân tên tuổi thật đúng là giá rẻ. Bất quá cái này Lạc Ngọc Hành thật sự là xinh đẹp, ta là càng ngày càng muốn đem nàng gương mặt kia cho hỏi nát. Mặt quỷ cuồng đao thanh âm vẫn như cũ thâm trầm, trên mặt của hắn dán đầy bẩn thỉu cáo bẩn, ngược lại là che giấu vết sẹo trên mặt, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vô luận như thế nào, chợt nhìn qua thật cũng không dọa người như vậy. Đối với lao đại bệnh này thái đam mê, mấy người còn lại biểu thị không thể nào hiểu được, hảo hảo một cái nữ nhân, ngươi lên thì lên đi lên về sau còn muốn đem mặt người làm hỏng. Mặc dù bọn hắn cũng không thể coi là tốt đồ vật, vẫn như trước cảm giác lao đại thật sự là quá biến thái. Cái này Lạc Ngọc Hành ngược lại là cái xuẩn. Lạc phủ mặc dù có không ít hộ viện, có thể cái này một cái lại là phân đi ra không ít. Đoạt Mệnh Thư Sinh cười ha hả nói, Tống Nôn, Lạc Thiên Quyền, Lạc Thiên Dương mỗi người mang đi một bộ phận hộ viện, còn lại đã không đủ 1/3. Cái này cũng chưa tính, chính là còn lại những cái kia hộ viện, hoặc là tại phân phát bánh bao, hoặc là tại đấu cháo, hoặc là đang duy trì trật tự. Chân chính một mực lưu tại Lạc Ngọc Hành bên người, cũng liền chỉ còn lại có 4 cái tỷ nữ, nhất là nhỏ nhất cái kia tỷ nữ, dọa đến đều mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, xem xét chính là chưa thấy qua cái gì việc đời. Đợi chút nữa mà thuận tay cũng cho giết chết đi, dạng này người sống trên thế giới này quả thực là lãng phí lương thực. Phiền toái duy nhất chính là kia Lạc Ngọc Hành vẫn luôn tại Lạc phủ cửa ra vào, cũng không bước ra một bước kia, lại thêm lít nha lít nhít lưu dân ngăn cản, muốn tiếp cận Lạc Ngọc Hành ngược lại là hơi có chút khó khăn. Nếu là cách quá cự ly xa phát động công kích, sợ là sẽ phải cho những cái kia hộ viện kịp phản ứng cơ hội. Ta muội, ngươi đi giải quyết Lạc Thiên Xu. Ngắn ngủi suy tư một lúc sau, mặt quỷ cuồng đao trầm giọng nói. Mấy người còn lại đều là hơi sững sờ, cái này cùng bọn hắn trước đó thương lượng xong kế hoạch khác biệt. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, nhìn chuẩn cơ hội nhất kích tất sát, lấy đi Lạc Ngọc Hành tính mạng liền bỏ trốn mất dạng, những người khác cũng không tại danh sách bên trong. Đừng quên, Lạc Thiên Xu, Lạc Thiên Quyền, Lạc Thiên Dương, Tống Nôn, mỗi người cũng là 3 vạn lượng à, tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, mặt quỷ cuồng đao trên mặt biểu lộ càng thêm lộ ra tham lam. Còn có 3 cái kia tiểu thư, suy nghĩ một chút đi, chung vào một chỗ đây chính là 21 vạn lượng. Lạc Tiên Tuyển cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Dù sao, mặc dù Tống Nôn tiểu thần ý chi danh đã truyền ra, nhưng tại một ít người trong mắt chúng quy là quá mức không thể tưởng tượng, cũng không tin tưởng. Cái gọi là võ giả, cũng sẽ không thanh tâm quả dục, liền là tu hành đạo gia võ học cũng là như thế. Không bằng nói, một khi đạp vào tập võ con đường này, đối với tiền bạc liền xa so với những người khác càng thêm khát vọng. Không có cách, thối thể tiêu hao thật sự là quá lớn. 21 vạn lượng, lại thêm trước đó 18 vạn lượng, chính là bình quân điểm xuống tới, mỗi người đều có thể cầm tới hơn 6 vạn tiền bạc. Vô luận là ở đâu quốc gia, đây đều là một bút của cải đăng giá, nếu là có số tiền kia, chính mình tu vi chưa hẳn không có tiến thêm một bước cơ hội. Mà bây giờ, Lạc gia chúng người toàn bộ phân tán. Đây quả thực là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Cảm giác giống như là Lạc gia những người này một mực tại phối hợp phía bên mình hành động, thuận lợi để bọn hắn đều khó mà tin. Đương nhiên, Lạc gia người cũng sẽ không như vậy xuẩn, biết được có người muốn ám sát còn cố ý đi phối hợp, cho nên khả năng này chỉ là thuần túy trùng hợp. Kia hôm nay vật khí, còn tưởng là thật sự là không tệ. Nhìn nhau, cả đám đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong tham lam, đáp án đã không cần nói cũng biết. Mắt thấy đám người ý kiến đã đạt thành nhất trí, mặt quỷ cùng đao ánh mắt liền càng thêm hưng phấn, lão tứ, lão ngũ, hai người các ngươi đi giải quyết kia Lạc Thiên Quyền. Lão nhị, ngươi đi đối phó Lạc Thiên Dương kia đồ đần. Về phần lục muội, mặt quỷ cùng đao ánh mắt rơi vào kia quả phụ trên thân, ngươi đi giải quyết kia Tống Nôn. Theo mặt quỷ cùng đao an bài, lần lượt từng thân ảnh dần dần biến mất tại đám người, quả phụ sát thủ cũng là như thế, lạnh băng băng ánh mắt liếc qua Tống Nôn bóng lưng, liền lặng yên không tiếng động từ phía sau đuổi theo. Nàng hôm qua liền từng tiếp xúc qua Tống Nôn, bất quá chỉ là một cái nhị phẩm võ giả thôi. Kia chút điểm thực lực, ở trước mặt nàng liền như là con kiến hôi không đáng giá nhắc tới, phiền toái duy nhất là Tống Nôn bên người cái kia nữ nhân. Lạc Thiên Y thì hẳn là miễn cưỡng có thể có lục phẩm cảnh giới, tại cái tuổi này tới nói đã coi như là tương đương không tệ, có thể đối trên đã thất phẩm nàng, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ. Nghĩ như vậy, quả phụ sát thủ liền thoáng tăng nhanh một điểm tốc độ. Phía trước hai người vẫn tại nhỏ giọng trao đổi cái gì, đến tột cùng muốn trước từ ai bắt đầu ra tay. Quả phụ sát thủ trong lòng hiện ra một chút chần chờ, nhưng loại này chần chờ rất nhanh liền đã tiêu tán. Nếu là trước hết giết Tống Nôn tuyệt đối có thể nhất kích tất sát, nhưng có khả năng để Lạc Thiên Y có cảnh giác, chính là nàng thực lực không bằng chính mình, nhưng nếu chỉ là đem chính mình cuốn lấy, bao nhiêu cũng sẽ có điểm phiền phức. Cho nên, muốn trước giết Lạc Thiên Y thất phẩm võ giả, tập sát lục phẩm võ giả, vẫn là đánh lén. Cái thanh này ổn. Ánh mắt dần dần biến lạnh lùng, băng hàn, tú khí khỏe miệng cũng nhếch lên đẹp mắt đường vòng cung. Chẳng biết lúc nào cùng Tống Nôn cùng Lạc Thiên Y ở giữa cự ly, đã không đủ 30 bước, nhưng vào lúc này, quả phụ sát thủ hai tay tự nhiên rủ xuống, hai thanh sắc bén như là gai nhọn đồng dạng dao găm từ trong tay áo trượt xuống, vững vững vàng vàng rơi vào lòng bàn tay. Dao găm tại trong lòng bàn tay linh hoạt xoay tròn. Sáng sớm mặt trời mới mọc hạ phản xạ màu quýt ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả phụ sát thủ mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trong nháy mắt như là quỷ ảnh đồng dạng hướng về phía trước đột tiến, hơn 30 bước cự ly bất quá chỉ là trong chớp mắt liền bay lượn mà qua. Phối hợp một thân trắng thuần đồ tang, tựa như là hành tẩu tại âm tào địa phủ vô thường. Câu hồn và bệnh. Suy. Dao găm tại giữa không trung bạch ra một đầu sáng tỏ đường vòng cung, đâm thẳng Lạc Thiên Y liễu hậu tâm. Đắc thủ. Cái này một cái chớp mắt, quả phụ sát thủ trong lòng không tự chủ được liền nổi lên ý nghĩ như vậy. Trên mặt của nàng thậm chí đã tràn ra một chút cười tàn nhẫn. Chỉ là rất nhanh, quả phụ sát thủ nụ cười trên mặt cứng ngắt lại. Ngay tại dao găm sắp đâm xuyên Lạc Thiên Y liễu hậu tâm thời điểm, lại là cũng không còn cách nào đi tới, nguyên bản Lạc Thiên Y liễu bóng lưng chẳng biết lúc nào đã biến thành một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Cái này nữ nhân, cái gì thời điểm xoay người? Nàng thế mà hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Càng đáng sợ là kia hai ngón tay, rõ ràng là dùng hết toàn lực, không có nửa điểm giữ lại công kích, thế mà sững sờ sinh sinh bị hai cây xanh nhạt ngón tay dài nhọn kẹp lấy. Không nhìn lầm, chính là kẹp lấy. Cái này sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, quả phụ sát thủ không nhịn được muốn thét lên lên tiếng, tùy theo mà đến, chính là khó nói lên lời sợ hãi. Cái này nữ nhân, có trá. Đáng chết, thực lực này chí ít cũng có bát phẩm cảnh giới. Đây coi là cái gì, giả heo ăn thịt hổ chơi rất vui đúng không? Dưới sự sợ hãi, quả phụ sát thủ một cái khác cái cánh tay cũng là đột nhiên nâng lên, cánh tay quét ngang, dao găm trực tiếp từ khía cạnh đâm về Lạc Thiên Y Việt Thái Dương. Cự ly rất gần, dao găm tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, nếu như Lạc Thiên Y thì không tránh không né, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, nếu là muốn né tránh, một khi nàng né tránh chính mình liền có bỏ trốn mất dạng cơ hội. Không sai, trốn. Cái này thời điểm quả phụ sát thủ đã không có tiếp tục đâm giết dũng khí, thực lực của đối phương viễn siêu chính mình, tiếp tục lưu lại nơi này đó cùng chờ chết không có khác nhau chút nào. Chỉ là, quả phụ sát thủ dường như quên, ngay tại bên người Lạc Thiên Y Lệ còn có một cái Tống Nôn. Chẳng biết lúc nào, Tống Nôn trong tay thêm ra tới một cái kỳ quái đồ vật, kia là cái trong suốt vật thể, trống rỗng, cuối cùng cực kỳ bé nhọn, bên trong còn có một số hoàn toàn trong suốt chất lỏng. Cái này đồ vật có một cái phi thường khoa học danh xưng, Tống Trích. Chương 127, tỷ phu cùng quả phụ. Chương 127, tỷ phu cùng quả phụ Ken. Giữa không trung nổ tung một hàng hỏa tinh. Ngay tại quả phụ tay trái dao găm sắp xuyên qua Lạc Thiên Y Dị Việt Thái Dương trong nháy mắt, tay phải lại là không bị khống chế nâng lên, lệnh một ly ở giữa hai thanh như lúc đồng dạng dao găm đụng vào nhau, chói hai kim loại ma sát đương theo lấy chướng mắt hỏa tinh tại giữa không trung nổ tung. Quả phụ muốn rách cả mí mắt, giờ này khắc này nàng hai cánh tay chính lấy một loại quái dị tư thế rằng co giữa không trung, tay phải dao găm cuối cùng vẫn như cũng là kia hai cây xanh nhạt ngón tay dài nhọn. Chính là cái này hai ngón tay dẫn dắt, để quả phụ sát thủ thậm chí có một sát na ảo giác, trong nháy mắt đó nàng tựa hồ biến thành một cái để tuyên con rối. Sợ hãi tại lồng ngực tràn ngập, nhìn qua trước mặt thiếu nữ, quả phụ sát thủ con ngươi như là như địa chấn run rẩy kịch liệt. Lạc Thiên Y Lìa đến tột cùng là cảnh giới gì, như thế nào như thế cường đại. Nhất là khi nhìn đến Lạc Thiên Y Lìa nhếch miệng lên cười lạnh, quả phụ sát thủ trong lòng càng là lộ bộ một tiếng, một loại dự cảm không tốt tại trong lồng ngực cấp tốc lan tràn. Bọn hắn lục đại ác nhân, tựa hồ rớt xuống hố. Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ như vậy, một chút đâm nhói liền trên bờ vai chuyển đến. Khoe mắt quét nhìn cấp tốc nhìn lại, lại phát hiện chỉ lo đối phó Lạc Thiên Y Lìa, quên một cái khác mục tiêu. Tống Nôn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh thần, cầm trong tay một cái kỳ quái trong suốt côn trạng vật cực kỳ mảnh khảnh kia một đầu đã chạm vào thân thể của nàng. Theo Tống Nôn dùng sức, quỷ dị côn trạng vật bên trong chất lỏng liền như vậy rót vào quả phụ thân thể. Rót vào kết thúc, Tống Nôn liền hướng về phía nàng cười một cái, thân thể cấp tốc lui lại, kéo ra cự ly phòng ngừa quả phụ phản công. Tâm không ngừng chìm xuống dưới, mặc dù nàng cũng không rõ ràng rót vào thể nội đến tột cùng là cái gì, nhưng này tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ vật. Nàng ý đồ công kích Tống Nôn, nếu là có thể khống chế lại Tống Nôn, có lẽ là có thể được giải dược. Thế nhưng là nàng làm không được. Vô luận nàng như thế nào liều mạng dùng sức, cũng không cách nào từ Lạc Thiên Y đi kia hai ngón tay bên trong tránh thoát, cho dù nàng muốn bung ra dao găm tay cầm đều làm không được, phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô hình đưa nàng cùng dao găm cùng Lạc Thiên Y quấn quanh ở cùng một chỗ. Quả phụ thực lực rất mạnh. Thất phẩm võ giả tại Trung Nguyên đại địa tuyệt đối được xưng tụng cao thủ, thực lực so với Trương Long Triệu Hổ mạnh hơn, hắn lực khí có lẽ là có chỗ khiếm khuyết, nhưng tốc độ nhanh như tật phong. Tại Tống Nôn nhận biết võ giả bên trong, không có gì ngoài Ngọc Sương cùng Lạc Thiên Y, cùng thê tử Lạc Thiên Tuyền bên ngoài, có thể vượt qua quả phụ sát thủ tựa hồ không có. Dù cho là trước đó tại quốc công phủ gặp phải, có thể hai quyền đem Trương Long Triệu Hổ đánh bay, Dương Diệu Thanh bên người thứ nhất bảo tiêu, sức chiến đấu so với cái này quả phụ sát thủ chỉ sợ cũng có chút chênh lệch. Kia hai thanh dao găm, nhanh như thiểm điện, xét qua địa phương, đều có thể rõ ràng nhìn thấy không khí bị cắt chém thành trên dưới hai tầng vết tích. Chính là Tô Dương hơi kém một chút. Mặc dù theo dõi quá trình cơ hồ cảm giác không đến nửa điểm bước chân thậm chí là tiếng tim đập, có thể kia một thân đồ tang quả thực quá mức chói mắt. Tống Nôn cũng không minh bạch cái này nữ nhân vì sao muốn chấp nhất tại cái này một thân trắng thuần. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào song phương trên lệnh cảnh giới bày ở chỗ này, năm cái đại cảnh giới, nếu như nàng tập kích chính là Tống Nôn hơn phân nửa là không ngăn nổi. Đáng tiếc, nàng để mắt tới chính là Lạc Thiên Y Lì quả phụ nhận biết có một chút chính xác, một điểm sai lầm. Chính xác chính là, Lạc Thiên Y Lì đích thật là đang giả heo ăn hổ. Sai lầm là, Lạc Thiên Y Lì cảnh giới không phải bát phẩm, mà là cửu phẩm. Võ giả ở giữa cảnh giới không thể quyết định hết thảy, tỉ như thần binh lợi khí, càng tinh diệu hơn chiêu số các loại, cũng có thể để thấp cảnh giới võ giả ngược gió lật bàn. Đương nhiên, cũng là có hạn chế, tỉ như một cái mới vào thất phẩm võ giả có khả năng lật bàn một cái thất phẩm hậu kỳ. Nhưng, nếu như chênh lệch một cái đại cảnh giới, muốn lật bàn độ khó liền không là bình thường lớn, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, vậy tuyệt đối không có ngược gió phản sát khả năng. Nàng cùng Lạc Thiên Ý Liễu chênh lệch quá lớn. Nàng không phải Lạc Thiên Ý Liễu đối thủ, đồng dạng. Nàng cũng gánh không được Tống Nôn rót vào thể nội dược thể. Cũng không biết là Lạc Thiên Ý gì thiện tâm đại phát vẫn là làm sao cái gì khác nguyên nhân. Quả phụ đông nhiên cảm giác dao găm trên dính chọc lực lượng biến mất, sắc mặt nàng vui mừng, bận bịu bung ra dao găm. Mặc dù còn muốn đi tập kích Tống Nôn, chỉ là cũng không biết vì sao, Tống Nôn trên mặt một màn kia nụ cười hiền hòa, lại là nhìn quả phụ trong lòng run sợ. Trong tay nắm lấy một cây màu đen, vừa to vừa dài côn trạng vật càng làm cho nàng rùng mình. Đáng chết, cái này nam nhân thật sự là quá quỷ dị. Nguyên bản bởi vì Tống Nôn nhị phẩm võ giả cảnh giới còn có chút khinh thị, nhưng bây giờ cũng không biết như thế nào, hắn mang cho chính mình hung hiểm, thậm chí so Lạc Thiên Ý để càng sâu. Nàng có loại dự cảm, nếu là mình thật tập kích Tống Nôn, sợ là sẽ phải chết rất thảm. thấp giọng mắng một câu, quả phụ từ bỏ quyết định này, mũi chân điểm một cái thân thể cấp tốc lui lại kéo ra cùng Tống Nôn, cùng Lạc Thiên Y ở giữa cự ly. Tóm lại, trước từ nơi này ly khai cùng các minh đệ khác hội hợp, sau đó làm rõ ràng Tống Nôn cái này hỗn đản rót vào thân thể của mình đến tột cùng là cái gì đồ bật lại nói. Nghĩ như vậy, quả phụ liền không khỏi tăng nhanh một điểm tốc độ, thân ảnh như gió, bên hai đều là kịch liệt gào thét, một bên chạy, còn một bên lặng lẽ trở về, khóe mắt quét nhìn rõ ràng thăm dò đến Tống Nôn cùng Lạc Thiên Y ấy vẫn như cũ an tĩnh dừng lại tại nguyên chỗ. Mặc dù cũng không rõ ràng hai người này vì sao không có truy sát tới, nhưng mặc kệ như thế nào đây cũng là một chuyện tốt, chí ít tạm thời sống sót. Mũi chân trên mặt đất thoáng dùng sức, tiếp theo một cái chớp mắt, tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền phóng lên tận trời, trắng thuần đồ tang tại lạnh thấu xương trong gió phiêu đãng, thậm chí có thể nhìn thấy dưới làn váy một đôi thon trắng tinh tế tỉ mỉ bắt chân. Thân thể của nàng đã đến giữa không trung, dường như muốn thông qua nóc phòng đào tẩu. Đúng vào lúc này, ông quả phụ chỉ cảm thấy trong đầu dường như có cái gì đổ vật nổ tung, ý thức không hiểu thấu hỗn loạn, thân thể lung la lung lay, phản phất trong tiểu trí ngâm thật nhiều ngày, trận trận mất cảm giác sông thẳng chán, ngay sau đó hai cái đùi đều là lại sợi đây lại một, dường như đã không cách nào tiếp tục trèo chống thân thể của mình, nhất là bên phải cánh tay đã hoàn toàn đã mất đi chi giác, nàng thậm chí đã cảm giác không thấy cánh tay phải tồn tại. Tiếp theo hơi thở, đầu nặng chân nhẹ cảm giác càng thêm mãnh liệt, một trận trời đất quay cuồng. Bẹp. Quả phụ thân thể liền từ giữa không trung rơi xuống, nện xuống đất, chậm rãi ngọ ngậy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ý thức đều đã mơ mơ màng màng, cũng không biết như thế nào kia tiếng bước chân lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong sương mù khuôn mặt nam nhân lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt, nụ cười trên mặt nhìn càng thêm ghê tởm. Đáng chết, hắn đến tột cùng cho mình hạ độc gì? Vì sao toàn thân tê liệt, thân thể không thể động đậy, thậm chí liền liền ý thức đều mơ hồ không rõ? Chẳng lẽ trong truyền thuyết thuốc mê, thập hương nhuyễn cần tán? Dĩ nhiên không phải, cái này chỉ là thuốc mê thôi, có thể đánh ngã một đầu lão hổ phân lượng. Muốn chạy, trốn không thoát ta. Tống Nôn ngồi xổm nửa mình dưới, hoàn toàn không thấy kia một đôi tràn đầy tơ máu phẫn hận ánh mắt, có thể nói cho ta đến tột cùng là ai để ngươi tới giết ta sao? Nếu như ngươi có thể phối hợp, ta nghĩ ta sẽ rất vui vẻ. Đúng rồi, ta còn không biết rõ tên của ngươi. Khoe miệng từ đầu đến cuối đều treo nụ cười ấm áp, phối hợp kia một trường khuôn mặt dễ nhìn, rất có mê hoặc tính. Quả phụ dùng sức cắn chặt miệng, không rên một tiếng, nàng ngay tại đem hết toàn lực ngăn cản trong đầu càng ngày càng mãnh liệt ngất xúc động. Tống Luân cũng không thèm để ý, nhún vai, lòng bàn tay mở ra, bên trong liền thêm ra tới một chút màu trắng viên thuốc, một nhỏ đem, có cái mười mấy phiến đi. Động tác có chút thô bạo, đẩy ra quả phụ miệng, liền toàn bộ nhét đi vào. Quả phụ mặc dù muốn phản kháng, nhưng toàn thân trên dưới duy nhất còn có thể động đậy địa phương chỉ còn lại con mắt, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, lại là cái gì đều làm không được. Tống Nôn cái này ghê tởm hỗn đản, thậm chí còn bắt lấy cằm của nàng trên dưới khép mở mấy lần, thuận tiện thuận lợi hơn đem những thuốc kia phiến nuốt vào. Viên thuốc nuốt vào về sau không bao dài thời gian, mãnh liệt bối rối liền bao trùm tới, quả phụ chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, không bao dài thời gian liền triệt để mê man đi qua. Tiến một phiến thuốc ngủ, cái này hiệu quả tuyệt không phải cái gì thấp kém thuốc mê loại hình đồ vật có thể so sánh. Thiên Y Y gặp cái này quả phụ đã ngủ, Tống Nôn liền ngước mắt nhìn về phía Lạc Thiên Y Y, ta bên này nguy hiểm đã giải trừ, chỉ là mục tiêu của đối phương tất nhiên không phải chỉ có ta một cái, Thiên Xu, Thiên Quyền, Thiên Dương bên kia sợ là cũng sẽ lọt vào tập kích, ngươi trước đi qua đi. Lạc Thiên Y Y liền nhìn một chút Tống Nôn, lại nhìn một chút Tống Nôn bên người tiểu quả phụ, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, liền lắc đầu, không cần. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ tỷ phu, những chuyện khác có những người khác đi xử lý. Nàng mới không đi đây, để tỷ phu cùng một cái nữ nhân đơn độc ở chung rất nguy hiểm, còn lại là cái tiểu quả phụ. Nghe nói rất nhiều nam nhân tốt cái này một bụng. Văn Lâm phố giải, đây coi như là Ninh Bình huyện đường phố chính. Mặt trời dần dần biến nóng rực, nhưng bởi vì lấy trước đó mưa to nguyên nhân không khí độ ẩm rất cao, chính là không hề làm gì đều sẽ cảm giác toàn thân trên dưới ướt sũng, phảng phất vừa mới trải qua một trận vất vả lao động. Lạc Thiên Xu hiện tại đã là Ninh Bình huyện lệnh, việc cần phải làm rất nhiều. Bởi vì đại lượng nạn dân tràn vào nguyên nhân, nạn dân cùng dân bản địa ở giữa cũng thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Bình thường tới nói, loại chuyện này an bài một chút sai dịch liền có thể xử lý, nhưng mâu thuẫn tới quá mức đội vàng cùng kịch liệt, Lạc Thiên Xu không thể không tự mình ra mặt đến trấn an. May mắn, Lạc gia trước đó có xuất lĩnh hộ viện chống cự ra qua hành động vĩ đại, xem như cứu vớt Ninh Bình huyện tính mạng của tất cả mọi người, là lấy hiện tại Lạc gia người tại Ninh Bình huyện rất có hy vọng, bao nhiêu đều sẽ cho chút mặt mũi. Theo Lạc Thiên Xu xuất hiện, mâu thuẫn ngay tại dần dần bị lắng lại, chí ít thời gian ngắn nạn dân cùng dân bản địa ở giữa còn có thể làm được bình an vô sự. Thật vất vả lại trấn an một số người, Lạc Thiên Xu nhìn một cái đỉnh đầu liệt nhật, sâu kín thở dài. Dù cho là hắn cũng là cảm giác có chút mỏi mệt, hắn kỳ thật cũng không thích hợp làm huyện lệnh loại công việc này. Hắn cảm thấy nếu như có thể mà nói hắn hẳn là đi Hoàng Thành Ti loại kia địa phương, làm ám sát à, điều tra một cái tình báo à, tìm hiểu một cái bí ẩn à, đó mới là hắn nhất ưa thích làm sự tình. Ai có thể nghĩ tới trong mắt ngoại nhân ôn nhuận như ngọc quý công tử, thế mà cũng có được khác đam mê. Đúng lúc này, phía trước một trận tiếng ồn ào đem Lạc Thiên Xu bừng tỉnh, giữa mắt nhìn lên lại thấy là một cái nạn dân bộ dáng trung niên nữ nhân cùng một cái cửa hàng bánh bao lão bản ngay tại cái vã kịch liệt. Đại khái lại là bởi vì muốn yêu cầu một ít ăn, đưa tới xung đột đi. Chương 128, chém về phía Lạc Ngọc Hành Đao 2, chương 128, chém về phía Lạc Ngọc Hành Đao 2, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Nạn dân sao? Đối với bọn hắn tới nói nhét đầy cái bao tử sống sót chính là chuyện quan trọng nhất, cửa hàng bánh bao, quán rượu loại này địa phương tất nhiên là thường xuyên sẽ bị vào xem. Nhưng đối với cửa hàng bánh bao lão bản tới nói, nếu như chỉ là một cái hai cái nạn dân, phát phát thiện tâm còn không có vấn đề, nhưng bây giờ Ninh Bình huyện có bao nhiêu nạn dân? Mỗi người đều hướng hắn đòi hỏi bánh bao, liền hắn cái tiểu điếm này một ngày xuống tới sợ là liền muốn đóng cửa. Thế là, xung đột liền bắt đầu. Ai? Chuyện như vậy hôm nay đã thấy quá nhiều, lại là liền dừng lại đến uống một ngụm trà thời gian đều không có, lắc đầu Lạc Thiên Xu đem chén trà buông xuống, thở hắt ra đứng dậy. Làm thân thể đứng lên thời điểm, trên mặt đã biến thành nhu hòa, để cho người ta rất dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác tiêu dung. Ánh mắt đảo qua bên kia cái lộn bên trong hai người, cái kia trung niên nữ tử tuy nói là nạn dân, nhưng nhìn ra trước đó sinh hoạt xác nhận tương đương không tệ, dáng vóc trắng kiện, đầy người dữ tợn, một cái không xem chừng thậm chí sẽ coi là cái này nữ nhân là cái đồ tệ. Giọng cũng là rất lớn, dù là cửa hàng bánh bao trưởng quỹ là cái nam nhân, thanh âm cùng khí thế cũng bị hoàn toàn ép xuống. Vị đại nương này, tỉnh táo, tỉnh táo. Có chuyện gì ta từ từ nói. Lạc Thiên Xu ôn nhu thì thầm quên lơn, lần này thuyết phục dường như có chút hiệu quả, cái này phụ nữ trung niên rốt cục buông tha đáng thương cửa hàng bánh bao lão bản. Sau đó chính là một tiếng khóc trời đập đất rên rỉ, thân thể thất tha thất thể hướng về phía Lạc Thiên Xu đánh tới. Quan lão gia ai, ngươi cần phải cho ta làm chủ à? Đại khái chính là nàng bỏ ra hai cái bánh bao tiền, trưởng quỹ chỉ cấp nàng một cái bánh bao, cái này trưởng quỹ không muốn mặt, liền nạn dân tiền đều hố. Khóc, hô hào, giữa song phương cự ly ngược lại là càng ngày càng gần, nhìn bộ dáng kia dường như muốn nhào tới trực tiếp ôm lấy Lạc Thiên Xu hai chân, khẩn cầu thanh thiên đại lao ra làm chủ. Ngay tại giữa song phương cự ly đạt tới trình độ nhất định về sau, phụ nữ trung niên mặt đỗng nhiên liền biến dữ tợn, trên mặt dữ tợn bật mẹo thành một đoàn, vắt tại sau lưng một cái tay bá một tiếng, một thanh cạo xương đao nhọn đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Lạc gia tiểu tử, đi chết đi. Cạo xương đao nhọn hướng về phía Lạc Thiên Xu ngực liền thọc tới. Chớ nhìn cái này phụ nữ trung niên dáng vóc to mọng, có thể di động bắt đầu tốc độ lại là nửa điểm không chậm, thân thể cao lớn giống như phi nước đại lợn rừng. Kia dao rớt xương, không chi kỷ trải qua giết bao nhiêu người, thân đao đều bày biện ra quỷ dị đỏ sậm. Mũi lao càng là dị thường sắc bén, nếu là thật sự bị chọc vào ngực, hoàn toàn không cần đến hoài nghi ngực bị nhục sẽ bị trong nháy mắt xé rách, chính là xương sườn khả năng đều muốn bị chặt đứt. Có thể mặc dù là như thế Lạc Thiên Xu nụ cười trên mặt cũng không có nửa điểm biến hóa, hắn chỉ là không nhanh không chậm nâng tay phải lên, ngoắc ngón tay, dầm dầm động tĩnh trong nháy mắt vang lên. Lạc Thiên Xu bên cạnh mấy chục cái sai dịch đồng thời nâng lên cánh tay, trong tay chẳng biết lúc nào thế mà đã thêm ra đến từng thanh nỏ. Quân dụng, ngón tay đã rơi vào cơ quan bên trên, chỉ cần hơi dùng sức, lít nha lít nhít tên nỏ liền sẽ trong nháy mắt phun ra ngoài. Phụ nữ trung niên tới cái dừng ngay, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó chơi cái dám a mấy chục thanh nỏ quân dụng đối, cho dù nàng rất có tự tin, cũng biết rõ tại nhiều như vậy nỏ quân dụng trước mặt, nàng sẽ trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Nguyên bản hung thần ác sát một gương mặt mo lập tức tràn đầy mỉm cười, chính là kia hung ác con mắt cũng trở nên thanh tịnh mà sáng tỏ, thật không có ý tứ, quan lão gia, ta nhận là người, lúc này đi, lúc này đi. Mẹ nhà hắn, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Cái gì thời điểm chỉ là một cái huyện lệnh đều có thể cho thủ hạ sai dịch phân phối nỏ quân dụng, liền không người đến quản còn sao? Khương Song Du, ngươi muốn đi chỗ nào? Lạc Thiên Xu không nhanh không chậm thanh âm từ phía sau bay tới. Khương Song Nhu là phụ nữ trung niên danh tự, mặc dù nhu cái chữ này cùng với nàng không có chút quan hệ nào, kia tràn đầy giữ tận mặt đột nhiên biến đổi, thân thể không tự chủ được dừng lại. Ngay sau đó, liền thấy hai bên trái phải còn có thân thể phía trước, những cái kia tựa hồ chỉ là dạo phố bình dân bên trong, cũng chạy ra 20-30 người, nhân thủ một thanh kình nỏ, vây quanh, phong tỏa. Khương Song Nhu thô to cổ ngọng ngoại, nuốt nước bọt, sợ hãi ngay tại trong lòng lan tràn, ánh mắt bốn phía nhìn lại, lại là nhìn không ra sinh lộ. Khương Song Nhu, lục đại ác nhân bài danh thứ ba. Từng tại bên cạnh đường nhỏ mở khách sạn, chiêu đãi quá khứ khách thường, trên thực tế làm chính là thịt người sinh ý. Am hiểu điều phối thuốc mê, chế biến ra thuốc mê vô sắc vô vị, chính là kinh nghiệm già dặn tiêu sư khả năng đều muốn trúng chiêu, một khi bị mê choáng, những người này liền sẽ bị chặt thành thịt muối, làm thành bánh bao bán cho đợt tiếp theo khách nhân. Cho đến tận này, bị ngươi giết chết người cũng có 170-180 đi. Lạc Thiên Xu vẫn như cũng là cười ha hả, chỉ là nụ cười kia nhìn ở trong mắt Khương Song Nhu lại có vẻ càng thêm ghê tởm. Ngươi đã sớm biết rõ kế hoạch của chúng ta. Thanh âm khàn khàn, Khương Song Nhu thâm trầm hỏi. Thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng, nàng dù sao cũng là trên giang hồ lão thủ, thế mà tại dạng này một cái tuổi trẻ tiểu tử trước mặt cắm té ngã, quả thực là có chút mất mặt. Kỳ thật cũng không còn sớm, đêm qua xinh đẹp quả phụ tìm tới tỷ phu thời điểm, cũng đã bị tỷ phu đã nhận ra dị thường. Chỉ là tỷ phu đối với chuyện trong giang hồ không hiểu nhiều, cho nên cũng không đoán ra thân phận của các ngươi, nhưng là ta không đồng dạng, tuy nói ta là huệ lệnh, nhưng vẫn là rất ưa thích chuyện giang hồ. Lạc Thiên Xu giang tay ra, bất quá tỷ phu phán đoán ngược lại là không sai. Tỷ phu, Tống Nôn, Khương Song Nhu nhướng mày. Cái kia chưa hề bị bọn hắn để ở trong lòng ở rể. Là Lạc Thiên Xu nhẹ gật đầu, tỷ phu sớm đã đoán được Dương gia tại chúng ta nơi này xếp vào có nội ứng, trong lúc này quỷ có thể sẽ thừa dịp lưu dân nạn dân chế tạo hỗn loạn độc thủ, sẽ nghĩ biện pháp đem bên người mẫu thân hộ viện điều đi, còn đánh giá ra sát thủ có thể sẽ ngụy trang thành nạn dân tiếp cận. Khương Song Nhu tâm không ngừng chìm xuống dưới. Ghê tởm, cái này căn bản là đang câu cá. Cho tới nay Khương Song Nhu đều cảm thấy mình tính cách đầy đủ và mẹo, điên cuồng, nhưng bây giờ nàng mới kinh ngạc phát hiện, những người này so với nàng càng giống là một người điên, lại dám cầm trưởng công chúa Lạc Ngọc Hành mệnh làm mồi nhử. Không đúng, đã bọn hắn đã biết rõ lục đại ác nhân thân phận, vậy lưu tại Lạc Ngọc Hành người bên cạnh. Hoàng Bét, lão đại gặp nguy hiểm. Khương Song Nhu trong lòng đống nhiên bối rối lên, một trương mặt to trong nháy mắt biến một mảnh xanh xám, cả người tựa hồ biến thành một đầu nổi giận hổ cái, rít lên một tiếng, đều cút ngay cho ta. Tiếng gào thét bên trong, cơ trong tay cạo xương đao nhọn, liền chuẩn bị từ vòng vây ở trong lao ra, nhưng Lạc Thiên Xu như thế nào lưu lại dạng này cơ hội. Thủ trưởng rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc 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 phốc. Lít nha lít nhít tên nỏ, trong nháy mắt hướng về phía Khương Song Nhu bắn trụm đi qua. Cánh tay, đùi, ngực, phía sau lưng, chính là cổ cùng đầu cũng không ngoại lệ, trong lúc nhất thời, dường như thật biến thành một cái to lớn. Con nhím. Tiên huyết thuận thân thể chậm rãi chạy xuôi, trên mặt đất đã là một mảnh vũng máu. Có thể cho dù như thế, Khương Song Nhu vẫn như cũ liều mạng di chuyển tráng kiện hai chân, muốn hướng Lạc Gia Phương hướng đi đến. Cổ họng đang ngọ nguậy, trên môi tràn đầy đỏ thắm bầm máu. Miễn cưỡng xê dịch mấy bước, phù phù một tiếng thân thể kia liền té lăn trên đất, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng run lên ba run. Nghe nói cái này huyết thủ nhân đồ Khương Song Nhu, tựa như ưa thích bọn hắn lao đại quỷ kiểm cùng nào, xem ra cũng không giả. Cho đến Khương Song Nhu lại không hô hấp, Lạc Thiên Xu trên mặt mỉm cười lúc này mới biến mất, dương mắt nhìn thoáng qua Lạc Gia chỗ vị trí, nhíu mày, chợt lại cấp tốc tản ra. Hắn biết rõ, lục đại ác nhân chỉ là Dương Gia bên ngoài thủ đoạn. Sau lưng thủ đoạn mới càng thêm âm hiểm, cũng càng thêm chí mạng. Cái này không chỉ là một lần ám sát, càng là liên tiếp dơ bẩn thủ đoạn, lấy ngàn vạn tính mạng làm mồi nhử mưu sát. Lạc Gia cửa ra vào, nạn dân càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, vẹn vẹn chỉ là Lạc Gia trước cửa tụ tập nạn dân, sợ là đã không dưới 1000. Toàn bộ Ninh Bình huyện tất cả nạn dân cộng lại, sợ là đã có 5000 số lượng. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố số lượng. Phảng phất một cái mắt, toàn bộ Ninh quốc tất cả nạn dân tất cả đều biết rõ trưởng công chúa bên này có thể ăn cơm no, đến không hết nạn dân chính hướng về phía Ninh Bình huyện chen chúc mà tới. Lạc Gia người, thật là tất cả đều hành động, trưng bánh ngô, nấu cháo, cho dù như thế đều có chút bận không qua nổi, từng cái trên mặt đều tràn đầy mồ hôi nóng. Nếu như nói, lúc ban đầu Lạc Ngọc Hành thật chỉ là tới dựng nên một cái người thiết, vậy bây giờ Lạc Ngọc Hành dường như đã hoàn toàn quên đi điểm này. Nàng tựa hồ đã hoàn toàn quên đi chính mình trưởng công chúa thân phận tôn quý, đã biến thành một cái bình thường phụ nữ, trên cánh tay vác lấy một cái rổ, không ngừng xuất ra cái này đến cái khác bánh ngô, đưa cho trước mặt nạn dân. Không nên gấp, đều có. Xếp thành hàng, từng bước tới. Một bên cấp cho lấy đồ ăn, một bên nói như vậy, cho dù mồ hôi rơi vào hốc mắt cũng là nửa điểm đều không có phát giác được. Nàng thậm chí đã nhanh muốn quên con rể cho mình bàn giao. Chính là Đào Vân, Lý Thanh Nguyệt cùng Trương Nghiên ba cái tỷ nữ cũng là bận rộn toàn thân ướt đẫm. Chỉ có cuối cùng cái kia tiểu tỷ, dường như đối với mấy cái này nạn dân quá mức sợ hãi, một mực nút ở phía sau mặt. Đúng lúc này, trải qua thời gian rất dài xếp hàng, rốt cục đến phiên một cái toàn thân trên dưới tạm như vậy, trên mặt dán đầy bùn nam nhân. Mắt nhìn xem Lạc Ngọc Hành đưa tới bánh ngô, nam nhân nhưng lại chưa đi đón, tương phản, một thanh một thước rơi tả hữu khảm đao chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay, không có nửa điểm chần chờ, hô một tiếng hướng về phía Lạc Ngọc Hành đầu liền bổ xuống. Một chiêu này, muốn mất mạng. Chương 129, cái thứ 7 sát thủ, 3, chương 129, cái thứ 7 sát thủ, 3. Ủy tiệm cuồng đao là một cái phi thường có tính nhẫn mại người. Hắn tựa như là một đầu lạnh lẽo độc xà, ẩn nút, cùng cái khác nạn dân đồng dạng xếp tại trong đội ngũ, an tinh chờ đợi. Dù là đội ngũ rất dài, hắn cũng không có chế tạo bất kỳ hỗn loạn. Làm rốt cục đi đến Lạc Ngọc Hành trước mặt, nhiệm vụ của lần này liền đã hoàn thành chín thành. Về phần cuối cùng này một thành, chính là dùng trong tay đao đi đánh mở Lạc Ngọc Hành đầu. Lăng liệt tiếng xé gió phảng phất giống như kinh khủng rít lên, một đao kia ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, không có nửa điểm giữ lại. Ủy tiệm cuồng đao là rất ưa thích đem nữ nhân mặt cho hoành hoa. Nghe thân đao xé rách ra mặt thanh âm, nghe nữ nhân gào thảm thanh âm, hắn sẽ cảm giác vô cùng hưng phấn, nhưng hắn rõ ràng bây giờ không phải là hưởng thụ loại này vui vẻ thời điểm. Đây chính là hành thích trưởng công chúa, hắn duy nhất có thể làm chính là nhất kích tất sát, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mà hắn cũng tin tưởng, một đao kia không ai cản nổi. Giờ này khắc này Lạc Ngọc Hành, bên người không có một cái nào hộ viện, còn có thể dựa vào ai? Dựa vào cái kia chỉ có thể núp ở phía sau mặt run run rẩy rẩy tí nữa sao? A, đừng nói giỡn. Hắn thậm chí cảm thấy đến một đao kia có thể đem Lạc Ngọc Hành ngay tiếp theo sau lưng tỷ nữ cùng nhau chém thành hai khúc. Đến như vậy thời điểm, dù cho là luôn luôn trầm ổn quỷ kiểm cùng đao, trên mặt cũng không khỏi tự chủ toát ra một tia giữ tật cười. Sau đó, ngay tại quỷ kiểm cùng đao trước mắt, một cái trắng thuần tay nhỏ đột nhiên duỗi ra, đón từ trên trời giáng xuống luôn đao. Trong lòng nam nhân khẽ run lên, không tự chủ nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nàng điên rồi. Nhưng đao đã bổ ra, không cách nào cải biến. Thời gian dường như lâm vào ngưng trệ. Trước mắt nhìn thấy hết thảy tất cả đều biến thành quỷ dị động tác chậm, quỷ kiểm cùng đao cứ như vậy trơ mắt nhìn xem kia xanh nhạt ngón tay cùng sắc bén lưỡi đao ở giữa cự ly càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó bắt lấy. Trong tưởng tượng, thủ trưởng bị đánh mở hình tượng cũng không xuất hiện. Đen như mực hậu bối khảm đao, cứ như vậy dừng lại giữa không trung. Hô, đao bị ngăn cản, nhưng hùng hậu nội lực mang tới lăng lệ kình phong lại là chính diện xung kích tại Lạc Ngọc Hành trên mặt, thân thể thất tha thất thểu lui lại, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, mấy cây bị đứt đoạn sợi tóc chậm rãi bay xuống. Bát phẩm võ giả công kích bổ sung kinh phong, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, quỷ kiểm cùng đao con mắt chừng tựa như trung đồng, khó mà ngôn ngữ sợ hãi để hắn toàn bộ thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Cái này, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mưu đủ toàn lực một đao, dù cho là bia đá thiết giáp đều có thể dễ như trở bàn tay bổ ra, như thế nào bị mấy cây ngón tay ngăn trở? Chỉ là hắn nghi hoặc không người có thể giải đáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hùng hậu nội tức như là mãnh liệt hải khiếu, thuần thân đao trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn. Quỷ kiểm cùng đao chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trong nháy mắt vào tới, toàn bộ thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, giữa không trung tiên huyết của vốn. Còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, một thân ảnh phút chốc một cái liền xuất hiện tại hắn phía cạnh, như là thuần gì, trắng thuần tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, từ dưới mà lên khắc ở quỷ kiếm cuồng đao hậu tâm. Ầm. Phốc. Tiên huyết cuồn cuộn. Hắn rốt cục nhận ra người xuất thủ thân phận, là một mực tránh sau lưng Lạc Ngọc hành tỷ nữ. Cắn răng một cái này nữ nhân thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng, hắn đều đã là bát phẩm võ giả, nhưng tại cái này trước mặt nữ nhân thế mà liền nửa điểm phản kháng lực khí đều không có, chỉ là ngắn ngủi giao thủ liền đã bị trọng thương. Không phải là cựu phẩm võ giả. Đáng chết, nếu là sớm biết Lạc phủ có cựu phẩm võ giả, đừng nói là 18 vạn, liền xem như 80 vạn bạch ngân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đón lấy cái này một đơn. Cắn răng một cái, mượn tỷ nữ nội lực xung kích, quỷ kiếm cuồng đao thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, giữa không trung thân thể cưỡng ép thay đổi, không đợi điều chỉnh tốt tư thái, gót chân liền đột nhiên phát lực, phịch một tiếng thân thể nghiêng nghiêng hướng về phía nơi xa bay đi. Chỉ là mấy hơi thở công phu, người đã lẻn đến ngoài trăm bước. Dọc theo đường càng có mấy cái nạn dân trực tiếp bị đụng bay, lồng ngực lõm, trong miệng tiên huyết của vốn, mắt thấy không sống. Kia tiểu tỷ sắc mặt cũng chìm xuống dưới, hừ một tiếng liền đuổi theo, tốc độ nhanh hơn quỷ kiếm cuồng đao. Trong chớp mắt một trước một sau hai người liền đều biến mất ở trước mặt mọi người. Đây hết thảy thật sự là quá mức đột nhiên, chu vi nạn dân đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó liền hoảng sợ thét lên. Ấm áp máu, đỏ sầm khảm đao. Trưởng công chúa điện hạ đây là tao ngộ ám sát. Lao tiên gia a như vậy thiên thai trước mắt, thật vất vả có một cái trưởng công chúa điện hạ nguyện ý đứng ra cấp cho đồ ăn, để cho đám người có được sống tiếp cơ hội, hiện tại lại có thể có người muốn giết hại trưởng công chúa điện hạ. Là ai? Là ai? Là ai? Hoảng sợ qua đi, chính là rời khỏi phẫn nộ. Tên khốn kiếp đáng chết này, muốn mưu sát không chỉ là trưởng công chúa điện hạ, còn có bọn hắn những này nạn dân. Sau đó, liền có một ít người biết chuyện biểu thị, đã từng có Dương gia người cấu kết ra qua, ý đồ mưu hại trưởng công chúa điện hạ. Kết quả là, thời gian ngắn ngủi, Dương gia lần nữa mưu sát trưởng công chúa tin tức liền thông qua nạn dân miệng, cấp tốc truyền ra, toàn bộ Ninh Bình huyện đều quanh quẩn nhục mạ Dương gia thanh âm. Nhục mạ có thể xưng hoa văn phong phú. Tóm lại, đại khái chính là lấy ra phả làm tâm, lấy 18 đời làm bản kính, không khác biệt bản phá, thông thiên xuống tới ngậm mẹ lượng cao. Về phần đến tột cùng có phải hay không Dương gia người làm, đã không người để ý, tóm lại chụp tại bọn hắn trên đầu tuyệt đối sẽ không sai, dù sao bọn hắn có tiền qua. Đào Vân, Trương Nghiên cùng Lý Thanh Nguyệt ba cái tiểu tỷ cũng bị một màn này dọa cho nhảy một cái, ba tấm mặt tất cả đều là một mảnh tái nhợt. Vẫn là Đào Vân tuổi tác càng lớn một điểm, thân thể bỗng nhiên run một cái liền đã lấy lại tinh thần, lập tức ngăn tại Lạc Ngọc Hành trước mặt, "Trương Nghiên, Thanh Nguyệt, bảo vệ chủ tử, về trước phủ đệ." Tuy nói kia sát thủ đã đào tẩu, nhưng người nào dám cam đoan cái khác nạn dân bên trong liền không có sát thủ tồn tại. Trương Nghiên cùng Lý Thanh Nguyệt đem cấp tốc một trái một phải dịu lên Lạc Ngọc Hành thân thể, về phần những cái kia hộ viện cũng lập tức thả tay xuống bắt đầu làm việc làm, ở bên ngoài lại vây quanh một vòng, bên hông vũ khí cũng đã rút ra. Sáng loáng cương đao hiển nhiên rất có uy hiếp, nguyên bản còn hỗn loạn nạn dân dần dần bình ổn lại, cho dù nhìn xem Lạc Ngọc Hành bọn người hồi phủ, phát cháo tạm thời gián đoạn, cũng không có câu ván hận nào. Tại mọi người chen chúc phía dưới, Lạc Ngọc Hành dần dần biến mất. Kẹt kẹt. Cửa lớn đóng chặt. Cho dù là đã vào Lạc phủ, mọi người vẻ mặt vẫn như cũ căng cứng, dù sao dù ai cũng không cách nào xác định là có phải có sát thủ chui vào Lạc phủ. Đào Vân, Lý Thanh Nguyệt, Trương Nghiên ba người ánh mắt tất cả đều cảnh giác nhìn qua chu vi, che chở Lạc Ngọc Hành không ngừng lùi lại, cho đến Lạc Ngọc Hành khuê phòng lúc này mới dừng lại. Mắt nhìn xem Lạc Ngọc Hành an tĩnh nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Đào Vân chau mày, "Ta đi tìm phủ y tới." Dùng sức hút một hơi, Đào Vân lần nữa nói ra, "Thanh Nguyệt, Trương Nghiên, hai người các ngươi bảo vệ tốt chủ tử." Tại Đào Vân rời đi về sau, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có Lý Thanh Nguyệt cùng Trương Nghiên hai người, đương nhiên liền an tĩnh không ít. Ngoài cửa còn có mười mấy tên hộ viện trông coi, Lạc Ngọc Hành khuê phòng liền an toàn rất nhiều. Hai người cơ hồ là cùng nhau nuối lòng một hơi, nguy hiểm chí ít tạm thời giải trừ. Đúng rồi, Trương Nghiên, ngươi đi an bài mấy cái hộ viện, đi thông chi một cái mấy vị công tử cùng cô ra, cái này thời điểm bên trong Lạc phủ nhất định phải có nhân chủ cầm đại cục mới được. Đúng lúc này, Lý Thanh Nguyệt tựa như chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Chương 130, phản bội đã đến giữa trưa. Liệt nhật treo ở đỉnh đầu, rất lớn, rất đỏ, rất sáng, năm nay thời tiết coi là thật khác thường, bên trong thu đã qua, trước đó còn liên tục mấy ngày mưa to, nhiệt độ chợt hạ, nhưng bây giờ mặt trời lại phá lệ khô nóng. Trên mặt đất, trên tường hơi nước liền bị bốc hơi ra, toàn bộ Ninh Bình huyện phảng phất đều bao phủ một tầng thật dày đồng bụi. Huyện nha phụ cận có thể nghe được thanh âm kỳ quái. Nóng hầm hập gió thổi qua, sương mù mỏng manh rất nhiều. Ánh mắt nhìn lại, Lạc Thiên Dương trong tay chính nắm lấy một cái đen xì đồ vật, không ngừng vung lên sau đó đập ầm ầm trên mặt đất, thanh âm chính là dạng này chuyển tới. Lại tới gần một điểm liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng, Lạc Thiên Dương trong tay nắm lấy rõ ràng là một người. Một cái làn da ngăm đen nam nhân. Quỷ gió lốc. Tất cả mọi người coi là Lạc Thiên Dương có chút ngốc. Ách, tốt ta, thật sự là hắn là có chút ngốc. Khi thật lục đại ác nhân suy đoán xuất hiện sai lầm, bọn hắn coi là Lạc Thiên Dương chỉ là một cái cấp thấp võ giả, lại không biết rõ Lạc Thiên Dương. Hắn trời sinh thần lực, đó là ngay cả cảnh giới cao võ giả đều khó mà ngăn cản ma lực. Phanh, 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 ầm. Không bao dài thời gian, quỷ gió lốc thân thể liền đã nhìn không ra cái người dạng. Rất hiển nhiên, quỷ gió lốc không hề giống Lạc Cơ như vậy cục gạch. Cửa thành phía tây phụ cận, một người thư sinh tại dân cư đường tắt ở giữa phi nước đại, Tuấn Lang anh tuấn mặt bởi vì cực hạn sợ hãi mà biến hình. Thật giống như sau lưng có lệ quỷ đang đuổi trục, không, đây không phải là lệ quỷ, kia là một cái so lệ quỷ còn muốn đáng sợ nữ nhân. Nàng tư thái thon gầy, trên mặt mang theo khăn che mặt, thư sinh nhìn không ra nữ nhân tướng mạo, lại có thể nhìn thấy nữ nhân hai con người, băng lãnh vô tình, không có nửa điểm nhiệt độ. Trong tay nàng nắm lấy tóc, dưới tóc mặt là một cái đầu, một viên cùng thư sinh như lúc đồng dạng đầu. Không thể không thừa nhận, cho dù liệt nhật treo cao, như vậy hình tượng cũng là quả thực kinh dị. Cái này nữ nhân từ chỗ nào xuất hiện? Huynh đệ bọn họ thế nhưng là đến ám sát Lạc Thiên Quyền, kết quả Lạc Thiên Quyền không có gặp được, ngược lại là gặp cái này quỷ dị vừa kinh khủng nữ nhân, sau đó vừa đối mặt liền lấy xuống đệ đệ đầu. Ninh Bình, một cái huyện thành nho nhỏ, vì sao lại có khủng bố như thế cao thủ? Hai cái đùi liều mạng giao thoa, cho dù toàn thân trên dưới đã bị ướt đẫm mồ hôi cũng không dám có nửa điểm dừng lại, tốc độ của hắn càng xách càng cao, liều mạng muốn kéo mở cùng sau lưng nữ nhân cự ly. Có thể, không dùng được, khó nói lên lời nôn nóng bao phủ trong lòng, cơ hồ khiến thư sinh sắp biến mất. Đúng lúc này, phía trước lại là bỗng nhiên thêm ra một cái bóng người. "Lê Thẩm, cút ngay cho ta." Thư sinh kêu to. Hắn có thể trực tiếp đem đối phương đụng bay, thậm chí là trực tiếp đâm chết, nhưng hắn không muốn bởi vì việc nhỏ như vậy lãng phí thời gian. Nam nhân kia tựa hồ cũng bị hắn gầm thét giật nảy mình, vô ý thức liền nhìn lại, đồng thời né người sang một bên. "Huynh đệ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, xem chừng té ngã." Nam nhân bĩu môi, nói. Hảo tâm nhắc nhở bị không để ý tới, thư sinh cúi đầu lần nữa tăng thêm tốc độ, kia đã là hắn chưa bao giờ có cực hạn, trái tim đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, sau đó ngay tại thư sinh trong mắt, một chân lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh đưa ra ngoài. Thời cơ đem không cực kỳ hoàn mỹ, hơi chậm một chút, thư sinh liền muốn từ nơi này biến mất, hơi sớm một chút thư sinh liền có cơ hội né tránh. "Thảo." "Phanh." "Đụng phải." Thư sinh thân thể hướng về phía trước liền nhào tới. Đối diện góc tường, chẳng biết lúc nào còn nhiều ra một khối tảng đá. Trên tảng đá còn có cái tiêm giác. Chẳng. Chán tốt có chết hay không liền nện ở kia một góc phía trên. Nương theo lấy thanh âm thanh thúy, một chút đỏ, bạch, chất lỏng sền sệt liền thuận thư sinh đầu cốt cốt mà ra, thân thể giống như là một con cá chết, hơi co quắp hai lần, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Ngã một phát liền chết, khả năng này là chết nhất qua loa thất phẩm võ giả. "Nhìn xem, đều nói để ngươi chạy chậm một chút, xem chừng té ngã, thế nào chính là không nghe đây, chết đi, hối hận đi." Nam nhân thở dài, có chút tiếc hờn nói, bắt lấy thư sinh tóc liền đem toàn bộ thân thể nhấc lên, sau đó trên dưới lắc lư một cái đầu. "Ân," gật đầu, xem ra là hối hận. Ngược lại nhìn hướng về sau phương đuổi theo nữ tử, khoe miệng liền có chút nhếch lên, "Đại tỷ, lại là Lạc Thiên Quyền." Mặc dù hố chết một cái thất phẩm cảnh giới cao thủ, nhưng Lạc Thiên Quyền trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm đắc ý, tương phản sắc mặt nhìn còn có chút nghiêm trọng, con ngươi nâng lên, ánh mắt nhìn về phía Lạc gia phương hướng, ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra một chút lo lắng, không biết mẫu thân bên kia ra sao. Lạc Ngọc Hành phòng ngủ rất yên tĩnh. Trong phòng dường như mỗi ngày đều có chút đốt hương vân, tràn ngập một cô mê người mùi thơm ngát. Lý Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua trên giường yên tĩnh nằm nữ nhân, ánh mắt bên trong liền có chút hâm mộ, kỳ thật không phải cái gì vân hương, là trên thân Lạc Ngọc Hành thiên nhiên mùi thơm cơ thể, một loại nhàn nhạt, lại thấm vào ruột gan hương vị. Nàng còn nhớ rõ từng có lúc Đông Lăng Thành, không biết bao nhiêu tiểu thư, phụ nhân đều đang khắp nơi nghe ngóng, trưởng công chúa trên thân đeo đến tột cùng là cái gì túi thơm. Kia là điều không ra được mùi thơm đây. Sâu kín thở dài, Lý Thanh Nguyệt đi đến cửa sổ bên cạnh, xoẹt một tiếng liền kéo lên màn cửa. Cái niên đại này màn cửa sử dụng tài năng đều là hơi có vẻ thô ráp, tương đối dày, màn cửa kéo lên trong phòng cũng liền đen. Lý Thanh Nguyệt đốt lên một cây ngọn nến, ánh nến sáng tắt lắc lư. Nàng cũng không biết vì sao muốn làm chuyện như vậy, tựa như lòng của nàng hỗn tạp lại hỗn loạn. Chậm rãi, nàng đi đến bên cửa sổ, mềm mại đế giày dẫm trên mặt đất, cũng không có phát ra thanh âm gì, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Ngọc Hành, ánh mắt bên trong có chút hơi dãy rủa, lại điên cuồng, đến cuối cùng biến thành nồng đậm oán độc hận. Lý Thanh Nguyệt biết được thời gian của mình không hề dài, có lẽ không được bao lâu, Trương Nghiên cùng Đảo Vân sẽ xuất hiện, nàng dùng sức hút một cái mũi, sau đó chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh dao găm. Rất ngắn, ước chừng chỉ có nửa thước, khéo léo đẹp đẽ, nhưng cũng cực kỳ sắc bén. Một cái tay khác cũng bắt lấy chôi đao, rất dùng sức, đốt ngón tay dường như đều có chút trắng bệnh. "Lạc Ngọc Hành, ta không hề có lỗi với ngươi." Là ngươi, phản bội ta. Nàng nị non, thanh âm bú lãnh, phản phất quỷ hồn. Hai cánh tay đồng thời dùng sức, dao găm từ trên xuống dưới, hướng về phía Lạc Ngọc Hành trái tim thọc xuống dưới. Đinh. Kim loại va chạm thanh âm. Chỉ một thoáng, Lý Thanh Nguyệt sắc mặt đại biến. Lạc Ngọc Hành lúc đầu mềm mại ngực, biến khó mà tưởng tượng cứng rắn, phản chấn tới cố này lực đạo, thậm chí để Lý Thanh Nguyệt hơi kém cầm không được đao trong tay trôi. Liên liên mũi lao, đều tại lần này kịch liệt phía dưới đứt đoạn. Đây là cái gì tình huống? Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Nguyệt đầu ông tắc hưởng. Một giây sau, liền nhìn thấy nguyên bản nằm ở trên giường không nhúc nhích Lạc Ngọc Hành, chậm rãi mở mắt, con ngươi sáng ngời yên lặng nhìn chăm chú Lý Thanh Nguyệt, ánh mắt kia làm cho Lý Thanh Nguyệt tê cả da đầu. "Ngươi hẳn là nhắm chuẩn đầu." Lạc Ngọc Hành thở dài, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay trong ngực móc sờ soạng hai thanh, lấy ra một mảnh thật dày thép tấm, tiện tay bước trên mặt đất, bang lang rung động. Thân thể có chút không thoải mái vặn bẹo hai lần, tuy nói dao găm bị chặn, nhưng là cỗ này xung kích, vẫn là xuyên thấu qua thép tấm, khắc ở ngực. Cảm giác đều nhanh biến hình, có chút đau nhức. Chương 131, Tống Nôn, lại là Tống Nôn. Chương 131, Tống Nôn, lại là Tống Nôn. Lý Thanh Nguyệt bờ môi dùng sức cắn chặt, những cái kia thép tấm không biết là như thế nào làm ra, mang theo mượt mà độ cong, chợt nhìn qua càng giống là che ngực giáp, độ dày cũng không khoa trương nhưng ngăn trở nàng dao găm lại là dư xài. Cái này đồ vật đặt ở ngực, bao nhiêu là có thể nhìn ra một chút dấu vết, chỉ là nàng tinh thần tương đối khẩn trương, lại thêm Lạc Ngọc Hành hôm nay tăng thêm mấy bộ y phục, dẫn đến nàng chỉ cho là Lạc Ngọc Hành sợ lạnh. Khoe miệng đắng chát mà cười cười, đã sớm hoài nghi nàng sao? Lạc Ngọc Hành nói không sai, có lẽ nàng thật không nên nhắm ngay trái tim, ứng thay cái mục tiêu. Thì như, cổ liền không tệ. Sắc bén dao găm, đủ để dễ như trở bàn tay mở ra lạc ngọc hay nhất hầu, trên cổ kia một đầu màu xám khăn quàng cổ, căn bản không có khả năng ngăn trở dao găm lưới lao. Lý Thanh Nguyệt nghĩ như vậy, sau đó liền thấy lạc ngọc hành bỗng nhiên có chút không thoải mái đồng dạng bặm bẹo một cái cổ. Ngay sau đó, thon dài trên cổ khăn quàng cổ mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thanh Nguyệt mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, liền thấy một vòng bàn tay rộng miếng sắt cuốn thành vòng tròn, che lại lạc ngọc hành nhất hầu. Cái này cũng chưa tính, lạc ngọc hành thậm chí đưa tay đến bụng, sau đó là bụng dưới, sau đó là hậu tâm, đều là thật mỏng miếng sắt. Khổ ngươi cũng không lớn, nhỏ thậm chí chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng cũng khó khăn lắm che lại yếu hại. Lý Thanh Nguyệt bờ môi đều tại rút rút không ngừng, cuối cùng là có bao nhiêu sợ chết ra xem ra lạc ngọc hành thật đúng là không có nói láo, toàn thân trên dưới có lẽ cũng chỉ có đầu có thể trở thành mục tiêu, trong lòng có chút ảo não. Trước đây vì sao hết lần này tới lần khác liền tuyển trái tim ác kỳ thật, thường xuyên giết người bằng hữu đều biết rõ, nếu như song phương ngay tại kịch liệt chém giết, đao kia tử thường thường là đâm đến đâu mà là chỗ nào, bởi vì đang khẩn trương kích thích. Hoàn cảnh bên trong, ngươi căn bản không có quá nhiều thời gian tuyển chọn mục tiêu. Nếu như là tại đối phương đã mất đi năng lực phản kháng, chuẩn bị thu hoạch đối phương sinh mệnh, kia dao găm đâm về nhiều chỗ nửa là trái tim. Đây là một người theo bản năng phản ứng, nhất là nữ nhân. Từng có chuyên gia phân tích, hắn nguyên nhân có thể là bởi vì cơ thể người tam đại yếu hại bên trong, trên đầu có xương đầu, xương đầu cứng rắn, lực khí không đủ rất khó xuyên đấu, cổ quá mức bí ẩn, mục tiêu quá nhỏ, không dễ dàng khóa chặt, tương đối mà nói trái tim càng thêm yếu kém, cũng càng là rõ ràng, là dễ dàng nhất tạo thành vết thương chí mạng địa phương. Ngay tại Lý Thanh Nguyệt ảo não thời điểm, Lạc Ngọc Hành đã nổi lên thân, nàng hoạt động cánh tay cùng vòng eo, tuy nói tấm sắt độ dày không cao, nhưng nhiều như vậy miếng sắt đè ở trên người một buổi sáng, nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Nàng thậm chí hoài nghi mình da nhẵn nhụi đều muốn bị mài hỏng. Lý Thanh Nguyệt tầm mắt rủ xuống, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Vì cái gì? Nàng không minh bạch. Chính rõ ràng vừa mới còn tại ám sát nàng, là Hà Lạc Ngọc Hành còn có thể biểu hiện như thế tùy ý. Thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Trong mắt của nàng, hoàn toàn không có chính mình tồn tại. Loại kia không nhìn để Lý Thanh Nguyệt có thụ giày vò, dù là Lạc Ngọc Hành đối nàng chửi mắng một trận, chất vấn nàng vì sao muốn phản bội nàng, Lý Thanh Nguyệt tâm tình có lẽ đều có thể tốt hơn rất nhiều. Nàng chán ghét Lạc Ngọc Hành loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bình tĩnh. Ghét nhất, ngươi quả nhiên vẫn là giống như khi còn bé để cho ta buồn nôn. Mấy hơi qua đi, Lý Thanh Nguyệt chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp kiềm chế. Thật sao? Nhiều năm như vậy, ta cho là ngươi đều quen thuộc. Lạc Ngọc Hành thở hắt ra, rốt cục ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Nguyệt, "Ai, mặc dù ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ không thành thật như vậy phối hợp, bất quá làm theo thông lệ nhà, ta còn là hỏi một cái đi. Tại sao muốn giết ta?" Lạc Ngọc Hành sắc mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, "Ta tự hỏi đối ngươi hẳn là còn không tệ đi, bởi vì lấy Nhũ Mẫu nguyên nhân, ta cơ hồ đưa ngươi xem như thân muội muội đồng dạng đối đãi. Nhũ Mẫu sau khi chết, ta càng là đối với ngươi khắp nơi trông nom, chưa từng để ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Vì sao muốn phản bội ta? Dương gia đến tột cùng cho ngươi mở ra như thế nào bằng giá?" Lạc Ngọc Hành tại hỏi đến, rõ ràng hỏi ra đều là cực kỳ trọng yếu vấn đề, có thể ngữ khí vẫn như cũ cực kỳ đạm mạc, phản phất đáp án đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Dương gia, hai chữ này dường như đối Lý Thanh Nguyệt tạo thành một loại nào đó kích thích, nàng trong mắt đột nhiên co vào. Lý Thanh Nguyệt nhìn chòng chọc vào Lạc Ngọc Hành, theo thân thể rung động, ánh mắt bên trong hận ý càng ngày càng đậm. Ngươi đã sớm biết rõ, ta đang vì Dương gia làm việc, làm sao lại như vậy? Lạc Ngọc Hành lắc đầu, ngữ tốc không đội không chậm, cũng chính là mấy ngày trước đây mới biết đến, nói thật cho tới nay ngươi chứa đều rất giống, thậm chí tại ngươi đẩy ra Trương Nghiên thời điểm, ta cũng không từng đối ngươi có nửa phần hoài nghi, cho đến ngươi rút ra đao. Ai, vẫn là may mắn mà có Nôn Nhi, Nôn Nhi nói cho ta, bên cạnh ta khả năng có Dương gia nằm vùng cái đinh, mà cái đinh rất có thể ngay tại Lục Uyển, Đào Vân, Trương Nghiên còn có ngươi ở giữa. Nói đến Tống Nôn, Lạc Ngọc Hành khỏe miệng liền lộ ra nhàn nhạt đắc ý, nàng chọn phò mã ánh mắt không hề tốt đẹp gì, nhưng nhìn con rể ánh mắt tuyệt đối bồng đồng. Lý Thanh Nguyệt nhướng mày, cái kia tiểu tỷ là ai? Ngọc Sương, ngươi đã sớm biết rõ sẽ có người xen lẫn trong nạn dân bên trong ám sát ngươi. Lý Thanh Nguyệt sắc mặt biến càng ngày càng khó coi, cho nên mới để Ngọc Sương làm ngụy trang, sau đó một mực đi theo bên cạnh ngươi. Tống Nôn, Lạc Thiên Xu bọn hắn mang đi đại lượng hộ viện cũng là cố ý, chính là đang cố ý cho sát thủ chế tạo cơ hội, dẫn dụ sát thủ độc thủ. Câu cá sao? Vẫn là Nôn Nhi an bài. Lạc Ngọc Hành mừng khấp khởi, Thanh Nguyệt, ngươi là hiểu rõ ta, ta à, chính là một người dáng dấp đẹp một điểm, vóc người đẹp một điểm nữa nhân thôi, loại này âm mưu quỷ kế thật sự là không quá am hiểu, vẫn là nhà ta bảo bối con rể Túc Chí đang mưu. Lý Thanh Nguyệt đều có chút im lặng, chính mình nói chính mình xinh đẹp, vóc người đẹp. Ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí, ai chỉ là nhìn xem Lạc Ngọc Hành kia trương nhượng nàng đều cảm giác ghen tị mặt, còn có kia hoàn mỹ để nữ nhân điên cuồng tư thái, nhưng cũng biết được Lạc Ngọc Hành nói là sự thật. Đã từng Ninh Quốc đệ nhất mỹ nhân, tuyệt không phải chỉ là hư danh. Chỉ là Tống Nôn, lại là Tống Nôn. Đối với cái này ở rể, Lý Thanh Nguyệt tuy khiếp sợ hắn một thân y thuật, chấn kinh hắn có thể chế tạo bạch đường, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, cũng không phải là đặc biệt để ở trong lòng, chỉ là ai có thể nghĩ tới kế hoạch của mình cũng là bởi vì cái này người ở rể toàn bộ thất bại. Bất quá, Lạc Ngọc Hành đối cái này con rể thật đúng là bất công lợi hại, a trước một giây vẫn là âm mưu vì kế, đổi tự mình con rể liền thành Túc Chí đang mưu, tốt cũng diễn một cái a kế hoạch của ta phi thường hoàn mỹ. Lý Thanh Nguyệt cắn môi một cái, thanh âm bên trong vẫn như cũ có chút không cam lòng, ta không minh bạch đến tột cùng là cái gì địa phương xảy ra vấn đề. nàng tự nhận là chính mình không có biểu lộ ra bất luận cái gì sơ hở, thậm chí nói ngoại trừ vừa mới đâm về Lạc Ngọc Hành ngực một đao kia bên ngoài, nàng thậm chí chưa hề xuất thủ qua. Nôn Nhi nói, phàm đi qua, tất lưu lại vết tích. Ninh Bình huyện nạn dân thật sự là nhiều lắm. Lạc Ngọc Hành thở hắt ra, chậm rãi nói ra, vẹn vẹn chỉ là hôm nay, nạn dân số lượng sợ là liền muốn vượt qua 5000. Nếu là lại có mấy ngày, Lạc gia trước cửa sợ là sẽ phải tụ tập được đến hàng vạn mà tính nạn dân. Lý Thanh Nguyệt chau mày, cái này có vấn đề gì? Trưởng công chúa nhân thiện, phát cháo trần hai, cho nên nạn dân tụ tập, rất bình thường không phải sao?
Không, không bình thường.
Lạc Ngọc Hành lắc đầu, Ninh Bình chỉ là một cái huyện thành a, nhà ai nạn dân chạy nạn thời điểm không phải chạy những cái kia giàu có châu phủ, chọn duyên hải một cái huyện thành. Mà lại Lạc gia trần thai là hôm nay mới bắt đầu, vì sao những cái kia nạn dân bên trong có rất nhiều sớm tại mấy ngày trước đó cũng đã biết được Lạc gia trần thai sự tình. Có lẽ các ngươi cảm thấy đại lượng nạn dân tụ tập cùng một chỗ, chúng ta căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi để ý những chi tiết này, có thể kỳ thật muốn tra rõ ràng những này cũng là lãng phí không được bao nhiêu công phu, chỉ cần một giỏ bánh bao, mọi chuyện cần thiết cũng đã rõ ràng. Rất rõ ràng, đây là Dương gia thủ bút. Dương gia sử dụng một ít thủ đoạn, đem đại lượng nạn dân hướng về Ninh Bình huyện xua đuổi, bọn hắn đem đến hàng vạn mà tính nạn dân tính mạng, trở thành đối phó ta công cụ. Kia thời điểm, Nôn Nhi liền đã đánh giá ra có thể sẽ có người xen lẫn trong nạn dân bên trong xuống tay với ta. Lý Thanh Nguyệt ánh mắt không khỏi biến chân kinh, biết rõ có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì sao còn muốn công khai lộ diện? Ngươi không biết rõ ở trong đó hung hiểm sao? Đường đường trưởng công chúa, thế mà cam nguyện làm mồi câu. Lạc Ngọc Hành nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, không sai, lần này hoàn toàn chính xác có thể không như vậy mạo hiểm. Chỉ là, Nôn Nhi nói qua, một cái tại tao ngộ ám sát về sau vẫn như cũ kiên trì trần thai trưởng công chúa, hắn giá trị xa xa không phải phổ thông trưởng công chúa có thể so sánh. Nay lại để nạn dân đối ta càng thêm cảm kích, sẽ để cho hình tượng của ta càng thêm cao lớn. Đồng thời cũng sẽ để nạn dân đối người hành thích càng thêm chán ghét cùng thống hận. Tựa như là hiện tại, mặc dù chúng ta đã đến phủ đệ, nhưng vẫn như cũ có thể như ẩn như hiện nghe phía bên ngoài phô thiên cái địa chửi rủa, đại khái đều là đang chửi mắng Dương gia vô sỉ, xem mạng người như cỏ rác vân vân. Vô luận thủ đoạn là vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng được, rất có hiệu quả, không phải sao? Lạc Ngọc Hành nhàn nhạt mà cười cười, loại kia tiếu dung nhìn Lý Thanh Nguyệt trong lòng cực kỳ bực bội, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chỉ là mắng vài câu mà thôi, Dương gia cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhưng tin tưởng ta, làm loại này đều danh truyền ra thời điểm, Dương gia những cái kia lão hổ ly tuyệt đối sẽ phi thường đau đầu, đề nghị lợi dụng nạn dân ngu xuẩn tuyệt đối sẽ bị chửi máu chó phun đầy đầu. Nôn Nhi nói, cái này chính là dân tâm. Đáng chết. Tống Nôn, lại là cái này Tống Nôn. Đúng lúc này, bên trong Lạc phủ một nữ tử, làm tiểu tỷ cách tán mặc, trong tay bưng một bát dược thang, bước nhanh đi hướng Lạc Ngọc Hành quê phòng. Chương 132, chân chính sát thủ 2, chương 132, chân chính sát thủ 2, chính giữa buổi trưa thời tiết càng thêm nóng bức. Quần quần sóng nhiệt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, vén màn cửa sổ lên, gian phòng liền lúc sáng lúc tối. Vô hình kiềm chế bao phủ tại Lý Thanh Nguyệt trong lòng, mà Lạc Ngọc Hành thanh âm còn quanh quẩn tại bên tai của nàng, thanh âm hoàn toàn như trước đây, rất nhu hòa, rất êm tai. Đương nhiên, bản công chúa tự mình làm mồi câu chỗ tốt không chỉ là những thứ này. Ngoại trừ dân tâm bên ngoài, còn có thể thuận tiện đem sát thủ dẫn ra. Dùng Nôn Nhi tới nói, những này sát thủ còn sống chung quy là cái uy hiếp, mặc kệ như thế nào vẫn là diệt trừ tương đối tốt. Mà lại, còn có thể thuận tiện đem Dương gia xếp vào ở bên cạnh ta cái đinh dẫn ra. Đối với hiện tại Lạc gia tới nói, cái này mai cái đinh mới là uy hiếp lớn nhất. Ngữ tốc thư giãn một câu, lại là để Lý Thanh Nguyệt mí mắt đột nhiên nhảy một cái, Tống Nôn như thế nào xác định ta sẽ độc thủ? Đây là nàng nghi ngờ nhất địa phương, dù sao đây là tại lục đại ác nhân thất bại chi hậu lâm lúc làm ra quyết định, kia Tống Nôn như thế nào tính ra được? Lạc Ngọc Hành cả cười cười, nàng dùng sức duỗi ra cánh tay thể hiện ra mỹ lệ tư thái, hướng bên cạnh đi hai bước, liền tại một cái ghế thượng tọa xuống tới, trên mặt bàn có trà, nàng rót cho mình một ly, dường như hoàn toàn không lo lắng trong nước trà khả năng bị người hạ độc. Trà này có chút không đồng dạng, không giống nấu ra cháo bột như vậy nồng đậm, cay độc, mặn chát chát, trong chén trà quan xoắn lá trà dần dần giãn ra. Nhan sắc xanh tươi ướt át, tản ra một loại không biết nên như thế nào hình dung mùi thơm ngát. Thiên Thiên ngón tay ngọc cầm chén trà, nhẹ nhàng lắc lư hai lần, sau đó đặt ở bên môi nhấp một miếng, răng môi lưu hương. Dựa theo con rể thuyết pháp, thứ nhất ngâm là phải ngã rơi, lại là có chút không nỡ. Cái này gọi xào trà, pha càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm mùi thơm ngát, cũng là Nôn Nhi chơi bùa ra. Đoạn thời gian trước ngươi cũng nhìn thấy đi, Nôn Nhi đánh kia hai cái nồi sắt lớn, không hề nghi ngờ cái này xào trà, tuyệt đối sẽ thay thế hiện tại pha trà. Vẹn vẹn cái này một cuộc làm ăn, một năm sợ là liền có ít trăm vạn lượng bạch ngân doanh thu. Không biết rõ, biện pháp này ngươi có hay không nói cho Dương gia bên kia. Lý Thanh Nguyệt bờ môi có chút nhúc nhích hai lần, lại là không có, lòng của nàng chậm rãi chìm xuống dưới, nàng cũng minh bạch, làm Lạc Ngọc Hành nói với mình bí mật này thời điểm, cũng đã không có chuẩn bị để cho mình sống sót. Không cần lại hiện lộ bảy người kia con rể, ta chỉ là hiếu kỳ, kia Tống Nôn như thế nào xác định ta sẽ độc thủ. Lý Thanh Nguyệt cũng chưa cầu xin tha thứ, có lẽ là vì gắn bó sau cùng thể diện đi. Nàng tại Lạc Ngọc Hành đối diện ngồi xuống, cũng cho chính mình rót chén trà, nhìn xem nước trà màu sắc, người người tươi mát hương khí, nàng không thể không thừa nhận. Cái này xào trà vô luận là tại thị giác vẫn là vị giác trên đều là không tệ hưởng thụ. Lạc Ngọc Hành nhìn sang Lý Thanh Nguyệt, cũng không ngăn cản, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi bị thu mua cũng đã có thời gian rất lâu. Lúc ban đầu thời điểm, ta tồn tại đối Dương gia cũng không uy hiếp, cho nên khi đó Dương gia đối ta chỉ là giám thị. Nhưng là hiện tại tình huống khác biệt, ta khôi phục trưởng công chúa thân phận, còn có thống binh 5000 quyền lực, 5000 binh cũng nhiều, nhưng không nhận triều đình chế ước, thuộc về ta tư binh, ở trong mắt Dương gia ta đã thành một cái uy hiếp, cái này thời điểm Dương gia liền muốn giết ta, vô luận trả giá ra sao. Lúc ban đầu nhiệm vụ của ngươi chỉ là phối hợp Dương gia an bài sát thủ, nhưng là sát thủ thất bại, mà giết chết ta nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Lạc Ngọc Hành lại hít một hơi, đương nhiên, ngươi cũng rất có thể sẽ từ bỏ nhiệm vụ, tiếp tục giấu ở chỗ tối, chỉ phụ trách công tác tình báo. Cho nên, chúng ta liền không ngừng cho ngươi cung cấp dụ hoặc, ta ngất tới, con cái của ta, con rể, thậm chí liền bảo hộ ta Ngọc Xương đạo trưởng cũng đuổi theo sát thủ lý khai. Ta nằm ở trên giường không nhúc nhích. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội à, chỉ cần nghĩ biện pháp đẩy ra những người khác, đem đao đâm tiến trái tim của ta nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Sau đó chỉ cần lại nghĩ biện pháp từ Lạc phủ ly khai, mà cái này cũng không khó khăn, làm ta thiếp thân tỷ nữ, ngươi địa vị rất cao, muốn ly khai Lạc phủ không ai sẽ ngăn cản, nhiều nhất lập một cái tìm kiếm thiên xu bọn hắn trở về chủ trì đại cục lấy cớ. Đến lúc đó ngươi chính là Dương gia đại công thần. Trong lòng của ngươi lại không ngừng dãy rủa, sau đó không ngừng cho mình tìm kiếm lý do, thuyết phục chính mình đụng một cái. Cuối cùng, tham niệm cùng dục vọng sẽ chiếm theo thượng phong, sau đó ngươi liền sẽ độc thủ. Lý Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn vẫn là đang câu cá. Cái kia Tống Nôn tại không có bất cứ chứng cứ gì, thậm chí không có bất luận cái gì rõ ràng chỉ hướng tính hoài nghi, thuần túy chỉ là lợi dụng nhân tính bên trong tham lam, đem chính mình cho câu được đi lên. A, không ngừng tìm kiếm lý do, thuyết phục chính mình độc thủ. Lý Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, kia Tống Nôn thật đúng là để cho người ta dùng mình, hắn thậm chí chính liền vừa mới trong nội tâm hiện ra tới suy nghĩ đều có thể đoán được. Thật sự là thật là đáng tiếc, Dương Diệu Thanh thật là rước lấy cho Dương gia một cái đối thủ đáng sợ, nếu là nàng trước đây có thể đối Tống Nôn tốt một chút, đại khái cũng không về phần như vậy. Lý Thanh Nguyệt cười khổ một cái, ngắn ngủi dừng lại về sau, bất quá, ngươi cũng không cần cảm thấy ngươi thắng. Vô luận là lục đại ác nhân, vẫn là ta, đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Tin tưởng ta, rất nhanh kế tiếp sát thủ sẽ xuất hiện, mà cái này sát thủ, ngươi, thậm chí là toàn bộ Lạc gia, căn bản không có biện pháp đi ứng đối. Trên mặt biểu lộ dường như thêm ra một chút buộc cận, giống như đã thấy Tống Nôn, Lạc Ngọc Hành đột tử hình tượng. Không có cách nào, kia là bày ở ngoài sáng, nhưng là ai cũng không cách nào ngăn cản ám sát. Nàng coi là Lạc Ngọc Hành bao nhiêu sẽ khẩn trương một cái, thế nhưng là để Lý Thanh Nguyệt không nghĩ tới chính là, Lạc Ngọc Hành sắc mặt thậm chí không có một chút xíu cải biến, vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy. Tựa như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ngươi nói, sẽ không phải là những cái kia nạn dân à. Lý Thanh Nguyệt trong mắt đống nhiên co vào, đôi mắt chỗ sâu có chút thêm ra một chút bối rối. Nôn Nhi trước đó liền đã nói với ta, ta phiền phải lớn nhất không phải sát thủ, cũng không phải ngươi cái này cái đinh, nạn dân mới là. Sát thủ thiên y gì cùng Ngọc Sương đều có thể giải quyết, cái đinh sớm tối cũng có thể nổ, có thể nạn dân mới là rất khó xử lý. Bởi vì Dương gia tạo thế, đại lượng nạn dân hướng về Ninh Bình huyện tụ tập. Vẹn vẹn hôm nay, Ninh Bình huyện liền tràn vào nạn dân mấy ngàn, ngày mai sẽ có bao nhiêu một vạn. Hậu thiên đây, tương lai đâu? 5 vạn, vẫn là 10 vạn. Lạc Ngọc Hành thở dài, ánh mắt bên trong có chút thương xót, đem nhiều như vậy nạn dân xem như chính giết chết nào, chính là đến Ninh Bình nạn dân có thể được đến thích đáng an trí, có thể lại sẽ có bao nhiêu người chết trên đường, nạn dân tới, có cứu hay không? Nhất định phải cứu, không cứu hoàng gia thanh danh sẽ triệt để tối rơi, hoàng thất cục diện sẽ càng thêm hỏng bét. Có thể cứu, làm sao cứu? Quá nhiều người à, dù cho là Lạc gia lương thực sung túc, cũng không có khả năng cho ăn no nhiều như vậy há mồm, mà triều đình, bởi vì Dương gia can thiệp, không có khả năng có một hạt lương thực đưa đến Tùng Châu. Lại là Tống Nôn sao? Lý Thanh Nguyệt cười rất vui vẻ, thế mà có thể nhìn ra điểm này, ta ngược lại thật ra thật sự có chút kinh ngạc, hắn thật là một nhân tài. Chỉ là, coi như nhìn ra thì phải làm thế nào đây? Đây là không giải nan đề. Lý Thanh Nguyệt thanh âm đột nhiên biến khàn giọng bắt đầu, ngươi lương thực cuối cùng sẽ nhịn không được, nếu như lương thực không đủ sẽ như thế nào? Muốn thuyết phục nạn dân ly khai sao? Ở dưới tay ngươi mới bao nhiêu người? Có thể quên đi mấy cái. Ngươi sẽ tiếp tục cấp cho lương thực, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ chết đói sao? Cái này không dùng được. Không ai sẽ quan tâm trước ngươi cứu vớt bao nhiêu người, không ai sẽ để ý ngươi cũng bởi vì không có lương thực chết đói, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ, ngươi đưa đến mấy vạn người mất mạng. Vẫn là nói, ngươi sẽ đem còn lại lương thực hảo hảo bảo tồn lại, để cho mình sống sót. Ngươi đoán, những này nạn dân, có thể hay không tụ tập cùng một chỗ xung kích Lạc phủ? Đây chính là dân biến, là tạo phản. Đương nhiên, ngươi hộ viện có thể rào sát mấy ngàn dặm qua, có lẽ cũng có thể ngăn trở mấy vạn nạn dân, nhưng là trong chiến đấu tử vong là không thể tránh khỏi, tàn sát bình dân bách tính, cái này mũ, ngươi mang nổi sao? Liền xem như không có những này, vẹn vẹn mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ, một khi phát sinh tình hình bệnh dịch, đó chính là hàng ngàn hàng vạn chết, cái tội danh này đồng dạng muốn chụp tại trên đầu của ngươi. Đây là không giải a. Một khi loại này tình huống phát sinh, hoàng thất vì gắn bó chính mình lung lay sắp đổ địa vị. Lạc Ngọc Hành, ngươi nhất định phải chết. Chương 133, ai hại tử? 3, chương 133, ai hại tử? 3, nạn dân. Đây mới là Dương gia đáng sợ nhất thích khách. Cái đinh, sát thủ, nạn dân. Nhiều như vậy thủ đoạn tất cả đều dùng tại trên người một người, chính là Lạc Ngọc Hành đều có loại muốn cười xúc động. Có lẽ nàng hẳn là cảm giác vinh hạnh, dù sao Dương gia vì giải quyết nàng thế mà vận dụng như thế lớn chiến trận. Chính là ca ca của nàng, Linh Hòa Đế đều không có đãi ngộ như vậy. Nghĩ như vậy, Lạc Ngọc Hành khỏe miệng liền khơi gợi lên đường vòng cung. Lý Thanh Nguyệt có chút khó có thể lý giải được, ngươi thế mà còn cười ra tiếng. Lạc Ngọc Hành buông xuống chén trà trong tay, ngược lại cầm lấy trên mặt bàn một cái gốm sứ lá trà bình, bên trong là quan xoắn màu xanh sẫm lá trà, mảnh khảnh ngón tay nhặt lên đến vài miếng, trên ngón tay trong bụng chậm rãi xoa nắn, ngươi nói, lá trà này có thể bán ra đi bao nhiêu tiền? Lý Thanh Nguyệt lông mày càng nhăn càng chặt, hiện tại mới nghĩ đến bán lá trà có thể hay không quá muộn. Huống chi, hiện tại Tùng Châu phụ cận liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được lương thực. Chờ đến ngươi từ cái khác chỗ nào bán đến lương thực, vận chuyển đến Ninh Bình, sợ là những ngày nạn dân đã sớm. Không đúng. Lý Thanh Nguyệt sắc mặt lần nữa thay đổi, nàng biết rõ Lạc Ngọc Hành mặc dù xưa nay biểu hiện được tùy tiện, giống như sự tình gì đều không để trong lòng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không dùng nạn dân tính mạng nói đùa, ngươi không phải chuẩn bị bán lá trà, ngươi là chuẩn bị dùng trà lá phối phương đến trao đổi lương thực. Lý Thanh Nguyệt cổ họng ngọng ngoại, đây chính là một năm mấy trăm vạn sinh ý, ngươi bỏ được đem phối phương giao ra. Hiện tại Tùng Châu phụ cận, lại có ai có thể lấy ra được đủ để nuôi sống mấy vạn người lương thực? Phòng ra, còn có. Thôi ra. Lạc Ngọc Hành hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Nguyệt, mặc dù biết rõ Lý Thanh Nguyệt thông minh lanh lợi, nhưng cái này ánh mắt cũng thực để hắn có chút chấn kinh, ngược lại là không nghĩ tới cái này nữ nhân phản ứng nhanh như vậy. Đáng tiếc, cũng không phải phối phương, dùng ngôn nhi tới nói, gọi độc nhất vô nhị bản quyền. Lạc Ngọc Hành thở hắt ra, tựa lưng vào ghế ngồi, Lạc gia phụ trách sản xuất ra lá trà cùng mật đường, thì là từ phòng ra cùng tôi ra, bán đến cả nước, thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên. Đây chính là một năm mấy trăm vạn lượng bạch ngân làm ăn lớn a. Lý Thanh Nguyệt nhịn không được liễu lưỡi, có thể xuất ra loại này cấp bậc sinh ý tiến hành trao đổi, như vậy quyết đoán tuyệt không phải người bình thường có thể có. Nôn Nhi nói, trên thế giới này tiền, một người là kiếm không hết. Phong gia tại địa phương bên trên có mạnh hơn lực ảnh hưởng, thôi gia tại trên buôn bán có càng hoàn thiện rộng lớn con đường, trưởng công chúa phủ mặc dù có thương đội, nhưng cùng phong gia cùng thôi gia so sánh không đáng giá nhắc tới, như muốn từ đầu bắt đầu trải con đường, tốn hao chi phí tuyệt không phải trưởng công chúa phủ có thể tiếp nhận. Đã như vậy, kia dùng không kiếm được tiền, đến trao đổi hai cái minh hữu, rất có lợi, không phải sao? Nôn Nhi nói, bởi vì lợi ích dây dưa quan hệ, từ một số phương diện tới nói là vững chắc nhất, chỉ cần Lạc gia có thể cung cấp bạch đường cùng lá trà, chỉ cần bọn hắn còn không có nắm giữ lá trà cùng bạch đường phối phương, phòng gia cùng thôi gia liền sẽ không trơ mắt nhìn xem trưởng công chúa phủ hủy diệt. Lạc Ngọc Hành khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Nôn Nhi, Nôn Nhi, Nôn Nhi. Ba câu nói không rời Nôn Nhi. Lý Thanh Nguyệt đều có chút bó tay rồi, Lạc Ngọc Hành đối nàng cái này con rể đến tột cùng là có bao nhiêu hài lòng. Không biết đến, sợ là coi là Tống Nôn mới là thân nhi tử. Lấy thôi, phòng hai đại gia tộc nội đình, mấy bạn nạn dân lương thực đối bọn hắn tới nói tuyệt không phải việc khó gì. Dương gia Thiên Tân bạn khổ chế định kế hoạch, cũng bởi vì Tống Nôn phen này an bài, tan bỡ. Lý Thanh Nguyệt là càng ngày càng cảm giác được cái này nam nhân kinh khủng, đáng tiếc, tại Dương gia bên trong, vẫn như cũ đem Lạc Ngọc Hành xem như địch nhân lớn nhất. Nàng thở dài, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi cô đơn, nàng biết rõ, không sai biệt lắm đến muốn chết mất thời điểm. Lạc Ngọc Hành tầm mắt rủ xuống, dường như cũng minh bạch điểm này, bây giờ có thể nói cho ta, vì sao muốn phản bội ta sao? Lý Thanh Nguyệt ngước mắt, nhìn một chút Lạc Ngọc Hành lại nhìn phía ngoài cửa sổ, nàng dường như đang nhìn rất rất xa địa phương, đáng tiếc cửa sổ bị màn cửa cản trở, có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh đen như mực, thật lâu, Lý Thanh Nguyệt có chút cô đơn thu tầm mắt lại, đưa tay tháo xuống trên đầu một chi châm gài tóc, châm đầu là một đóa đặc thù, tiểu diệp cúc hoa văn thước, nghĩ đến, Cố Hương hoa cúc cũng nhanh mở nhà. Lạc Ngọc Hành đôi mắt đẹp có chút lóe lên, núi cao tiểu diệp cúc, độc sinh tại Lang gia một loại hoa. Lý Thanh Nguyệt, phải gọi Dương Thanh Nguyệt, nàng là Dương gia người. Như thế, hết thảy liền đều nói thông. Lạc Ngọc Hành không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào tín niệm chống đỡ lấy, mới khiến cho một cái Dương gia nữ nhi tiềm phục tại bên cạnh mình hơn 20 năm. Chỉ sợ, năm đó nhũ mẫu đống nhiên cũng chết, cũng là Dương gia thủ đoạn đi. Lý. Dương Thanh Nguyệt sâu kín thở hắt ra, túi đầu nhìn qua trong tay dao găm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi lao, sắc bén, hẳn là có thể tùy tiện mở ra yết hầu. Hiện trên người Lạc Ngọc Hành thép tấm đều đã lấy xuống, nếu là mình đánh lén. Ý nghĩ như vậy chỉ là tại Dương Thanh Nguyệt trong đầu hiện một cái, liền bị cấp tốc đè xuống, nàng biết rõ đây không có khả năng thành công. Lạc Ngọc Hành dám dạng này cùng mình gặp mặt, tất nhiên là có chỗ ỷ bảo, cần gì phải chết như vậy không thể diện. Hô, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Dương Thanh Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Có thể. Lạc Thiên Xu, Lạc Thiên Quyền, Lạc Thiên Dương, đến tột cùng là ai hài tử? Ngươi, vẫn là. Dương Thanh Nguyệt trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, dù cho là nàng giữ ở bên người Lạc Ngọc Hành nhiều năm như vậy, mặc dù từng có qua hoài nghi, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến chân tướng. Bên ngoài, Lạc Thiên Quyền, Lạc Thiên Dương đều là thu dưỡng, mà nàng điều tra kết quả, tất cả manh mối tất cả đều chỉ hướng Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành cùng phò mã tình cảm cực kỳ hỏng bét, thậm chí chưa hề đều không có cùng phò mã cùng phòng qua, những hài tử này, tựa hồ tất cả đều là Lạc Ngọc Hành con riêng. Lông mi thật dài khẽ run lên, Lạc Ngọc Hành cũng là trùng điệp thở hắt ra, mấy hơi trầm mặc về sau, Lạc Ngọc Hành chậm rãi mở miệng, "Ta, bọn hắn, tất cả đều là con của ta." Dương Thanh Nguyệt có chút thoải mái cười. Quả là thế. Như thế, chí ít chính mình nhiều năm như vậy điều tra liền không có uổng phí. Mấp máy môi, Dương Thanh Nguyệt dường như còn muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng từ bỏ, cầm lấy dao găm nằm ngang ở cổ phía trước. Lần này, lại không nửa điểm chần chờ. Suy một tiếng, sắc bén lưỡi dao cắt vỡ yết hầu. Một cỗ huyết tiễn bắn ra mà ra, gian phòng bên trong nháy mắt liền tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Sinh mệnh lực của con người rất ương ngạnh, dù cho là cắt đứt tiết hầu, cũng sẽ không lập tức chết mất. Dương Thanh Nguyệt tiết hầu phát ra cô kích quỷ dị thanh âm, trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi. Một đôi mắt thì là lóe ra quỷ dị ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Lạc Ngọc Hành, không muốn cho là người thắng. Một chút tiên huyết tựa hồ đã thuận vỡ tan khí quản, rót vào phổi khang, lấy về phần nói ra được thanh âm đều phá lệ khàn giọng. Ngắt thở, để Dương Thanh Nguyệt mặt bắt đầu hiện ra quái dị bầm đen, gần như tử vong tư vị cũng không tốt đẹp gì. Đại khái đi qua hơn một phút đồng hồ thời gian, Dương Thanh Nguyệt thân thể rốt cuộc tiếp nhận không được ở, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Nàng còn chưa chết, thân thể còn tại bản năng co quắp. Bộ dáng như vậy, nhìn người rùng mình. Đúng vào lúc này, kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, "Chủ tử, ngươi đã tỉnh. Ta cho ngươi nhịn một bát an thần canh." "A a a a." Chương 134, cái thứ hai cái đinh, chương 134, cái thứ hai cái đinh, "A a a a." Tiếng rít chói tai tại phòng ngủ đẩy ra. Cửa ra vào nữ tử dường như bị Lý Thanh Nguyệt máu me khắp người, còn tại không ngừng co giật thân thể dọa cho xấu, sắc mặt tái nhợt lảo đảo lui lại. Thân thể lắc một cái, trong tay bưng chén canh liền rơi trên mặt đất. Choang một tiếng, hoàn thành mảnh vỡ. Nóng hổi nước canh phun tung tóe khắp nơi đều là, nổi lên từng tầng sương mù. Cái này an thần canh xác nhận tỉ mỉ chế biến, không biết dùng như thế nào vật liệu, mặc dù nhìn thanh đạm lại là hương khí nồng đậm, cứ như vậy nát quả thực có chút đáng tiếc. Một tiếng này thét lên cũng đem ngoài phòng hộ viện bừng tỉnh, đại lượng hộ viện phóng tới cửa ra vào, nhưng đây là chủ tử phòng ngủ bọn hắn chúng quy là không có lá gan đi vào, trên mặt nhìn đều tràn đầy lo lắng. Trong lúc nhất thời, phòng ngủ liền trở nên cãi nhau. Trên mặt đất, Dương Thanh Nguyệt dường như còn có chút ý thức, cấp tốc mất đi khí lực thân thể chậm chạp ngã ngoại, tựa như là một đầu toàn thân trên dưới dính đầy tiên huyết nhuễn trùng, nàng tựa hồ còn nghe được Trương Nghiên gào thảm thanh âm, đầu từng chút chuyển động, hướng Trương Nghiên phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh hồng con mắt cùng Trương Nghiên bốn mắt nhìn nhau. A, lại là một tiếng bén nhọn đến cực hạn kêu thảm, Trương Nghiên hai mắt lật một cái, thế mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đầu thịt một tiếng, liền đập trên bậc thang, Lạc Ngọc Hành có chút im lặng thở dài, Lý Thanh Nguyệt đi theo nàng đã có một đoạn thời gian, hiện nay phản bội chết mất, tâm tình là có chút đè nén, chỉ là nhìn thấy Trương Nghiên kia không may dạng, trong nội tâm kiềm chế không hiểu liền tiêu tán không ít. Đều ra ngoài đi. Lạc Ngọc Hành khoát tay áo, cửa ra vào hộ viện tất cả đều ly khai, nàng lúc này mới một lần nữa đóng cửa phòng, "Nôn Nhi, ra cho Trương Nghiên xem một chút đi, chớ có để nàng cũng đã xảy ra chuyện gì sao?" Một giây sau, tủ quần áo một tiếng cọt kẹt mở ra, Tống Nôn cùng Lạc Thiên Ý thân ảnh từ bên trong chui ra. Lại là hai người tại giải quyết quả phụ sát thủ về sau, liền cùng một chỗ đem quả phụ đưa vào Lạc gia địa lao, sau đó liền dựa theo dự đoán ước định cẩn thận kế hoạch, giấu ở Lạc Ngọc Hành phòng ngủ. Về phần mục đích, tự nhiên là vì bảo hộ Lạc Ngọc Hành an toàn, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng chính là như thế, Lạc Ngọc Hành mới dám yên tâm đem trên người thép tấm tháo dỡ xuống tới. Thoáng giãn ra một cái cánh tay, Lạc Ngọc Hành tủ quần áo mặc dù không nhỏ, có thể nhét vào hai người nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng, trong tủ treo quần áo chỉ có thể chật vật duy trì một tư thế, Tống Nôn thậm chí cũng không dám có hơi lớn một điểm động tác, sợ một cái không xem chừng lại đụng phải bên cạnh cô em vợ. Nếu là không xem chừng chạm đến cái gì đặc thù bộ vị, khả năng này sẽ rất hỏng bét, hắn cũng không muốn bị cô em vợ dẫn theo kiếm truy sát, dù sao vị này Lạc Thiên Y Lệ nhị tiểu thư thế nhưng là có thể một kiếm đem hòn non bộ đều cho bổ ra tồn tại, lấy hắn hiện tại này một ít không quan trọng thực lực, hơn phân nửa không phải là đối thủ của nhị tiểu thư. Rõ ràng còn có cái khác địa phương có thể giấu người, tỉ như nói tủ quần áo đỉnh, dưới mặt giường, ai biết rõ cái này nhị tiểu thư thế nào nghĩ nhất định phải đi theo hắn tiến vào ngăn tủ, nơi này rất dễ chịu làm sao điệm. Khóe mắt liếc qua nhìn một chút Lạc Thiên Y Lệ, sắc mặt như thường, liền nhịn không được cười lên, người một cái nữ hải tử đều không để ý, chính mình còn lo trước lo sau, ngược lại là có chút lề mề chậm chạp. Tống Luân liền hướng về phía nằm dưới đất Trương Nghiên đi đến, ngồi xổm nửa mình dưới, ngón tay khoác lên Trương Nghiên trên cổ tay, rất nhanh, lông mày của hắn liền nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Chợt, ngón tay lặng lẽ trên mặt đất hắt vây an thần canh trên vê thành một điểm, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó Tống Luân liền nhọn miệng cười, đứng người lên, không có gì lớn, chỉ là ngã một cái, ngất đi mà thôi. Tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tỉnh. Nương, chúng ta vẫn là thương lượng một chút muốn như thế nào trả thù trở về đi. Tống Luân thở hắt ra trầm giọng nói ra, Dương gia thế mà còn dám an bài sát thủ đến hành thích, không thể cứ tính như vậy. Nếu là không thể cho Dương gia một điểm nhan sắc nhìn xem, sợ là Dương gia những người kia sẽ làm tầm trọng thêm. Lạc Ngọc Hành sững sờ, có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Tống Luân, rất nhanh liền thuận Tống Luân câu chuyện mở miệng, thật là dạng này, chỉ là muốn tìm ai ra tay phù hợp. Dương gia người thật sự là nhiều lắm. Ta cảm thấy, Dương Tư Kỳ là cái không tệ mục tiêu. Tống Luân cười cười, nói ra, ta nghe nói, hắn là Dương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có tiềm lực nhất một cái, hiện tại cũng là Bạch Lộ thư viện học sinh, cùng Tống Chiết nổi danh. Mà lại, hắn vẫn là lễ bộ thượng thư Dương Quốc thần nhi tử, trung thư lệnh Dương Hòa đồng cháu trai, cơ hồ bị Dương gia xem như đời sau người thừa kế đến bồi dưỡng, như là có thể đem hắn diệt trừ, đối Dương gia tất nhiên là một cái đả kích cực lớn. Về phần sát thủ, ta vừa lúc nhận biết một người, ngày bình thường ẩn thân ở trong phố xá làm một tên đồ tể, trên thực tế lại là một cái thực lực đạt tới cựu phẩm võ giả, người đưa ngoại hiệu Trấn Quan Tây, Ninh Quốc ít có địch thủ, chính là cái này Dương Tư Kỳ bên người có rất nhiều hộ vệ, cũng tuyệt không có khả năng ngăn lại. Ta cùng hắn có ân, nghĩ đến để hắn giết một người, không thành vấn đề. Lạc Ngọc Hành nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy thì ngươi đến an bài đi. Tống Nôn lên tiếng, liền kéo cửa phòng ra, kêu hai cái hộ viện đem Trương Nghiên đưa về gian phòng của nàng. Ngay tại gian phòng bên trong không có người nào nữa thời điểm, Lạc Ngọc Hành sắc mặt một lần nữa biến nghiêm trọng, "Nôn Nhi, vừa mới là chuyện gì xảy ra đây?" Tống Nôn thở hắt ra, liếc qua trên mặt đất vật tư, chậm rãi mở miệng, "Cái này canh có độc." Trong chốc lát, Lạc Thiên Y cùng Lạc Ngọc Hành tất cả đều đổi sắc mặt. Tống Nôn trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, Trương Nghiên cùng Dương Thanh Nguyệt đều là Dương gia nằm vùng cái đình, chỉ là hai người lẫn nhau cũng không hiểu biết thân phận của đối phương. Dương Thanh Nguyệt đem Trương Nghiên đẩy ra, chuẩn bị ám sát Lạc Ngọc Hành. Trương Nghiên cũng thừa dịp cái này cơ hội tiến vào phòng bếp, nhịn một bát an thần canh, chỉ là Trương Nghiên đại khái là không nghĩ tới lần nữa tiến vào Lạc Ngọc Hành phòng ngủ, thế mà nhìn thấy Dương Thanh Nguyệt máu me khắp người nằm trên mặt đất, bởi vì không rõ ràng bên này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, liền lâm thời quyết định gián đoạn độc chết Lạc Ngọc Hành kế hoạch. Sau đó mượn bị hù dọa đánh nát trong tay an thần canh, còn cố ý té xỉu ở nước canh phía trên, mượn quần áo trên người mang đi phần lớn chứng cứ phạm tội, chính là còn lưu lại một chút cũng sẽ rất nhanh bị mặt đất hấp thu, đến thời điểm chính là không có chứng cứ. Phần này tâm cơ được cho tương đương không tệ. Tống Nôn trong lòng có chút nghĩ mà sợ, tại bọn hắn trước đó phân tích cùng an bài bên trong, cái thứ hai cái đinh cũng không tồn tại, mà cái này Trương Nghiên lại là nhu nhu nhược nhược loại hình, rất khó để cho người ta hoài nghi đến trên đầu của nàng. Nếu không phải Trương Nghiên sinh tính cẩn thận, tự hành gián đoạn độc chết kế hoạch, sợ là Lạc Ngọc Hành cũng sẽ không hoài nghi. Một khi chúng độc, chính là Tống Nôn biết được như thế nào trị liệu, lấy thời đại này chữa bệnh điều kiện sợ là cũng không cứu lại được tới. Lạc Ngọc Hành sắc mặt có chút ảm đạm, nàng tự hỏi đối một mực theo bên người người đều tương đương không tệ, ai có thể nghĩ tới chỉ còn lại 4 cái thiếp thân tỷ nữ, có 2 cái đều muốn giết chết chính mình. Ban đầu ở hoàng cung, thế nhưng là ta cứu được nàng a. Nhu Nhu thở dài, lộ ra một chút thương cảm. Có lẽ, đây chính là sớm bố trí tốt một tuần địch. Tống Nôn giang tay ra, Dương gia đại khái chính là thông qua phương thức như vậy, ở bên cạnh ngươi xếp vào cơ sở ngầm của bọn họ. Tóm lại, trưởng công chúa phủ xem ra không hề giống nhìn bề ngoài như vậy tường hòa, nội bộ xác nhận bị thẩm thấu không nhẹ, có rảnh rỗi vẫn là loại bỏ một cái tương đối tốt, trong khoảng thời gian này liền để Ngọc Sương một mực lưu tại mẫu thân bên người đi. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu, qua mấy hơi liền lần nữa nhìn về phía Tống Nôn, ngươi sẽ không thật muốn giết chết Dương Tư Kỳ a? Dương gia được sủng ái nhất, có tiềm lực nhất cháu ruột, cũng không phải tùy tiện có thể giết chết. Tống Nôn cả cười cười, đây là tự nhiên. Mẫu thân cảm thấy, nếu như Dương gia biết được tin tức này, sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Lạc Ngọc Hành hơi chút suy tư, một bên thư tín thông chi ở xa Đông Lăng Dương Tư Kỳ, còn có Dương Hòa Đồng, Dương Quốc Thần xem chừng đề phòng, một bên từ tổng tộc bên trong điều động cao thủ tiến về Đông Lăng trợ giúp. Có thể đối phó cựu phẩm võ giả, chỉ có cựu phẩm võ giả. Hiện nay Dương gia, cựu phẩm võ giả số lượng không nhiều, bên ngoài chỉ có 2 cái, trong đó một cái đang lúc bế quan xung kích tông sư, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng hành động, vậy cũng chỉ có thể là một cái khác, Dương Quốc Lễ. Tống Nôn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, kìa, nếu như ta muốn ăn rơi cái này cựu phẩm võ giả đâu? Lạc Ngọc Hành ánh mắt hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Tống Nôn giá tâm thế mà như thế lớn, chỉ là một cái nhị phẩm võ giả, liền vọng tưởng nuốt mất cựu phẩm võ giả, cái này sợ không phải đang nằm mơ. Làm không được. Nàng liền lắc đầu. Tống Nôn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ôm kiếm đứng nữ hiệp, tính cả thiên ý ở đâu. Chưa hẳn có thể thắng, cho dù có thể thắng, cũng khó có thể giết chết, cựu phẩm võ giả muốn chạy ngăn không được. Tống Nôn đem một cây đen xì côn trạng vật bày ở trên mặt bàn, kia lại thêm cái này đây. Kia là lưu đạn. Cuối cùng là phải trả thù trở về a, ánh sáng bị động bị đánh, không phải Tống Nôn phong cách. Một cái cựu phẩm võ giả tổn thất, chính là đối với Dương gia dạng này thế lực, chỉ sợ cũng một cái đả kích cực lớn. Mà lại, căn cứ Lạc Thiên Xu sưu tập đến tình báo đến xem, Dương gia cũng không an phận, bọn hắn cũng không muốn một hai chục năm bố cục cứ như vậy thất bại, gần nhất trong khoảng thời gian này dường như tại tấp nập tiếp xúc Tống Hoài, Tống Nghĩa, Tống Tĩnh, Tống Chết bọn người, dường như muốn từ đó chọn lựa một cái, làm mới đặt cược mục tiêu. Về phần cái này huynh đệ mấy cái, vì thu hoạch được Dương gia ủng hộ, gia tăng kế thừa quốc công tức vị thẻ đánh bạc, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Dương gia lấy lòng, thậm chí còn có thể chủ động biểu hiện ra tự thân giá trị. Giống như lần này nạn dân đại lượng di chuyển Ninh Bình, phía sau liền có Tống Chết cái bóng. Cái này Tống gia Kỳ Lân Nhi, thủ đoạn hoàn toàn như trước đây ác độc. Nghe nói cái này Tống Chết, dường như chuẩn bị tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, chuẩn bị cầm cái trạng nguyên, sau đó liền nhập sĩ làm quan. Nghĩ đến Tống Chết, Tống Nôn ánh mắt bên trong liền thêm ra một tia lạnh lẽo. Mẫu thân chết, hắn mới là buồn nôn nhất, ác độc nhất hung thủ. Chương 135, chỉ có giết, 1, chương 135, chỉ có giết, 1, Tống Nôn tin tưởng vững chắc đương lượng chính là chân lý. Cho dù là tông sư, thậm chí là trong truyền thuyết đại tông sư, chỉ cần vẫn là gốc cắt bọn sinh vật, nổ bất tử nguyên nhân liền chỉ biết có một cái, đó chính là đương lượng không đủ lớn. Lạc Thiên Y thì con mắt híp lại, con ngươi chỗ sâu có như ẩn như hiện hứng phấn, rất hiển nhiên nàng đối chuyện sự tình này cực cảm thấy hứng thú. Không có cách, thế giới này võ giả số lượng rất nhiều, khả năng đạt tới cựu phẩm thật sự là quá ít. Cho dù cựu phẩm võ giả gặp nhau, song phương đều biết rõ cảnh giới này lực phá hoại là lấy sẽ không dễ dàng phát sinh xung đột, huống chi liều mạng tranh đấu. Đương nhiên, Lạc phủ là có 3 cái cựu phẩm võ giả, chỉ là còn lại kia 2 cái, đánh không lại. Đúng là như thế, ở trong mắt Lạc Thiên Y và Dương gia Dương Quốc Lễ, bất kể thế nào nhìn đều là kiểm nghiệm thực lực bản thân tuyệt hảo mục tiêu. Mắt thấy Tống Nôn ngáy mắt điên cuồng, còn có Lạc Thiên Y kích động, Lạc Ngọc Hành nhịn không được thở dài, chẳng lẽ quả nhiên là chính mình số tuổi quá lớn, đã có chút cùng không lên người tuổi trẻ ý nghĩ. Đây chính là cựu phẩm võ giả a sự tình tại làm từng bước tiến hành. Bởi vì gặp được ám sát mà lâm vào trong hôn mê, Lạc Ngọc Hành rốt cuộc tỉnh. Nghe nói sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm nạn dân tình huống, đang nghe bởi vì duyên cớ của nàng, thế mà dẫn đến trần thai tạm dừng, Lạc Ngọc Hành cực kỳ thương tâm. Sau đó không để ý những người khác ngăn cản, trước tiên một lần nữa mở liều cháo, thậm chí lại xuất hiện tại đông đảo nạn dân trước mặt tiến hành một phen tuyên truyền rằng giải, biểu thị chỉ cần nàng còn sống một ngày, liền sẽ không từ bỏ Ninh Quốc bất cứ người nào. Thường thấy tử vong, quen thuộc hủy diệt, nạn dân thế giới là ảm đạm, là tuyệt vọng, thế nhưng là Lạc Ngọc Hành không chỉ cho bọn hắn có thể sống sót đồ ăn, một câu kia sẽ không bỏ rơi Ninh Quốc bất cứ người nào, càng giống là một chủ sáng, xua tan trong lòng vẻ lo lắng cùng hắc ám, mặc dù con đường phía trước vẫn như cũ xa vời nhưng ít ra có sống tiếp hy vọng. Lạc Ngọc Hành cứ như vậy buôn ba tại ba khu liều cháo. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Rất nhiều nạn dân nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, ánh mắt đã ẩn ẩn có chút khác biệt, Tống Nôn thậm chí có loại cảm giác, nếu là cái này thời điểm Lạc Ngọc Hành tự xưng là cái gì thánh mẫu nương nương, chính là lên trời an bài xuống cứu vớt thương sinh, sợ là lập tức liền có thể kéo lên một đống lớn tín đồ. Về phần Trương Yên, cả một buổi chiều đều tại hôn mê. Không thể không nói, đây thật ra là một cái phi thường giỏi về ngụy trang nữ nhân, bề ngoài điềm tĩnh, yếu đuối, đại khái chính là nàng dùng để bảo vệ mình mặt nạ, không có người tin tưởng dạng này một cái yên lặng lại nhu nhu nhược nhược nữ nhân, sẽ là Dương gia xếp vào tại Lạc phủ thám tử. Có lẽ là cảm thấy bỏ qua ngất cùng vừa mới thức tỉnh hai cái tuyệt hảo cơ hội, còn muốn giết chết Lạc Ngọc Hành đã là khó càng thêm khó, Trương Yên dường như đã tạm thời từ bỏ ám sát, lộ ra phi thường thành thật. Lạc phủ tiền viện. Vào đêm, ánh đèn chập chờn tại mái hiên. Trước mặt chỉ là một chút lâm thời chuẩn bị đồ ăn, mặt trắng Momo, nồi lớn đồ ăn canh loại hình, lấy Lạc Ngọc Hành thân phận những này ăn quả thực có chút đơn sơ, nhưng đau lưng nhức eo sức cùng lực kiệt tình huống dưới, cũng không có quá nói nhiều cứu. Lạc Ngọc Hành nhìn một chút Tống Nôn, một đoạn thời gian trước vừa qua khỏi sinh nhật, tự mình con rể này cũng coi là 16 tuổi, ngắn ngủi mấy tháng công phu sắc mặt nhìn so mới vừa vào phủ thời điểm tốt hơn nhiều, thân thể dường như cao một điểm, tính tình cũng so trước đó càng thêm nhanh nhẹn, người trong nhà đều rất ưa thích cái này cô gia. Thải Y Y, Thanh Y Y hai cái tiểu nha đầu không có việc gì liền ưa thích quấn lấy cái này tỷ phu, tại cái này tỷ phu trong miệng luôn có thể nghe được các loại cổ quái kỳ lạ cố sự, tỷ như kia từ trong khe đá đụng tới hầu tử, tỷ như hai đầu xà yêu cùng một cái lao hòa thượng yêu hận tình cứu. Con rể cuối cùng chỉ là một cái lớn một chút thiếu niên, trong đầu còn tồn tại lấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá tại nghiêm chỉnh thời điểm, nhưng lại so bất luận kẻ nào đều muốn đáng tin, lần này nạn dân phiền phức cơ hồ toàn bộ hành trình đều là con rể tại an bài, nàng kỳ thật không có thao bao nhiêu tâm, con rể đưa nàng cái này trưởng công chúa đẩy lên trước sân khấu, tên của nàng nhìn, hoàng thất danh dự đều đang không ngừng dâng đi lên, về phần Tống Nôn dường như không có cái gì đạt được. Khoe miệng có chút ngoắc ngoắc đường vòng cung, liền nhịn không được đưa tay tại Tống Nôn trên đầu vỗ vỗ. Chính gặm bánh bao Tống Nôn hồ nghi ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ vợ, Lạc Ngọc Hành lại là không nói thêm gì, chỉ là nhéo nhéo Tống Nôn mặt, an từ từ, chớ mắc nghẹn. Lạc Thiên Y liền cho Tống Nôn thêm một bát đồ ăn canh, cái này một cái dù cho là nghẹn lấy cũng không cần lo lắng. Lạc Thiên Xu, Lạc Thiên Quyền, Lạc Thiên Dương ba cái thì là nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong cổ quái. Nôn Nhi, ngày mai Ninh Bình huyện nạn dân số lượng khẳng định sẽ dọa người hơn, huyện thành sợ là dung nạp không được nhiều người như vậy, phải làm sao cho phải? Nghĩ nghĩ, Lạc Ngọc Hành lại nhỏ giọng hỏi. Phòng gia cùng thôi gia lương thực còn cần bao lâu thời gian mới có thể tới? Một ngụm đưa trong tay còn lại bánh bao nuốt xuống, Tống Nôn cũng không trả lời ngay, mà là phản hỏi. Chỉ ít còn muốn 5 ngày đi, mưa to qua đi rất nhiều đường đều bị vỡ tung, lấy Lạc gia tổn lương kiên trì 7 ngày không thành vấn đề. Lạc Ngọc Hành suy nghĩ một cái, nói. Dù sao, dưới mắt Trần Thai chỉ là mỗi ngày một bát cháo một cái bánh ngô cho mệnh, đối lương thực hao tổn còn không tính qua trường, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nạn dân không thể toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, không phải rất có thể sẽ phát sinh các loại ngoài dự liệu xung đột. Tống Nôn nghiêm túc suy tư một cái, thời gian dài tiếp nhận đói khát tra tấn nạn dân, tính cách không thể dựa theo người bình thường để phán đoán, loại này tình huống dưới phát sinh như thế nào tình huống cũng có thể. Tỷ như, cướp đoạt hắn lao nhân tiểu hài đồ ăn. Tỷ như, đem ác nghiệp lan tràn đến không có chút nào dựa vào trên người nữ tử. Hiện nay đạo đức hệ thống mặc dù còn không có hoàn toàn sụp đổ, nhưng hiển nhiên đã lung lay sắp đổ. Mỗi ngày một bữa cơm, kỳ thật cũng chưa chắc không để cho người ăn không đủ no, không có dư thừa lực khí quấy rối nguyên nhân ở bên trong. Ngày mai bắt đầu, triệt tiêu một cái phát cháo địa điểm, giữ lại hai cái, Thiên Quyền, Thiên Dương phân biệt xuất lĩnh hộ viện, chấn thủ một cái phát cháo điểm. Một khi phát đương nhiệm gì lòng mang ý đồ xấu chi đồ, có bất luận cái gì khi nam phách nữ, a cướp, ẩu đả loại hình hành vi, giết. Lời này vừa ra, trong lời nói tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người đều làm ý mắt hơi nhảy. Lạc Thiên Xu, Lạc Thiên Quyền đều tại nghiêm túc suy tư, chỉ có Lạc Thiên Dương nắm tóc, cái này không tốt lắm đâu. Nếu như chỉ là đánh nhau ẩu đả, khi dễ một cái người khác, hẳn là tính không được cái gì lớn tội danh, trực tiếp giết có thể hay không? Nhất định phải giết. Tống Nôn lại là lắc đầu, chúng ta lương thực rất chân quý, chúng ta muốn cứu chính là những cái kia còn có nhân tính nạn dân, mà không phải làm điều phi pháp ác đồ. Mà lại, nhất định phải minh bạch một việc, đó chính là hiện tại chỉ là tạm thời khống chế lại cục diện, theo nạn dân càng ngày càng nhiều, khống chế lúc nào cũng có thể sụp đổ. Điểm trọng yếu nhất là, trong đám người tất nhiên sẽ có một ít đau đầu tồn tại, ta tin tưởng tuyệt đại đa số nạn dân đối chúng ta một ngày một bữa cơm cứu viện là cảm kích, nhưng tất nhiên có một bộ phận người, loại người này chưa từng sẽ cảm niệm người khác sự giúp đỡ dành cho hắn cùng đất nước, bọn hắn sẽ chỉ ghét bỏ chính mình đạt được quá ít. Nếu là ta đoán chừng không sai, có lẽ buổi tối hôm nay bắt đầu, nạn dân bên trong sẽ xuất hiện như là dựa vào cái gì bọn hắn một ngày một bữa cơm, chúng ta mỗi ngày thịt cá loại hình thảo luận. Sau đó bọn hắn liền sẽ đếm thử tại ngày thứ hai phân phát đồ ăn thời điểm lấy các loại lấy cớ đòi hỏi càng nhiều. Nếu như chúng ta đồng ý, bọn hắn liền sẽ làm tầm trọng thêm, bọn hắn tham niệm là mãi mãi cũng không cách nào đạt được thỏa mãn, bọn hắn khả năng sẽ còn đòi hỏi quần áo, còn muốn một cái có thể ở lại địa phương. Nhưng rất hiển nhiên, đừng nói là Lạc gia, chính là động viên toàn bộ Ninh Bình huyện, thậm chí là Tùng Châu phủ cũng không thể thích đáng an trí nhiều như vậy nạn dân. Mà một khi yêu cầu của bọn hắn không thể đạt được thỏa mãn, trong lòng bọn họ oán niệm liền sẽ bị phóng đại, bọn hắn lời oán giận thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến bên người cái khác người bình thường, đến cái cuối cùng thực hiện đất nước, tranh thủ thanh danh chuyện tốt, ngược lại là có thể sẽ diễn biến thành đối Lạc gia bất mãn, chỉ trích, thậm chí là bạo loạn. Dương gia cái này sát chiêu, tuyệt không phải nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy phá giải, một cái sơ sẩy chính là đầy bàn đều thua. Một phen nói ra, Chu Vi hoàn toàn tĩnh mịch. Từng cái cho mày, trên mặt biểu lộ tất cả đều biến phi thường khó coi. Bọn hắn muốn nói cũng không về phần như thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy nhân tính chưa hẳn có thể chịu được như vậy khảo nghiệm. Chỉ có giết, chỉ có đấm máu đầu người mới có thể khiến cái này người sợ hãi. Cụ thể an bài, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một cái. Một ngụm đem trong chén canh uống hết, Tống Nôn để chén xuống, hướng về phía đám người nhẹ gật đầu, ta ăn no rồi. Tỷ phu chuẩn bị đi làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn đi dạy vào cây kia ống thép sao? Lạc Thiên Dương thuận miệng hỏi, mấy ngày nay, thường xuyên nhìn thấy tỷ phu cầm một cây ống thép, cũng không biết tại chơi đùa cái gì đồ vật, có thời điểm thậm chí sẽ gọi tới trong phủ công tượng, hỏi thăm có thể hay không lại ống thép bên trong các tuyến, sau đó liền nói nhỏ một cái buổi chiều. Lạc Thiên Dương rất là kỳ quái, không minh bạch hảo hảo một cây ống thép ở bên trong các tuyến làm cái gì. Không. Tống Nôn lắc đầu. Ta chuẩn bị đi gặp một hồi cái kia bị tóm lên tới quả phụ. Vừa nghe thấy lời ấy, Lạc Thiên Y con người bỗng nhiên nhanh chóng lấp lóe một cái, sau đó một ngụm đem gần phân nửa bánh bao toàn bộ nhét vào miệng, cũng đứng lên. Chương 136, một đôi trời sinh, 2, chương 136, một đôi trời sinh, 2, Lạc Thiên Y cổ dùng sức rỗi một cái, cao lãnh nữ hiệp hình tượng liền có chút sụp đổ, nhưng vô luận như thế nào chung quy là đem bánh bao nuốt xuống, thuận tay cầm lên tựa ở cạnh cửa trường kiếm đuổi theo. Mắt nhìn xem hai người một trước một sau bóng lưng, Lạc Ngọc Hành sắc mặt có chút cổ quái, nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng cũng không ai có thể nghe được thanh đến tột cùng nói thứ gì. Nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cái mũi có thể ngửi được mùi vị quen thuộc, Tống Nôn có chút im lặng luốt luốt huyệt thái dương, quen thuộc động tĩnh chính là không quay đầu nhìn cũng hiểu biết cùng lên đến người là ai, Thiên Ý Điệp, nơi này là Lạc phủ, đã rất muộn không cần đến một mực đi theo ta. Phía sau là ngắn ngủi trầm mặc, quen thuộc thanh âm lạnh lùng liền chui vào lốt tai, kia quả phụ, là cái thất phẩm báo giả. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị khống chế, vạn nhất mất khống chế ngươi ứng phó không được. Phi thường hoàn mỹ lý do. Nha, không quan trọng. Tống Nôn chỉ là đơn thuần cảm thấy địa lao loại kia địa phương quá mức ô uế, cùng cô em vợ hình tượng không quá phù hợp thôi, đã cô em vợ muốn đuổi theo vậy liền đuổi theo đi, mà lại Lạc Thiên Y Liễu nói cũng không sai, mặc dù Tống Nôn bỗng tin dù cho là thực lực cường đại võ giả tại có thể đánh ngã lao hổ thuốc mê cùng mười mấy phiến thuốc ngủ trước mặt cũng muốn nằm xuống, không bằng nói hắn thậm chí cảm thấy đến cái này quả phụ có thể sẽ một ngủ không dậy nổi. Bất quá, mọi thứ không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Có cô em vợ đi theo, chung quy là càng an toàn một điểm. Tống Nôn nắm tóc, hắn phát hiện chính mình dường như đã thành thói quen cô em vợ gương mặt lạnh lùng đi theo bên cạnh thân, kia cảm giác an toàn đơn giản bạo giảm. Quen thuộc thật sự là một loại rất đáng sợ đồ vật, Tống Nôn thậm chí không cách nào tưởng tượng vạn nhất nào đó một ngày cô em vợ không còn giống như vậy đi theo chính mình, hắn sẽ như thế nào. Sau đó cả cười cười, trừ khi Mạc Thiên cô em vợ thật xuất giá, không phải nàng khả năng đời này đều muốn làm chính mình hộ vệ, mà muốn để cô em vợ gả đi, độ khó kia không là bình thường lớn. Trong lòng toái toái niệm, Lạc Thiên Y không rõ ràng Tống Nôn ý nghĩ trong lòng, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tống Nôn cổ quái nhan sắc, cũng chưa nói thêm cái gì cứ như vậy yên lặng cùng sau lưng Tống Nôn. Tối nay ánh trăng rất đẹp. Nguyệt Nha mang theo duyên dáng đường cong treo ở thương cùng, trải qua bạch thiên liệt nhật, hơi nước đã bị bốc hơi không ít, bầu trời đêm liền lộ ra rất yên tĩnh, rất sạch sẽ. Màu bạc nguyệt huy rải đầy đại địa, toàn bộ Ninh Bình huyện đều bao phủ một tầng trắng bạc khăn che mặt. Trên mặt đất, hai người thân thể lôi ra thật dài cái bóng, chập chờn, ngẫu nhiên giao thoa. Nhỏ vụn tiếng bước chân, nhàn nhạt quen quần. Không lâu lắm, tới gần hậu trạch cổ xưa tiểu viện liền xuất hiện tại trước mặt hai người, vẫn như cũng là kia thấp bé gian phòng cửa ra vào ngồi một cái trung niên nam tử, chính nhàm chán đếm lấy trên trời ngôi sao. Thời đại này, còn không có tao ngộ qua ô nhiễm, buổi tối ngôi sao phá lệ sáng tỏ, chỉ là số lượng có chút nhiều, đến một lát nam nhân liền cảm giác hoa mắt váng đầu, sau đó liền rất sảng khoái từ bỏ, dù sao cô gia nói qua, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Cô gia là cái người đọc sách, nói lời tất nhiên là rất có đạo lý. Có tiếng bước chân, dương mắt nhìn lại cô gia cùng nhị tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, dưới ánh trăng thân ảnh của hai người không hiểu có loại rất hòa hài cảm giác, tựa như một đôi trời sinh. Lắc đầu, hộ viện liền đem trong đầu tạm nhạp suy nghĩ bỏ xuống, cô gia thế nhưng là đại tiểu thư bị hôn phu, đoán mò cái gì à, trên mặt cấp tốc lộ ra một vòng ý cười. Hộ viện bận bịu mừng khấp khởi sẽ tới, hắn đối cái này cô gia cảm nhận vẫn là rất không tệ. Có thể là bởi vì cô gia từ nhỏ đến lớn trải qua nguyên nhân, hắn đối với mình những này hạ nhân cũng không có gì khí sai sự, yêu đến uống đi, nhưng cũng không có nói rất tôn trọng đi, chính là loại kia. Phản phất thân thể nho nhỏ bên trong lấy lớn đại linh hồn, rất lão thành dáng vẻ, cho dù hắn so cô gia lớn hơn 20 tuổi, nhưng có lúc nói chuyện phiếm thế mà lại cũng không lên. Mà lại, cô gia mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến cho mình một chút tốt đồ vật. Sờ lên bên hông bội đao, cái đồ chơi này chính là cô gia đưa tới. Hắn nhưng là thử qua, cây đao này dễ như trở bàn tay liền đem hắn nguyên bản loan đao cho chém thành hai khúc, tuyệt đối được xưng tụng là thần binh lợi khí, khả năng này là cả đời mình cũng mua không nổi đồ vật cô gia cứ như vậy tùy ý đưa cho chính mình, về phần nguyên nhân lại là bởi vì trò chuyện tới. Cô gia, nhị tiểu thư. Trong đầu nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình liền chào hỏi. Vương ca. Tống Nôn cười cười, hôm nay là người gác đêm a, không có gì dị thường tình huống a. Trong địa lao kia nữ nhân chết không? Hẳn là không, lần trước kiểm tra thời điểm còn có khí, chính là ngủ mê không tỉnh. Tống Nôn có chút kinh ngạc. Thân thể này tố chất không tệ a. Không hổ là thất phẩm võ giả. Trong lòng có chút ít hâm mộ, dù sao hắn đời trước tố chất thân thể là tương đối kém. Trong địa lao chỉ còn lại có một cái lương xảo phượng. Tiêu bà tử cùng lại bà tử đều đã chết. Tựa như là có một ngày ba cái lao bà tử đánh lên, sau đó lương kim phượng ỷ vào ăn cơm no, khí lực lớn, lấy một địch hai trở đi ra bên ngoài hộ viện phát giác được động tĩnh tiến lên thời điểm, hai cái lao bà tử cũng bị mất khí tức. Một cái là lương xảo phượng bắt cổ, sống sờ sờ bắt chết, xương cổ giống như đều bị bẻ gãy. Một cái khác thì là bị Lương Sảo Phượng nắm lấy tóc, lần lượt ở trên tường sống sờ sờ đâm chết. Về phần Lương Sảo Phượng thì là một mực lưu tại địa lao, ngoại trừ không cách nào ly khai bên ngoài, cũng không những hạn chế khác. Nghe được động tĩnh, Lương Sảo Phượng liền lập tức bu lại, trên thân đổi một bộ vải thô áo gai, mặc dù cũ nát, ngược lại là so trước đó sạch sẽ không ít, chính là tóc cũng hơi thu thập một cái. Nhìn về phía Tống Nôn ánh mắt cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì cừu hận loại hình tình cảm, có chỉ là sợ hãi, còn có cảm kích, dường như tại Lương Sảo Phượng trong lòng có thể sống sót đã là lớn lao ban ân. Về phần kia quả phụ đang nằm tại một tấm ván gỗ bên trên, thân thể bị dây thừng buộc, dây thừng thuận cổ cuốn đi qua, lại tại ngược lượn quanh hai cái vòng, lan tràn đến bụng dưới cùng đùi, hình thành giống như mai rùa đồng dạng đồ án. Tống Nôn khoẹt miệng giật một cái, đây là quy giáp phục đi. Không nghĩ tới cái này Lương Sảo Phượng còn có tay nghề này, ngược lại là một nhân tài. Vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, không thể không nói cái này tiểu quả phụ tư thái coi là thật không tệ, mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng có đường cong duyên dáng hai chân, vòng eo tinh tế, ngực cùng bờ mông lại là phá lệ to lớn. Nàng không có tu luyện mỹ thuật, vẫn như cũ để cho người ta không hiểu tâm động. Một đầu mái tóc đen nhánh cửa hàng tán tại trên ván gỗ, cơ hồ cùng thân thể đồng dạng chiều dài. Gương mặt nhỏ hẹp, tính không được quốc sắc thiên hương, nhưng cũng có mấy phần tinh tế tỉ mỉ mềm mại đáng yêu. "Ra." Lương Sảo Phượng ở bên cạnh định nọt lấy nói ra, cái này tiểu đệ tử từ khi đưa tới, chính là con mắt này nhắm lại bộ dáng, có thể là ngủ như chết đi qua. Ra không có bàn giao, lão nô cũng không dám tùy ý động thủ. Nếu là ngài đem nàng giao cho lão nô cam đoan nhất định có thể cậy mở miệng của nàng. Không hiểu, Lương Sảo Phượng thanh âm biến thâm trầm. Bó đuốc chiếu rọi, cái này lão bà tử một đôi mắt đều đang lóe quỷ dị ánh sáng, dường như cha tấn tiêu bà tử cùng lại bà tử trải qua đối nàng tạo thành cực lớn kích thích, nàng có chút thích loại cảm giác này. Cái kia ngược lại là không cần đến. Tống Nôn thở hắt ra, yên lặng đi đến quả phụ bên cạnh, khóe miệng có chút câu lên một tia đường vòng cùng, đã vẫn chưa tỉnh lại, kia vừa vặn dùng để thử một chút thuốc. Vừa nói, Tống Nôn trong tay liền thêm ra tới một cái bịt kín ống trích. Xoẹt một tiếng, bao bên ngoài chứa bị xé mở. Một cái khác trong tay nhiều hơn một cái trong suốt bình thủy tinh, trong bình là một chút quỷ dị bột màu trắng. Theo nước muối sinh lý rót đi vào, những cái kia quái dị bột phấn cấp tốc hòa tan. Sắc bén trên gối đầu, một giọt chất lỏng chính khẽ đung đưa. Tống Nôn có thể rõ ràng nhìn thấy, kia lông mi thật dài ngay tại run nhẹ nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt mở ra. Đen nhánh hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tống Nôn, cái này quả phụ, tỉnh. Tựa như là bản năng thúc đẩy, thân thể nhuyễn động một cái, nhưng mà dây thừng trói rất căng, trọng yếu nhất chính là nàng mặc dù tỉnh lại, có thể đầu óc vẫn là mê man, tứ chi vẫn không có nửa điểm lực khí, kia kỳ quái dược vật hiệu quả còn không có hoàn toàn tiêu tán. Trước ngươi lấy tới trong thân thể ta, là cái gì đồ vật? May mắn, có thể mở miệng, mặc dù còn có chút đầu lưỡi lớn. Tống Nôn nháy nháy mắt, thập hương nhuyễn cân tán, chỉ có bi tô thanh phong có thể giải, chớ có vùng ấy. Quả phụ trong lòng có chút trầm xuống, quả nhiên là trong truyền thuyết thập hương nhuyễn cân tán. Lần này xem như cắm. Rõ ràng bên người có một cái cựu phẩm võ giả che chở, thế mà còn muốn ở trên người nàng lãng phí dạng này kỳ dược, trưởng công chúa người nhà đều như thế ngang tàng sao? Về phần bi tô thanh phong lại là cái gì? Chưa từng nghe qua, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Tống Nôn sâu kín thở dài, nói cho ngươi một cái phi thường bi thương tin tức, các ngươi lục đại ác nhân bên trong, lão đại quỷ kiểm cùng đao, lão nhị quỷ toàn phong, huyết thủ nhân đồ, còn có kia hai cái thư sinh, tất cả đều chết rồi. Ngươi là duy nhất sống được một người. Quả phụ con mắt híp lại, trên mặt cũng không quá nhiều thương cảm, dù sao mặc dù là lục đại ác nhân, nhưng trên thực tế cũng là không thân chẳng quen, chỉ là bởi vì đều bị chính thức truy nã, bao đoàn sưởi ấm thôi. Vì sao lưu lại ta? Ngươi muốn làm gì? Quả phụ chân mày cau lại, con mắt của nàng đi lòng vòng, ánh mắt hướng phía dưới, thế nhưng là chỉ có thể nhìn thấy hai toàn núi. Nam nhân này không phải là coi trọng thân thể của mình. Quả nhiên, nam nhân đều không phải cái gì tốt đồ vật. Tống Nôn cả cười cười, chỉ là muốn cùng ngươi tiến hành một cái giao dịch thôi. Bộ vũ. Tống Nôn háng giọng, ngươi cũng không muốn cả một đời bị vây ở địa lao này a. Chương 137, cùng quả phụ giao dịch, 3, chương 137, cùng quả phụ giao dịch, 3, bộ vũ, ngươi cũng không muốn cả một đời bị vây ở địa lao a. Bộ vũ, là quả phụ danh tự. Biết được sát thủ là lục đại ác nhân về sau, Lạc Thiên Xu rất nhanh liền đem có quan hệ lục đại ác nhân tình báo bày ở Tống Nôn trước mặt. Tống Nôn là muốn cùng bộ vũ tiến hành giao dịch, mặc kệ như thế nào cũng là thất phẩm võ giả, trực tiếp giết không khỏi lãng phí, đương nhiên muốn giao dịch thuận lợi tiến hành, tốt nhất trước nho nhỏ uy hiếp đe dọa một cái, trải qua các loại phim cùng ạ niềm chứng minh, người cũng không muốn. Cái này tiểu câu đang uy hiếp người phương diện rất có hiệu quả. Cơ hồ mỗi người cũng sẽ ở uy hiếp như vậy bên trong khuất phục, nhất là nữ nhân. Bộ vũ sắc mặt liền triệt để trầm xuống, một đôi đen lùng liếng con mắt chỉ là trừng mắt Tống Nôn, không nói lời gì. Tống Nôn cũng không thèm để ý, tự mình mở miệng, "Bộ vũ, năm nay 27, 26, còn không có ăn Tết đây." Bộ vũ trầm mặc giữ vững được không đến 2 giây liền tuyên cáo phá công, quả nhiên nữ nhân đối tuổi tác luôn luôn phá lệ mẫn cảm. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Tống Nôn tùy ý nhẹ gật đầu, đều giang phủ nhân sĩ, 10 năm trước cùng đều giang phủ một tên tú mới thành hôn. Nửa năm, trượng phu chết bệnh. Tang lễ bên trên, một chút thúc tử, bá phụ bởi vì gặp kỳ mỹ mạo ý đồ cưỡng ép đúng chàng, bộ vũ lấy đến đâm xuyên một người đầu lâu, còn lại đám người sợ hãi, đều đào vòng. Người theo đôi mà tới, phóng hỏa. Đám người thê tử nhi nữ, trừ bỏ 3 người bên ngoài, đều tại trong liệt hỏa tử vong. Sau đó, ngươi tại đều giang phủ biến mất, chính là thông tập lệnh gián đầy phủ thành cũng tìm không thấy ngươi bóng dáng, ước chừng 3 năm về sau, ngươi lại một lần nữa xuất hiện, đã thành một tên thực lực không tệ võ giả, năm đó ba người sống sót cũng bị ngươi lấy dao găm xuyên qua đầu. Bộ Vũ ánh mắt càng ngày càng lạnh, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng chỉ cần nhớ tới đã từng sự tình, cừu hận tựa như cùng bản năng ở trong ý thức lúc đích. Tại cái này về sau, ngươi liền trở thành lục đại ác nhân lão Úc. Đương nhiên, so sánh cái khác ác nhân, tội của ngươi hơi nhẹ, hành tẩu giang hồ trên đường cũng không có tùy ý lạm sát kẻ vô tội, chết trong tay ngươi người tuy có một chút, có thể hơn phân nửa cũng là bởi vì thèm nhỏ dại mỹ mạo của ngươi, y đổ xuống tay với ngươi người. Đúng là như thế, ngươi mới có sống sót cơ hội. So sánh cùng nhau lục đại ác nhân năm cái khác, chính là thuần túy trời sinh xấu loại. Hô hấp biến gấp rút, răng ngà dùng sức cắn môi, đi qua mấy giây trong lồng ngực sao động cùng sát ý dường như bị Bộ Vũ đè xuống, nàng dùng sức hút một hơi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nói chuyện, so trước đó thông thuận một chút. Trên thân cảm giác tê dại giống như cũng ngay tại giảm bớt, chỉ ít cắn môi thời điểm, đã có thể cảm nhận được một chút đau nhức. Trước đó mùi vị đó nàng tuyệt đối không muốn lại thể nghiệm một lần, thân thể đã hoàn toàn cảm giác không đến, chính là ý thức đều biến hỗn loạn, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân tung bay ở giữa không trung, phảng phất một đám mây. Rất đơn giản, giúp ta giết mấy người. Tống Nôn cười cười, một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng, từ Lạc Thiên Y ở nơi đó mượn tới một thanh trường kiếm, cắt đứt Bộ Vũ sợi dây trên người, ngươi bây giờ hẳn là có thể đứng dậy a. Bộ Vũ thử nghiệm ngồi thẳng người, mặc dù có chút gian nan, nhưng còn không về phần làm cũng được, thập hương nhuyễn cân tán ảnh hưởng ngay tại dần dần yếu bớt. Dễ hay. Tống Nôn sớm có chuẩn bị, khe hở bên trong nhiều hơn một trang giấy, Bộ Vũ sau khi nhận lấy đại khái nhìn lướt qua, sắc mặt liền thay đổi. Dương Thừa Lục, Dương Tự Minh, Dương Thừa Lâm, Dương Thừa Quân. Kỳ thật tại hiện tại Trung Nguyên bốn nước, chính trị đấu tranh một mực tuần hoàn theo một cái bất thành văn quy tắc, đó chính là vô luận trên triều đình đấu như thế nào kịch liệt, dù là đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không sử dụng ám sát loại hình thủ đoạn. Có thể tiến hành loại này chính trị đấu tranh, cơ bản đều là quyền cao chức trọng đã được lợi ích người, dù cho là thua mất, mình bị chặt đầu, có thể gia tộc cuối cùng sẽ có huyết mạch truyền thừa tiếp, chính là không có quyền lực còn có thể gắn bó phú quý. Chỉ khi nào vận dụng chính trị ám sát loại thủ đoạn này, thế cục liền có khả năng trong nháy mắt mất khống chế, dù là một cái truyền thừa trăm năm to lớn gia tộc cũng rất có thể tại một hơi ở giữa bị diệt môn, cho nên tất cả mọi người tại tận khả năng phòng ngừa loại này tình huống. Dương gia lần này đã là phá hư quy củ. Tống Nôn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi ám sát Dương Tư Kỳ, Dương Quốc Lễ cũng chỉ là một trong số đó, trước lúc này Tống Nôn cũng không để ý từ cái khác địa phương trước thu lấy một điểm lợi tức. Trên tờ giấy trắng danh tự, tất cả đều là Dương gia cơ sở còn lại, trên tay những người này có lẽ cũng không quá quyền to trôi, chết mất một cái hai cái cũng sẽ không để Dương gia thương cân động cốt, thậm chí có thể sẽ để Dương gia sinh lòng tê liệt, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Lít nha lít nhít tên người, liếc nhìn lại thậm chí để Bộ Vũ có loại không biết Dương chữ hào giác, mảnh khảnh cổ nhẹ nhàng ngọ ngoại, khô khốc tiết hầu nuốt nước bọn. Chính là không biết những người này, nàng cũng hiểu biết, đây đều là Dương gia người. Lang gia Dương gia, toàn bộ Ninh Quốc, danh phủ kỳ thực mạnh nhất môn thiệt. Ngươi đây là tại để cho ta đi chết. Hít sâu một hơi, Bộ Vũ chậm rãi nói. Tống Nôn cả cười, không biết làm tại sao rõ ràng là một cái ánh nắng sáng sủa đại nam hải, có thể nụ cười kia ở trong mắt Bộ Vũ lại có vẻ là ghê tởm như vậy. Phu nhân, ngươi không về phần ngu xuẩn như vậy à? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có lựa chọn nào khác à? Dương gia chỉ thị các ngươi lục đại ác nhân ám sát trưởng công chúa, hiện tại nhiệm vụ thất bại, ngươi bị bắt sống. Ta tin tưởng, các ngươi sáu cái cũng không nắm giữ bất luận cái gì tình báo quan trọng, nhưng ngươi cảm thấy Dương gia sẽ còn để ngươi sống sót sao? Tống Nôn chậm rãi mà nói, Bộ Vũ trong lòng lại là lộn bột một cái. Cho đến giờ khắc này, nàng mới rốt cục biết được cố chủ thân phận, lòng của nàng không ngừng chìm xuống dưới. Dương gia diễn xuất nàng đại khái là biết được, ngang ngược bá đạo, sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì thất bại cùng phản bội. Có thể tưởng tượng làm nàng bị bắt sống một khắc này, liền đã bị Dương gia đánh lên tử vong tiêu ký, như thế quái vật khổng lồ, căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Hiện tại ngươi duy nhất sinh lộ, chính là tìm kiếm một cái cường đại che chở. Rất đáng tiếc, toàn bộ Ninh Quốc dám cùng Dương gia đối nghịch thế lực cũng không nhiều, rất may mắn, trưởng công chúa phủ chính là một cái. Bộ Vũ hô hấp biến hơi có chút gấp rút, nàng nhìn một chút Tống Nôn, nàng có thể thấy rõ ràng đối phương ánh mắt bên trong chỉ có một chút hài hước, giờ khắc này nàng rốt cục xác nhận Tống Nôn đối nàng thân thể quả nhiên là không có nửa điểm hứng thú. Bất quá lại nhìn Lạc Thiên Y Liễu, liền không khỏi cười khổ, có dạng này tịnh lệ nữ tử hầu ở bên cạnh, tất nhiên là nhìn không lên cái khác dòng chi tục phấn. Nàng còn đang do dự. Phu nhân, ngươi nhất định phải minh bạch, coi như trưởng công chúa phủ cùng Dương gia là đối địch, nhưng cũng không cần thiết đi che chở một cái không có chút giá trị tồn tại. Tống Nôn vẫn như cũ cười mỉm. Hắn cũng không sốt ruột, cũng không hoảng hốt, hắn biết cầu sinh muốn sẽ để cho cái này nữ nhân làm ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên, nếu như cái này nữ nhân coi là thật không nguyện ý hợp tác, kia Tống Nôn cũng không để ý lạc thủ đối hòa. Nữ nhân nha, hắn cũng không phải chưa từng giết, cùng giết nam tử cũng không quá lớn khác nhau. Bộ Vũ dùng sức hút một hơi, một lần nữa tiếp nhận danh sách, ta minh bạch, cái này người ở phía trên, muốn ta toàn bộ diện trừ sao? Tống Nôn lập tức lắc đầu, à, không không không, ta cũng không phải loại kia sẽ chết mệnh nghiền ép nhân viên lão bản, phía trên thế nhưng là có hơn 100 tên người đâu. Ngươi chỉ cần từ đó lựa chọn 5 cái xử lý liền tốt, cái người đề nghị ngươi có thể lựa chọn cự ly Tùng Châu phủ tương đối gần mấy vị kia. Bộ Vũ mấp máy môi, ta minh bạch, vậy ta hiện tại có thể ly khai sao? Đương nhiên có thể. Tống Nôn lung lay trong tay ống trích, bất quá, vì để tránh cho phu nhân ra cánh cửa này, liền quên giữa chúng ta mỹ hảo ước định, không ngại ta gia tăng nhất trọng bảo hiểm à. Nhìn xem kia sắc bén kim tiêm, Bộ Vũ mí mắt chực nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nàng biết do nếu như chính không đồng ý không có khả năng đi ra địa lao này. Xin đem bả vai lộ ra. Cái này bao nhiêu là có chút xấu hổ hành vi. Chỉ là hiện tại loại này địa phương, loại này tình huống, Bộ Vũ cũng không có cự tuyệt vô liếng. Ngắn ngủi chần chờ về sau, liền đem cổ áo nút thắt mở ra mấy khỏa, một cái vòng tròn nhuận óng ánh vai đẹp liền lộ ra ngoài tại Tống Nôn trước mặt, làn da coi là thật không tệ, thích hợp kim kim. Ngón tay rơi xuống, theo một cái chớp mắt đâm nói, Bộ Vũ cảm giác được rõ ràng lại có một chút chất lỏng thuận cái này kỳ quái côn trạng vật rót vào thân thể của nàng. Ngươi lần này cho ta dùng chính là cái gì độc? Tống Nôn buông tay, phu nhân đối ta hiểu lầm quá sâu, ta làm sao lại đối phu nhân dùng độc dược đáng sợ như vậy đồ đâu? Ánh mắt của hắn lộ ra phi thường chân thành, tối đa cũng chính là mấy ngày nay, phu nhân sẽ cảm thấy cánh tay có chút đau nhức thôi. Bộ Vũ hừ một tiếng, đưa qua một cái tin ngươi mới là lạ ánh mắt, một lần nữa kéo tốt quần áo, mềm hai chân, run run rẩy rẩy hướng về phía bên ngoài đi đến. Cho nên, kia dược tề đến tột cùng là hiệu quả gì? Lạc Thiên Y Lì cũng có chút hiếu kỳ, tại Bộ Vũ thân ảnh biến mất về sau hỏi. Tống Nôn liền dùng sức mở rộng một cái cánh tay, đại khái, nàng ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, không cần lo lắng bị chó cắn. Đợi cho trở về phòng, ánh trăng đã lặng lẽ trốn vào tầng mây. Tầng mây rất nhạt, ánh trăng liền lộ ra mông lung. Gian phòng bên trong, lóe lên nhàn nhạt ánh nến, lại là Dương Tư Giao trong tay bưng lấy một quyển sách. Gần nhất mấy ngày vẫn luôn là Dương Tư Giao bồi tiếp Tống Nôn, bởi vì cố bán hạ tới thân thích. Rõ ràng cũng coi là Dương gia một cái tiểu thư, nhưng cũng rất tự nhiên đem chính mình đưa vào tỷ nữ nhân vật. Đọc sách bên trong Dương Tư Giao rất có một loại an tĩnh mị lực, dường như chỉ cần yên lặng nhìn xem, liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình bình thản. Mấy ngày nay, Dương Tư Giao cũng là xuất lực không ít, tuy nói chưa hề lộ diện, nhưng Tống Nôn chế định rất nhiều kế hoạch đều là Dương Tư Giao phụ trách hoàn thiện. Đó là cái rất cẩn thận nữ hải. Nghe nói tiếng bước chân Dương Tư Giao liền nâng lên con người, gương mặt xinh đẹp phủ lên ý cười nhợt nhạt, khép lại sách vở đi đến Tống Nôn trước mặt, như là lao phu lão thê đồng dạng tiếp nhận Tống Nôn trên người áo khoác. Sự tình xử lý tốt. Một bên cầm quần áo treo hướng bên cạnh giá áo, một bên thuận miệng hỏi, sau đó một đầu thon dài cánh tay, liền từ đằng sau ôm lấy eo thon chi. Nóng rực thân thể dán tại phía sau lưng. Dương Tư Giao minh bạch, đêm nay đại khái lại không cần đi ngủ. Chương 138, ta cũng không phải Tào Tháo chương 138, ta cũng không phải Tào Tháo Dương Tư Giao tu tập có mỹ thuật, nhưng nàng đối những sự tình kia kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn, nói không lên chán ghét, cũng nói không lên ưa thích, tại nàng nhận biết bên trong nếu là tương lai may mắn kết hôn, trượng phu cần nàng sẽ thỏa mãn. Không kết hôn, độc thân một người sống hết đời cũng không có gì lớn. Nhưng mà, nàng có nam nhân, mỗi một lần đều tinh bị lưỡng tẫn, sau đó nàng liền sẽ có điểm oán trách biểu thị lần sau cũng không tới nữa. Nhưng khi nam nhân ôm nàng eo thon chi, Dương Tư Giao lại sẽ không ngại phát hiện, nàng căn bản không có ngăn cản năng lực của đàn ông, nàng thậm chí cảm giác ý thức dường như biến thành mặt biển bánh liệt đỉnh sóng trên chập trùng lên xuống thuyền nhỏ, lại hình như biến thành bầu trời theo gió phiêu tán mây trắng. Làm một khắc này tiến đến, ý thức đều lâm vào khó mà hình dung trong không. Nàng không thể không thừa nhận, cái loại cảm giác này đối với nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Lần sau cũng không tới nữa, về sau ngươi đi tìm bán hạ tỷ. Thở hào hẹn, Dương Tư Giao nói như vậy. Mảnh khảnh thân thể phảng phất một con mèo, co quắp tại Tống Nôn lực, nghĩ đến vừa mới bị Tống Nôn nước hiếp hình tượng, trong lòng liền ẩn ẩn có chút khó chịu, nhịn không được đưa tay tại Tống Nôn trên cánh tay hung hăng bấm một cái. Tống Nôn thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên, đương nhiên không đạt được đao thương bất nhập trình độ, nhưng tay nữ nhân chỉ bóp một cái nhưng cũng không về phần cảm giác được đau. Nhưng Tống Nôn rất rõ ràng, nếu là mình biểu hiện không để ý ngược lại là sẽ để cho nữ tử không dung tha. Vui thích qua đi, sự kiên nhẫn của hắn không là bình thường tốt. Cái này thời điểm hắn cũng không ngại phóng thích càng nhiều dễ dàng tha thứ, phối hợp với làm ra một bộ thật là đau biểu lộ, thỏa mãn một cái nữ nhân nho nhỏ hư đình. Thấy Tống Nôn chịu thua, Dương Tư Giao lúc này mới có chút đắc ý thu ngón tay về, một bộ nhìn ngươi về sau còn dám hay không bộ dáng. Đúng rồi, ngươi hôm nay đi gặp cái kia quả phụ. Dương Tư Giao bất thình lình hỏi. Không sai. Ngươi đem nàng ra sao? Dương Tư Giao có chút hiếu kỳ. Tống Nôn liền nhíu mày, vì sao vấn đề này nghe kỳ quái như thế? Thật giống như nhận định chính mình đối Bộ Vũ làm cái gì thật không tốt sự tình đồng dạng. Ta đem nàng thả. Làm sao có thể, trải qua tay ngươi nữ nhân thế mà còn có buông tha thời điểm. Dương Tư Giao là thật kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem cái kia quả phụ cũng cho thu. Tống Nôn chán chính là một tầng hấp tuyến, ta cũng không phải Tào Thao, đối người vợ không có hương thịnh như vậy thú. Tào Thao là ai? Một cái đã chết, nhưng tinh thần khả năng truyền thừa hơn ngàn năm người. Suy nghĩ một cái, Tống Nôn cấp ra dạng này đáp án. Dương một cái, Tống Nôn chủ động dịch ra chủ đề, hắn cũng không muốn tại thiếu nữ cùng nhân thê ai tốt hơn trong chuyện này cùng Dương Tư Giao quá phận dây dưa. Trước ngươi nói qua, ngươi người liên hệ là một cái người bán hàng rong. Đúng. Hắn còn tại Ninh Bình sao? Tại, người muốn giết hắn. Hắn gọi. Dương Tư Giao liền muốn nói ra người bán hàng rong danh tự, bán người liên hệ hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Thế thì không cần, ngày mai ngươi đi tìm một cái kia người bán hàng rong, để hắn truyền một đầu tin tức. Tống Nôn cười cười, liền nói, trưởng công chúa đã biết rõ lục đại ác nhân phía sau là Dương gia, cũng đối Dương gia nhiều lần phá hư quy củ hành vi cực kỳ phẫn nộ, cho nên chuẩn bị trả thù. Nhưng cụ thể mục tiêu không cần phải nhắc tới cùng, chỉ cần cảnh cáo Dương gia bản bộ bên kia nhiều hơn xem chừng là đủ. Chuyện còn lại, Trương Nghiên sẽ hỗ trợ bổ đủ. Dương Tư Giao rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nàng tới nói cái này chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, nàng đại khái có thể đoán được Tống Nôn là muốn làm gì chuyện xấu, nghĩ như vậy, cái đầu nhỏ liền trong ngực Tống Nôn cọ sát, giống như là một con mèo, tìm một cái thoải mái vị trí, ngủ thật say. Ngày thứ hai, Dương Tư Giao liền dựa theo Tống Nôn yêu cầu, đem tình báo đưa ra ngoài. Lạc phủ trước cửa lều cháo đã dỡ bỏ, tất cả mọi người phân lưu đến hai cái cửa thành phụ cận. Có lẽ là bởi vì lấy hôm qua Lạc Ngọc Hành tao ngộ ám sát, vẫn như cũ trần thai nguyên nhân, những này nạn dân đối với loại này an bài cũng tương đương phối hợp. Liên cùng ngày hôm qua dự liệu, nạn dân số lượng càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào lạc phủ kia hơn 100 cái hộ viện đã khó mà duy trì trật tự hiện trường, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trang viên bên kia trước đó cùng giặc qua chém giết 500 lao tốt. Không, là nông hộ cho điều động tới. Đến ngày thứ 3, nạn dân lần nữa gia tăng, giờ này khắp này tụ tập tại Ninh Bình nạn dân đã đột phá 2 vạn, hai cái cửa thành phủ cận đã là đen nghịt một mảnh, khắp nơi đều là quần áo tả tơi thân ảnh. Thanh âm huyên náo hỗn hợp lại cùng nhau, thậm chí đã nghe không rõ mọi người đang nói cái gì, chỉ có thể cảm giác được trong đó xen lẫn lao nhân ho khan, tiểu hài nhi khóc nỉ non, ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng tiếng thét lên. May mắn, trước đó biến mất thời gian rất lâu Lôi Nghị rốt cục trở về, thậm chí còn mang về hơn 400 cái trước đó huynh đệ, đây đều là từng tại biên quan chém giết biên quân, hiện nay đã thành tiền rượu tổ trong miệng đạo binh. Bọn hắn phần lớn giấu kín tại núi sâu rừng già bên trong, những người này xuất hiện để tống luôn mừng rỡ, gắn bó trật tự người rốt cục đủ. Lâu dài cùng địch nhân chém giết dưỡng thành khí tức đối với người bình thường tới nói chính là một loại lớn lao uy hiếp, từng cái mang theo bộ đao hướng chỗ nào vừa đứng, chính là không hề làm gì, cũng không có bao nhiêu người dám lỗ mãng. Một cái quần áo rách dưới trung niên nam tử, hắn nhìn dáng vóc cao lớn, gần 1m8 cái đầu ở niên đại này nói một câu to con tuyệt không là quá, trong mồm ngậm một cây phát hoàng cầu cái đuôi cỏ, tạm như vậy bàn tay thỉnh thoảng tại trên bụng, trên lưng nắm, cào một cái. Xác nhận dài con giận đi. Có chút nữa. Trong chén cháo loang 2-3 lần liền đã uống xong, về phần trong tay bánh ngô, càng làm một ngụm trực tiếp nuốt vào một nửa, hai cái liền biến mất làm sạch sẽ tịnh. Rau dại thuận cuống họng sẽ qua, một chút gai đau làm cho nam nhân cho mày. Mắt nhìn xem chu vi một đoàn nạn dân, từng cái uống sột soạt, an thơm ngào ngạt bộ dáng, kia trong mắt liền không nhịn được có chút xem thường, phi, một đám chưa ăn qua tốt đồ vật lớp người quê mùa. Sau đó tay liền rơi vào trên bụng, lòng bàn tay có thể cảm giác được rõ ràng ruột đang nhúc đích. Chính là không ăn ngon, có thể ăn no cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận á trong lòng của hắn, bỗng nhiên liền không cam lòng bắt đầu, thảo, trưởng công chúa những người kia trong thành ăn ngon uống say, lão tử cũng chỉ có thể ở bên ngoài cật khang thái, dựa vào cái gì? Trung niên nam tử liền hùng hùng hổ hổ, thanh âm của hắn không lớn, nhưng bên cạnh mấy người vẫn là lập tức liền nghe đến, trong đó một cái tuổi trẻ tiểu tử mà biến sắc, bận bịu nhỏ giọng khuyên nói ra, "Xuyệt, vị này đại ca, nhỏ giọng một chút, chớ có nói bậy. Ngày hôm qua ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến, trưởng công chúa vì Trần Thai sự tình, đều mệt mỏi mất đi." Phải biết nơi này sợ là đã có 2-3 vạn nạn dân. Hiện tại cái này thời điểm, có thể có một miếng ăn đường chết đói đã là không tệ, ta quê quán bên kia, liền rễ cây vỏ cây lá cây đều cho người ta lột hết. Nhìn ra tuổi trẻ tiểu tử mà cũng không muốn cuộc sống như vậy bị phá hư, thường qua loại kia sắp bị chết đói tư vị, bây giờ có thể có một bát canh nóng, một cái bánh ngô, cái này thời gian đã có chút hài lòng. Mắt thấy có người sổ bậy, trung niên nam tử dường như lưng vấn lên, thân thể trên mặt đất uốn éo một cái, chính là con mắt đều sáng lên ánh sáng, tiểu hòa tử. Người nhà vẫn là tuổi còn rất trẻ. Trong này con quấn quấn ngươi căn bản cũng không hiểu. Mắt thấy chu vi càng ngày càng nhiều người chú ý tới mình, chúng nhân chú mục tư vị để trung niên nam nhân không hiểu hứng vấn, trưởng công chúa té xỉu, các ngươi đây cũng tin. Rõ ràng chính là làm cho các ngươi nhìn, chứa một bát cháo, phát một cái bánh cao lương, cái này có thể muốn bao nhiêu lực khí, còn có thể mệt mỏi chóng rồi. Trung niên nam tử liền giơ đầu hoảng não, kia trưởng công chúa chính là muốn để các ngươi đối nàng mang ơn, loại chuyện này ta thấy cũng nhiều, cũng liền như ngươi loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên sẽ tin tưởng. Ta nói với các ngươi à, triều đình Trần Thai lương đã sớm xuống tới, kia lương thực nhiều à, đếm đều đếm không đến, Linh Bình huyện đều nhanh muốn dạ không được. Không phải vì cái gì không cho chúng ta tiến huyện thành, chính là sợ chúng ta phát hiện chân tướng. Kia trưởng công chúa, rõ ràng chính là muốn đem triều đình Trần Thai lương ướt, quan trường này trên sự tình, đen ra đây. Đây chính là chúng ta lương thực a. Nam nhân nói miệng lưỡi lưu loát, rất hiển nhiên tài ăn nói của hắn không tệ, rất có sức cuốn hút, chu vi người nghe càng ngày càng nhiều. Chỉ là, nam nhân cũng không chú ý tới, ngay tại cách đó không xa địa phương, một đôi mắt ngay tại u lánh nhìn mình chằm chằm, ngón tay cầm một cây bút than, ngay tại trên tờ giấy trắng nhanh chóng ghi chép cái gì. Chương 139, nhân tính sụp đổ, 1, chương 139, nhân tính sụp đổ, 1, người, càng ngày càng nhiều. Có người căn bản không tin, chẳng thèm ngó tới, thuần túy xem như trò đùa. Có người lắc đầu, liền quay người rời đi, dường như lo lắng dẫn hỏa thiếu thân. Có người đem tin đem nghi, trái ngóng phải mong. Có người đầy mặt sắc mặt giận dữ, lòng đầy căm phẫn. Nếu như thật sự là dạng này, vậy những này Trần Thai lương vốn là cứu tế bọn hắn những này nạn dân, dựa vào cái gì bị Lạc Ngọc Hành cắt xén, một ngày chỉ có một bữa cơm. Ngoại trừ miễn cưỡng còn sống bên ngoài, cái gì đều không làm được. Vậy cũng là bọn hắn lương thực, bọn hắn. Kỳ thật tuyệt đại đa số người là không có bao nhiêu năng lực phán đoán, nhất là tại người đọc sách này cực ít niên đại, rất nhiều người tư duy rất dễ dàng bị hắn bóng người băng. Nộ khí bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tầm mắt của người tập trung trên người mình, trung niên nam nhân càng thêm hưng phấn, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, chính là nguyên bản bởi vì đói khát, trắng bệnh phát hoàng trên mặt đều hiện ra một tầng đỏ lên. Không phải, các ngươi thật đúng là tin con hàng này nói lời a. Đúng lúc này, một cái thanh niên nam tử tức giận nói ra, cái này ra hỏa gọi Vương Nhị lại tử. Chúng ta quê quán kia một mảnh nổi danh lưu manh, loại người này các ngươi cũng tin. Vương Nhị lại tử sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, có loại bị người vạch trần ra mặt xấu hổ cùng khủng hoảng, trong mắt loạn chuyển hướng về phía nhìn một phía, tại phát hiện dường như cũng không có quá nhiều người bị ảnh hưởng, trong lòng liền an ổn không ít. Vương Triều, cút sang một bên, nơi này không có ngươi sự tình. Vương Nhị lại tử hùng hùng hổ hổ, hắn cùng đối phương đều là một cái thôn, cái này Vương Triều là cái thợ săn, lực lớn vô cùng, có thể tay không chém giết xài lang thổ báo. Là lấy sinh hoạt ở trong thôn xem như không tệ, ngày bình thường Vương Nhị lại tử tất nhiên là không dám trêu chọc, nhưng bây giờ nhìn chu vi có không ít người đều đứng tại phía bên mình, lập tức liền có dũng khí. Vương Triều cũng là đói không có bao nhiêu lực khí, lười nhác cùng cái này Vương Nhị Lại Tử so đo, chỉ là bĩu môi quay người rời đi. Vương Nhị Lại Tử liền mở miệng lần nữa, ta nói với các người, trong này nước rất sâu, người bình thường thế nhưng là nắm chắc không ở. Biết rõ vì cái gì Lạc Ngọc Hành muốn đem cái này Trần Thai sự tình nắm ở trên người mình, còn không phải bởi vì Trần Thai Ngân, Trần Thai Lương trong này có rất lớn chất béo có thể bớt sao. Nói ra sợ hù chết các người, lần này Trần Thai, trưởng công chúa phủ nói ít có thể lấy được mấy ngàn lượng bạc. Dù cho là biết ăn nói, nhưng kiến thức vẫn là nông cạn một điểm, tại Vương Nhị Lại Tử trong mắt mấy ngàn lượng bạc đã là một cái rất lớn số lượng. Quả nhiên, chu vi chính là một tràng tốt lên thanh âm. Ngay tại một chỗ khác khu vực, 25-6 tuổi nam tử cho mày, ngón tay đem rơi xuống tại trên quần áo bánh nô cặn bã toàn bộ nhặt lên, nhét vào miệng. Có thể tuy là như thế, đói khát tư vị như cũ quanh quẩn ở trong lòng, khó mà tiêu tán. Đúng lúc này, khoe mắt nhìn thấy một cái 7-8 tuổi tiểu hoa nhi, một tay bưng một cái chén bể, một tay cầm bánh ngô chính thất tha thất thể hướng một cái nằm trên mặt đất không thể động đậy lao đầu đi đến. Đen màu xám bánh cao lương, nhìn thanh niên nam tử cổ họng không nhịn được lúc đích, trong lồng ngực, một cỗ ác niệm liền sinh sôi ra, cũng không nén được nữa, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, vọt tới kia tiểu hoa nhi bên người, chụp đem bánh ngô đập lại, trực tiếp nhét vào miệng, một ngụm liền cắn xuống một nửa. Kia tiểu hoa nhi bị dọa phát sợ, đối mặt một cái so với mình càng thêm cao lớn nam tử trưởng thành, trong lòng bản năng sợ hãi, nhưng nghĩ tới già già thân thể vẫn là điểm lấy mũi chân, ý đồ từ thanh niên nam tử trong tay đoạt lại bánh ngô, chỉ tiếc, song phương lực khí kém quá lớn. Tiểu A Nhi trong tay cháo cũng cho thanh niên cướp đi, sau đó liền một cước đá vào ngực, thân thể nho nhỏ bị đạp bay ra ngoài. Cút sang một bên, gây mau đại gia, liền ngươi cũng cho ăn. Mắng một câu, thanh niên cấp tốc đem bánh ngô nuốt vào, sau đó ngóc lên cổ, từ ngực đem một bát cháo loang uống làm sạch sẽ tịnh, tiện tay hất lên, chén bể đện ở tiểu A Nhi trên mặt. Tạm như vậy tay, vuốt vuốt bụng. Cuối cùng là cảm giác không có như vậy đói bụng. Cách đó không xa địa phương, còn có một cái khoảng 40 tuổi hán tử, không biết nguyên bản làm cái gì công việc, trên thân tự có một cỗ hung hãn khí tức, như trung đồng trong mắt nhìn một phía, ánh mắt trô đến nạn dân phần lớn không dám cùng chi đối mặt, vô ý thức liền dịch ra ánh mắt. Hán phảng phất là đang tìm kiếm cái mục tiêu gì. Thân thể không hiểu khô nóng, một cái dính đầy cáo bẩn tay chẳng biết lúc nào đã ngả vào đúng quần, không biết đang làm những gì. Trong lúc lơ đãng, một thân ảnh liền đập vào mắt. Kia là một cái nữ nhân, làm một chút gầy gò, trên thân không có thịt. Xác nhận cố ý, trên mặt dán đầy bùn, chính là tóc cũng làm đến rối bời, giống như là tổ chim, bộ dáng kia chính là ven đường tên ăn mày cũng không bằng. Hán tử liền kiệt nở nụ cười, đoán chừng tiểu nương bị này chính là sợ gặp được người như chính mình đi. Bất quá hán tử cũng không thèm để ý những này, cái này thời điểm có thể gặp được một cái nương môn mà cũng không dễ dàng, chỗ nào còn có thể chọn ba lấy bốn. Nghĩ như vậy, liền đứng lên trực tiếp hướng về phía cô nương kia mà đi tới, người kia dường như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt liền lộ ra sợ hãi, thân thể không ngừng về sau co lại, chỉ là nơi này khắp nơi đều là nạn dân, căn bản không có chỗ trốn. Không có mấy giây liền bị hán tử kia bước đến trước mặt, hán tử hoàn toàn không quan tâm bên cạnh còn có cái khác nạn dân, thở hổn hển, hét lớn một tiếng trực tiếp bổ nhào vào nữ nhân trên thân, tay bẩn liền bắt đầu xé rách nữ nhân quần áo. Nữ nhân bị dọa phát sợ, lớn tiếng la lên cứu mạng, thân thể liều mạng dãy rủa. Chỉ là, bốn phía đều là đói toàn thân không còn chút sức lực nào nạn dân, mà cái này tráng hán xem xét cũng không phải là cái dễ chơi, căn bản không ai dám tới hỗ trợ. Về phần dãy rủa, cũng là nửa điểm tác dụng đều không có. Hán tử thô ráp móng đuốt trực tiếp chế trụ nữ nhân hai cổ tay đặt ở trên mặt đất, đầu gối liền trùng điệp đụng vào nữ nhân phần bụng. Hán tử lúc này mới có cơ hội cởi quần áo trên người. Tiểu nữ tử, ngươi liền theo lão tử, yên tâm, theo lão tử bảo đảm ngươi về sau ăn ngon uống say. Nha, ngươi rất ngông cuồng a. Cái này cửa thành đông, chẳng lẽ ngươi nói tính? Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí từ sau lưng truyền đến. Chuyện tốt bị quấy nhiễu, hán tử sắc mặt lập tức biến rất khó coi, nghiêng đầu đi bên cạnh lên tiếng mắng, mẹ nhà hắn, ai nha, dám quấy rầy lão tử công việc tốt, tin hay không lão tử giết chết. Bá. Lời còn chưa nói hết, một thanh sáng loáng cương đao liền trực tiếp nằm ngang ở hán tử trên cổ, hơi lạnh thấu xương, để hán tử trên mặt trong nháy mắt hiện ra một lớp da gà. Cổ họng có chút nhuyễn động một cái này mới nhìn hướng sau lưng xuất hiện ba nam hai nữ năm người. Hai nữ nhân, cả người đoạn đầy đạn, bộ dáng vũ mị ôn nhu, cả người đoạn tinh tế, bộ dáng duyên dáng, từ không phải dưới thân cái này bà nương có thể so sánh. Hai cái dáng vóc tráng kiện nam nhân, một trái một phải, che chở ở giữa một cái thiếu niên. Chỉ là nhìn những người này trên thân cách ăn mặc, liền có thể nhìn ra cho là quý nhân, trên mặt hung ác cấp tốc biến thành lạnh lợn, cúi đầu không lưng. Không biết là quý nhân giá lâm, đã quấy rầy quý nhân, thứ tội thứ tội. Đây là ta bà nương, nhỏ chỉ là cùng thời gian thật dài không có cùng bà nương đóng cọc, không nín được, quý nhân chê cười. Cái này một cái, Tống Nôn liền minh bạch cái gì gọi là trước ngạo mạn sau cung kính. Hắn cũng không phản ứng hán tử kia, chỉ là nhìn lướt qua nữ tử kia sợ hãi bộ dáng, trong lòng đã minh bạch là cái gì tình huống, mang đi. Trương Long liền tiến lên một bước, cầm một cái chế trụ hán tử đầu. Chớ nhìn hán tử kia trước đó giễu võ dương oai, nhưng tại Trương Long trong tay tựa như là một cái con gà con, liền nửa điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Tương tự tình huống tại các nơi trình diễn, nạn dân doanh tình huống so với hắn theo dự liệu còn biết bát hơn. Đạo đức đã rất khó nhắc lại cung cấp kết thúc, nhân tính cùng trật tự đã đến sụp đổ điểm tới hạn. Hiện tại còn chỉ là bắt đầu, nếu là mấy ngày nữa, sợ là trật tự sợ là sẽ phải triệt để sụp đổ, càng xung kích nhân tính sự tình đều sẽ phát sinh. Mà loại này sụp đổ là tại Tống Nôn phóng túng phía dưới phát sinh. Đối với những ngày nạn dân, Tống Nôn có rất trọng yếu an bài, chỉ có thông qua phương thức như vậy mới có thể để nạn dân bên trong con sâu làm dầu nổi canh hiện hiện. Sau đó, liền có thể thông qua từng khỏa đầu người để tạo quyền uy của mình. Ngươi có thể nói đây là tại câu cá chấp pháp, nhưng vô luận như thế nào, đây là thuận tiện nhất, mau lẹ nhất phương thức. Tống Nôn không có nhiều thời giờ như vậy, đi thẩm tra mỗi một cái nhân phẩm tính. Bang, bang, bang. Đồng la gõ bang, chói hai thanh âm quanh quẩn tại mỗi một cái nạn dân bên hai. Giết người thời điểm đến. Chương 140, lao tới, 2, chương 140, lao tới, 2, cái chiêng âm chói tai. Bản tính của con người bên trong đều có thiện ác hai mặt. Xã hội đạo đức cùng luật pháp duy trì lấy trật tự, mặt thiện chiếm thượng phong, ác ý bị áp chế. Làm hai nạn đến, đạo đức cùng luật pháp dần dần sụp đổ, trật tự mất khống chế, người ý thức nhận các loại nhân tố kích thích, mặt ác liền sẽ bị dần dần phóng đại, đối đồ ăn khát vọng, đối với người khác phái dục vọng, liền sẽ dần dần không bị khống chế. Mà cái này chỉ là sụp đổ sơ kỳ phản ứng. Theo sụp đổ tiếp tục, càng ngày càng nhiều ác liền sẽ bày biện ra đến, mọi người nội tâm xúc động sẽ thay đổi càng ngày càng bặm mẹo, càng ngày càng điên cuồng, đến lúc đó chính là phá hư cùng giết chóc, mới thật sự là địa ngục. Mà Tống Nôn lựa chọn thời cơ, chính là trật tự sụp đổ tiết điểm. Từng tiếng thanh thúy lại chói hai cái chương âm, dần dần đè lại trong lòng mọi người sao động. Từng dãy cầm trong tay loan đao sĩ binh cấp tốc tiến vào nạn dân doanh, đem lên vạn tên nạn dân chia cắt thành từng mảnh khối lập phương, cưỡng chế tính ước thúc phía dưới, nạn dân sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, ngồi trên mặt đất. Nguyên bản ồn ào náo động thanh âm cũng cấp tốc chìm xuống, từng cái nạn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đông thành cửa ra vào, một cái lâm thời lập nên trên đài cao xuất hiện một thân ảnh, thình lình chính là Tống Nôn. Một chút nạn dân nhận ra người này, hắn gọi Tống Nôn, trưởng công chúa con rể, tuy là người ở rể, nhưng ở phủ công chúa dường như rất có địa vị, chính là phủ công chúa công tử, tiểu thư đối hắn cũng là tương đương tôn trọng. Tống Nôn có chút thở hắt ra, ánh mắt đảo qua đen nghịt đám người, các vị, hôm nay có một số chuyện cần xử lý một cái. Hắn vận khởi nội lực, dù cho là không có loa phóng thanh loại hình đồ vật, có thể thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Nơi này là nạn dân doanh địa, các ngươi đều là đến từ ngũ hồ tứ hải nạn dân, trưởng công chúa nhân thiện nguyện ý cho các ngươi một miếng cơm ăn. Thanh âm của hắn có chút tùy ý, không giống như là người đọc sách như thế miệng đầy chi hồ giả giã, cái gì thánh nhân mây tử biết loại hình, không về phần để cho người ta nghe không hiểu. Bởi vì lấy nạn dân số lượng quá nhiều, hiện nay Ninh Bình nạn dân đã siêu 3 vạn, cái này cửa thành đông cũng tụ tập hơn vạn nạn dân, muốn chiếu cố nhiều người như vậy là rất phiền phức, cần ăn bài sự tình quá nhiều, cho dù trưởng công chúa điện hạ ngày đêm vất vả, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp. Là lấy nạn dân trong doanh bao nhiêu sẽ không chú ý được tới. Dần dần, Tống Nôn thanh âm liền nghiêm túc, ta vốn cho rằng có ăn các ngươi liền sẽ thành thật một chút, an tĩnh chờ lấy Trần Hai, quy củ sẽ không náo sự, thế nhưng là gần nhất mấy ngày phát sinh một ít chuyện để cho ta rất thất vọng. Dẫn tới, theo Tống Nôn một tiếng quát chói tai, một cái tráng hán bị Trương Long Triệu Hổ từ phía sau kéo tới, trên thân bị dây thừng buộc, trực tiếp đè ép tráng hán bả vai quỳ gối trên đài cao. Tráng hán bộ dáng lộ ra cực kỳ chật vật, tóc hai rối bời, quần áo trên người dường như bị kéo xấu, bởi vì bị kéo làm được duyên cớ, trên thân còn dính nhiễm không ít bùn cấu. Hán trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy ý sợ hãi. Nhưng so sánh với sợ hãi, trước mắt bao người loại kia nhục nhã càng làm cho hắn khó mà chịu được. Tống Nôn ánh mắt rơi trên người tráng hán, thế nào, không phải là một ngày một bát cháo, một cái bánh ngô để ngươi ăn quá đã no đầy đủ. Cho nên, ngươi còn có dư thừa lực khí, xuống tay với nữ nhân. Rất có bản lĩnh a. Tráng hán thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Dưới đài cao mặt đen nghịt trong đám người liền truyền đến ra tất tất tác tác thanh âm, phi, đều bụng đói kêu rột rột, thế mà còn có tâm tình nghĩ chuyện này, khuôn mặt nam nhân đều ném sạch. Trưởng công chúa phủ lương thực cũng không nhiều, cũng không phải nhường một chút như ngươi loại này xuất sinh nhét đầy cái bao tử, sau đó thai hỏa nữ nhân. Tống Nôn thanh âm dần dần trở nên âm lãnh. Trong đám người, một người quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn nữ nhân quần tay, thân thể đều tại run lẩy bẩy, trong hốc mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, trên mặt nước bùn đều bị tan ra. Kia tráng hán niết niết miệng ba, chuyện này ta nhận thua, muốn làm sao xử trí ta, đưa quan phủ sao? Muốn đưa quan liền nhanh một chút. Kia tư thái nghiễm nhiên một cái lao dầu điều tử, đơn giản chính là đến trong nhà giam ngồi xổm cái mấy tháng, không có gì lớn. So sánh với xuống tới vẫn là bị trên vạn người nhìn chằm chằm càng thêm xấu hổ, hắn hiện tại chỉ muốn mau đem vấn đề này. Dù sao, hắn mặc dù đối cái kia tiểu nương môn nhi xuất thủ, nhưng sự tình không phải không hoàn thành sao? Coi như thật muốn hình phạt, cũng sẽ không quá nặng. So sánh với xuống tới, vẫn là bị cưỡng ép kết thúc càng thêm khó chịu, hắn cái này thể trạng liền xem như tới ngục ra mặt, nói không chừng còn có thể tìm tới mấy cái da mặt trắng nõn một điểm nam tử. Tráng hán nghĩ như vậy, Tống Nôn nụ cười trên mặt lại là biến càng thêm u ám, đã ngươi nhận tội, vậy liền thuận tiện. Trương Long, đao đến. Bá. Một thanh sắc bén cương đao đưa tới Tống Nôn trước mặt. Mắt nhìn xem sáng loáng lưỡi đao, tráng hán trong mắt đỗng nhiên co vào, dùng mình tư vị để hắn thân thể đều run rẩy, cổ họng dùng sức nhúc nhích nuốt, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta chỉ là mạnh còn chưa liền, ngươi, ngươi không thể giết ta. Dựa theo Ninh Quốc luật pháp, ta chỉ cần ngồi tù là được. Ta muốn gặp oan, ta muốn gặp huệ lệnh." Nam nhân gào lên, thân thể liều mạng dãy rủa lấy, nhưng mà dây thừng trói rất căng, chính là tráng hán liều mạng nhúc nhích thân thể cũng không cách nào tránh thoát. Thế mà còn hiểu một điểm luật pháp, xem ra bình thường không ít bị thẩm phán. Chỉ là hiện tại ngươi mẹ nó biết rõ pháp luật, khi dễ thời điểm như thế nào liền nghĩ không ra. Tống Nôn ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không trả lời vấn đề của nam nhân, chỉ là đi đến nam nhân trước mặt, trong tay cương đao giơ lên cao cao, nóng rực ánh mặt trời chiếu tại cương đao phía trên, phát ra rét lạnh lanh mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao rơi, bá. Cái này cương đao, thế nhưng là Tống Nôn tự tay thiết kế lò cao bên trong sản phẩm. Hắn chất lượng, xa không phải Ninh Quốc phổ thông đồ sắt có thể so sánh. Hắn mang xé rách đi qua, nam tử chu lên im bặt mà dừng. Ngay tại trên vạn người nhìn chăm chú phía dưới, một viên đầu lâu trực tiếp từ trên cổ tách rời, tiên huyết bắn ra ba thước xa, trên đài cao cấp tốc bị nhiễm ra một mảng lớn tinh hồng. Dưới đài cao, cơm như ve mùa đông. Không thiếu nữ tử đều kích động toàn thân phát run, những ngày qua các nàng cũng không biết tiếp nhận bao nhiêu dòm dò xét ánh mắt, kia tựa như dã thú đồng dạng ánh mắt, để các nàng dùng mình, chính là các nàng dùng bẩn thỉu nước bùn thoa khắp gương mặt, có thể kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt cũng chưa từng biến mất. Các nàng muốn thoát đi, duy chỉ có nơi này mới có thể có đến đồ ăn, các nàng chỉ có thể ở trong sự sợ hãi liều mạng nhẫn lại. Mà bây giờ, rốt cục có người cho các nàng làm chủ. Có lẽ, ở trong mắt người ngoài, trên đài cao cái kia trường bảo trên nhiễm lấy tiên huyết thiếu niên, tựa như ác ma, nhưng tại trong mắt của các nàng kia thiếu niên lại là thủ hộ các nàng thần linh. Tuyệt đại đa số người đối với loại này tình huống cũng không có bao nhiêu phản ứng, có thể một chút nam nhân lại là toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh, liều mạng đem đầu rũ xuống, tựa như sợ bị người khác chú ý tới mình. Rất hiển nhiên, những người này đại khái cũng là làm qua những chuyện tương tự. Bên cạnh cố bán hạ đưa tới một đầu khăn mặt, Tống Nôn lau sạch lấy trên cương đao vết máu, đối với cương đao chất lượng Tống Nôn có chút hài lòng, dù cho là chặt đứt một người đầu, lưỡi đao thế mà cũng không có nửa điểm quan xoắn ý tứ. Mà đổi thành một bên, Dương Tư Giao thì là đưa qua một cái sách nhỏ. Sách nhỏ bên trên, ghi chép lít nha lít nhít tên người. Tống Nôn liền tùy ý lật ra tờ thứ nhất, Nô Lập. Thanh âm tại trên đài cao tản ra. Trong đám người, một người nam tử thân thể bỗng nhiên lắc một cái, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Bá một cái, chu vi không ít người ánh mắt liền nhìn về phía nam tử kia, bên cạnh phụ trách gắn bó trật tự sĩ binh bên trong nháy mắt chạy ra hai cái, trực tiếp khống chế lại Ngô Lập bà bay, trực tiếp đem nó từ trong đám người kéo hướng đài cao. Không phải, ta chuyện gì xấu đều không có làm, đừng có giết ta. Các ngươi đây là tại xem mạng người như cỏ rác, ta muốn đi cáo ngươi. Nương theo lấy điên cuồng thét lên, nam nhân hai chân trên mặt đất lôi ra hai đầu thật dài vết tích, thân thể bị ném đến trên đài cao, một cái sĩ binh sống đao tại Ngô Lập đầu gối chỗ trùng điệp một đập, hai chân lập tức quỳ trên mặt đất. Ngô Lập, hôm nay buổi sáng, khi nhục phụ nữ bị ngăn cản, nhưng có người nguyện ý đứng ra chỉ ra chỗ sai. Tống Nôn thanh âm lạnh băng băng. Đám người một mảnh yên tĩnh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, một cái nữ nhân đứng lên. Tiêu Ngô Lập trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, tiện nhân, nếu không phải ta ngươi chết sớm ở trên đường, thế mà bắt ta. Nữ nhân thân thể khẽ run, chỉ có trong cặp mắt tràn đầy tơ máu, thanh thiên đại lao ra, ta muốn cáo trạng Ngô Lập, hắn đang chạy nạn trên đường, hại chết trượng phu ta, ép buộc ta cùng hắn đi ngủ, không phải liền muốn giết ta nữ nhi, đến Linh Bình còn đoạt ta cùng nữ nhi lương thực. Cái gì danh tiết, nữ nhân đã không cần thiết, hiện tại nàng chỉ muốn để Ngô Lập chết. Lại là một đao đánh rớt. Đầu người lăn trên mặt đất động, phát ra đảo quanh thanh âm. Một đôi trừng lớn trong con ngươi, còn lộ ra nồng đậm không cam lòng. Tống Nôn đã lười nhác trà sát, nhiễm tiên huyết ngón tay một lần nữa cầm lấy sách nhỏ, trương cao. Giờ khắc này, cái này sách nhỏ dường như đã biến thành Diêm Vương ra trong tay sinh tử bộ, điểm đến ai, ai chết. Chương 141, đầu người cuộn, 3, chương 141, đầu người cuộn, 3, giờ khắc này, Tống Nôn phảng phất kia trong truyền thuyết Diêm La Vương, cầm trong tay sinh tử bộ, thẩm phán lấy chúng sinh. Hàn Tịnh không để ý hành động như vậy sẽ dẫn tới như thế nào rối loạn, cũng không thèm để ý sự tình kết thúc về sau lại nhận như thế nào công kích. Trên đài cao, hai cỗ thi thể ngã nhào xuống đất bên trên. Tại trước đây không lâu, bọn hắn vẫn là người sống sờ sờ a dưới đài cao, tiến tình đi mắng. Có người nhíu mày, dường như cảm thấy Tống Nôn thủ đoạn quá mức khốc liệt. Có mặt người sắc sợ hãi, sợ kế tiếp bị điểm đến danh tự chính là mình. Cũng có mặt người sắc như thường, đại khái là chưa làm qua chuyện gì xấu, không cần lo lắng leo lên đoạn đầu đài. Càng có nữ nhân thần tình kích động, thân thể đều đang phát run. Trương Cao làm thanh âm vang lên lần nữa trong nháy mắt, một người nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể đều là đột nhiên run lên, mắt nhìn xem trên đài cao tay kia cầm cương đao nam tử, huyết châu chính thuận lưỡi đao chậm rãi nhỏ xuống. Kinh khủng hình tượng dường như trong nháy mắt đem nam tử tất cả dũng khí đánh tan, hắn tựa như là một người điên đột nhiên hét lên một tiếng, dùng cả tay chân hướng về phía đằng sau liền bọt ra ngoài, hắn muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Trương Cao cử động gây nên không ít người bắt trước, ngay tại cái này lít nha lít nhít trong đám người lần lượt từng thân ảnh xông lên, loạn thất bát tao hướng về phía đằng sau chạy tới, liếc nhìn lại sợ là có hơn mấy chục người. Những người này ước chừng đều là làm qua khi nhục phụ nữ sự tình tàn bã. Trước đó kia hai cái đấm máu đầu lâu đã biểu lộ kết quả của bọn hắn, tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi bọn hắn kết cục chỉ có tử vong. Chạy, chạy, chạy. Thế nhưng là hướng chỗ nào chạy a? Trông coi trật tự sĩ binh số lượng mặc dù không nhiều, nhưng nhiều như rừng cũng có gần ngàn người. Mỗi ngày ăn không no, thân thể mềm nhũn vô lực người lại như thế nào chạy qua những này ăn uống no đủ có tốt? Mười mấy tên sĩ binh cấp tốc nào tới. Bất quá chỉ là mấy chục bước tự ly, những này đào tẩu nam nhân liền cấp tốc bị tóm, giống như kéo lấy từng đầu chó chết. Nương theo lấy thê lương thét lên cùng cầu khẩn, tất cả đều bị đưa lên đài cao. Vẫn là trước đó quá trình, hỏi thăm, chỉ chứng, một khi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chính là đầu người rơi xuống đất. Chẳng biết lúc nào, tiên huyết đã phủ kín đài cao, từng cỗ thi thể nổn ngang lộn xộn đắp lên ở nơi đó. Đấm máu đầu lâu vai tà, trường lớn lại không có thần nhãn châu phóng thích ra sợ hãi. Tống Nôn thân thể, sừng sững tại vũng máu bên trong, sắc mặt lạnh lùng, cho đến lúc này rất nhiều nạn dân rốt cục minh bạch cái này nhìn bất quá mười mấy tuổi thiếu niên là một cái như thế nào tồn tại. Nhân mạng, giống như cỏ rác. Tống Nôn lại không thèm để ý người bên ngoài thái độ đối với chính mình, chỉ là tự mình lật nhìn xem sinh tử bộ, du trạch. Rất nhanh kế tiếp danh tự xuất hiện. Bị điểm đến danh tự thanh niên mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn hụt một cái liền đứng lên, khống chế không nổi hét dầm lên, tại sao muốn cứ gọi tên ta? Ta không có mạnh nữ nhân, ta không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Tống Nôn có chút im lặng thở dài, ngươi đoạt một đứa bé cháo cùng bánh ngô. Du Trạch mặt bơm méo, tựa như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, cũng bởi vì một bát cháo, một cái bánh ngô, ngươi liền muốn giết ta. Ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, ta không phục. Du Trạch mặt mũi tràn đầy kích động, hắn làm sao cũng muốn không hiểu không chính là một bát cháo một cái bánh ngô, như thế nào liền leo lên kia tử vong danh sách. Tống Nôn sắc mặt lạnh lùng, hiện tại loại này thời điểm, một bát cháo một cái bánh ngô, có lẽ liền có thể bảo trụ một cái mạng, ngươi không phải tại ăn cướp, ngươi là tại giết người. Nghe nói như thế, một cái co quắp tại lao nhân trong ngực tiểu hải, khống chế không nổi khóc lớn lên. Không có giải thích chỗ trống, liền bị kéo đi lên, lại là một cái mạng. Cướp đoạt người khác đồ ăn sự tình, xa so với ước hiếp nữ tử càng nhiều. Trên đài cao, thi thể cũng đã gần muốn đóng không được, mà Tống Nôn giết chóc vẫn chưa kết thúc. Vương Nhị lại tử. Bị điểm đến danh tự trung niên nam tử sắc mặt biến càng hồng nghi, hắn cũng không nghĩ tới kia Diêm Vương gia sinh tử bộ bên trên sẽ xuất hiện tên của hắn, hắn không có ước hiếp nữ tử, cũng không có cướp đoạt người khác bất quá chỉ là miệng này vài câu thôi, chẳng lẽ cái này cũng muốn lên đoạn đầu đài. Người ở trong đám người tung tin đồn nhảm, chống giống như hại trưởng công chúa thôn tính triều đỉnh Trần Thai Tiền Lương, nhưng có việc này. Vương Nhị lại tử trong lòng lộn bộ một cái, quả nhiên là vì chuyện này. Trưởng công chúa lòng mang thiên hạ, tại đại thai giáng lâm thời khắc, tan hết gia tài, Trần Thai cứu dân. Nhưng chưa từng nghĩ, còn muốn bị ngươi dạng này tiểu nhân bố trí. Chính là trưởng công chúa phủ có thừa lương, cũng sẽ không đi nuôi sống một cái bạch nhãn lang. Tống Nôn lại đọc lên mấy chục cái danh tự, đều là Vương Nhị lại tử khoác lác thời điểm tán đồng Vương Nhị lại tử nạn dân, tất cả bị điểm đến danh tự người đều là sắc mặt đại biến, nhìn xem trên đài cao chồng chất thi thể như núi, mấy chục người tất cả đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi, loại này thời điểm nhất định phải đụng một cái, bằng không, tất nhiên cũng sẽ bị cái này hung tàn thiếu niên chặt đầu. Nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong tuyệt vọng cùng điên cuồng, rốt cục một cái nam nhân đứng dậy, trầm giọng nói ra, hẳn là, cũng bởi vì chúng ta nói mấy câu, nghi ngờ một cái, ngươi liền muốn chặt đầu của chúng ta. Trưởng công chúa phủ coi là thật bá đạo. Nếu là trưởng công chúa phủ không có làm những cái kia việc trái với lương tâm, cần gì phải lo lắng người khác nói. Một cái nam nhân khác đội vàng tiếp lời nói ra, sẽ không phải là bị chúng ta nói chúng, cho nên các ngươi sốt ruột, muốn giết người diệt khẩu à. Đúng đấy, các ngươi gấp. Thế mà liền triều đình Trần Thai Lương đều muốn tham ô, đây chính là tại mưu sát chúng ta mệnh. Chúng ta chỉ là dân đen, thân phận không so được trưởng công chúa tôn quý, có thể coi là chết, chúng ta cũng muốn đem chân tướng nói ra. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nói, bọn hắn lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy chính khí, nói dường như chính liền đều tin, trên mặt liền hiện ra một tầng không bình thường đỏ. Tống Nôn chỉ là cười nói ngâm ngâm nhìn xem, phảng phất tại nhìn một đám thằng hề. Mắt thấy Tống Nôn không lên tiếng, những người này dường như cảm thấy Tống Nôn bị hỏi khó, phảng phất chính mình hóa thân chủ trì chính nghĩa anh hùng, con mắt biến càng thêm điên cuồng, thậm chí có không ít người đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái khác nạn dân, dùng tràn đầy thanh âm cổ hoặc kêu lên, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không đứng lên, loại này thời điểm chỉ có chúng ta một lòng đoàn kết mới có thể đoạt lại thuộc về chúng ta lương thực, chỉ cần cầm tới triều đình Trần Thái Lương, mọi người liền đều không cần đói bụng. Chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm mỗi ngày chỉ là một bát cháo loãng, một cái bánh ngô? Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý nhìn thấy chúng ta lương thực bị phủ công chúa người vô tình tham ô? Chẳng lẽ các ngươi cam tâm tình nguyện kia nữ nhân tham ô chúng ta lương thực, hại chết tính mạng của chúng ta, còn có thể rơi một cái lòng mang thiên hạ mỹ danh? Nhất là Vương Nhị lại tử, cái này ra hỏa thật rất có mê hoặc nhân tâm năng lực, thanh âm rất lớn, trong đám người dường như truyền đến rối loạn tương mừng, nhưng cấp tốc liền bình ổn lại. Từng đôi mắt nhìn xem cái này mấy chục người tựa như là nhìn một đám ngớ ngẩn, coi như số ít người có chỗ tâm động, cũng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Mắt nhìn xem lần này am hiểu diễn thuyết hoàn toàn không có phát huy hiệu quả, Vương Nhị lại tử trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn không minh bạch vì cái gì trước đó vừa lắc lư một cái chuẩn, cái này thời điểm liền mất linh. Tại đám người này thanh âm yên tĩnh lại, Tống Nôn lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói xong rồi. Nói xong tới phiên ta. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao biết rõ Trần Thai Lương chuyển đến Linh Bình? Tống Nôn nghiêng đầu một chút, ôn nhu hỏi. Thanh âm bên trong hoàn toàn không có nửa điểm hòa khí. Ta tận mắt thấy. Vương Nhị lại tử kiên trì nói. Cái gì thời điểm? Vương Nhị lại tử há to miệng, trong lúc nhất thời không biết rõ nên trả lời như thế nào. Hôm qua? Không, là trước, ba hôm trước trong đêm. Tống Nôn liền thở hắt ra, từ khi Tùng Châu lũ lụt, nạn dân tại Ninh Bình Đông Tây hai cái cửa thành tụ tập, chính là ban đêm cũng có hàng trăm hàng ngàn nạn dân dựa vào tường thành nghỉ ngơi. Ngươi sẽ không phải nói, cái này hàng trăm hàng ngàn nạn dân đều là mù lòa, nhìn không thấy vận lương xe vào thành A. Ngươi biết rõ, Ninh Bình cự ly Đông Lăng có bao xa sao? Hiện tại Tùng Châu gặp tai họa sự tình, thậm chí cũng không thể mang lên hoàng đế ngự án. Ngươi biết rõ, muốn cứu tế mấy vạn nạn dân cần bao nhiêu lương thực sao? Ngươi biết rõ phân phối nhiều như vậy lương thực cần bao lâu thời gian sao? Gặp tai họa ngày thứ hai, liền có Trần Thai Lương xuống tới. Ngươi đem tất cả mọi người cũng làm ngu xuẩn sao? Liên tiếp hỏi thăm, Vương Nhị lại từ sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, nói cho cùng hắn chỉ là một cái xã hội tầng dưới chót nhất lưu manh, ngày bình thường dựa vào khóc lóc om sòm vô lại kiếm miếng cơm ăn, những chuyện này sao là hắn có thể minh bạch? Vương Nhị lại tử, cố ý nhục nhã trưởng công chúa điện hạ, cũng kích động cái khác nạn dân, xung kích Ninh Bình huyện nhà, cung cấp lưu phản. Theo Ninh quốc luật pháp, nên chém. Ông. Vương Nhị lại tử mở to hai mắt nhìn, miệng này một cái mà thôi, làm sao lại nháo đến lưu phản phía trên? Hắn một cái lưu manh, hắn lưu phản cái quỷ a? Đáng tiếc, không có ai để ý ý nghĩ của hắn. chính là trước đó bị Vương Nhị Lại Tử mê hoặc những người kia cũng là đổi sắc mặt, bọn hắn hối hận, không nên nghe Vương Nhị Lại Tử nói vậy. Thế nhưng là, đã tới không kịp, Chu Vi sĩ binh cấp tốc vây lại, từng thanh sáng loáng cương đao giơ lên, thổi phù một tiếng một thanh cương đao vô tình bổ ra Vương Nhị Lại Tử đầu, từ đỉnh đầu đến 13, chia làm hai nửa. Tấm kia ưa thích nói chuyện miệng, hơi hà ra, cuối cùng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cái này thời điểm Tống Nôn biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Hắn biết rõ, loại chuyện này nhất định phải ngăn chặn, nếu là bỏ mặc cái này Vương Nhị Lại Tử lung tung truyền bá lời đồn, hiện nay thật vất vả khống chế lại cục diện, lúc nào cũng có thể sụp đổ, một khi lâm vào hỗn loạn, đó chính là mấy vạn nạn dân bạo loạn. Làm hắn bắt đầu mê hoặc chung quanh những người khác thời điểm, liền đã có đường đến chỗ chết. Về phần cái khác bị mê hoặc người, có lẽ là có chút vô tội, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ bị mê hoặc, chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất, bọn hắn cũng có tương tự ý nghĩ, kia chết không oan, thứ hai, xuẩn. Người ngu xuẩn như vậy còn sống cũng là lãng phí lương thực. Là lấy, Tống Nôn yên tâm thoải mái. Rốt cục, làm cái này mấy chục người chết hết, Tống Nôn buông xuống trong tay sách nhỏ. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu lo lắng để phòng người trùng điệp thở ra. Nhưng vào lúc này, Tống Nôn nhuận miệng cười, tiếp xuống. Còn xin các vị nô nước tấp nập báo cáo. Làm thanh âm rơi xuống, đám người rốt cục minh bạch, địa ngục chi môn cũng không đóng lại. Chương 142, dạng này thật sự đáng giá không? Chương 142, dạng này thật sự đáng giá không? Tại nạn dân bên trong cải nằm vùng là Dương Tư Giao đề nghị, hiệu quả không tệ, ít nhất bị chém đứt đầu cái này vài trăm người không có một cái nào vô tội. Dương Tư Giao có đã cảnh cáo Tống Nôn làm như vậy lại giới, giết chết mấy trăm cái nạn dân, có thể tưởng tượng trên triều đình sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu, tối thiểu nhất Dương gia liền tuyệt sẽ không buông tha cái này công kích hắn cơ hội. Nhưng Tống Nôn không thèm để ý loại sự tình này hắn đã dám làm, kia tự nhiên là có biện pháp ứng đối. Mà lại chỉ là như vậy còn chưa đủ, nhãn tuyến có thể xếp điều tra ra chỉ là một bộ phận, tại nhãn tuyến không thấy được địa phương, còn không biết ẩn giấu đi như thế nào ô hế. Chính là những ngày nạn dân tiến về Ninh Bình trên đường, còn không biết phát sinh như thế nào thảm sự, tựa như trước đó nữ tử kia, trợ phu bị giết chết, mình bị bức ngủ cùng, chỉ vì bảo toàn nữ nhi tính mạng. Làm trật tự sụp đổ thời điểm, nhân tính bên trong ác, so sánh lang linh cậu còn muốn hung tàn. Hiện trường lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Loại này quỷ dị yên tĩnh kéo dài hồi lâu, rốt cục, một cái hơn 60 tuổi lão nhân run run rẩy rẩy đứng người lên, mà cự ly lão nhân kia không xa địa phương, một cái hán tử sắc mặt đại biến, hắn muốn uy hiếp, nhưng bên cạnh còn có sĩ binh, cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể không ngừng hướng về phía lao hàn nháy mắt, một bộ hung ác bộ dáng. Có thể lão đầu kia đã hoàn toàn không quan tâm kia rất nhiều. Tại lão nhân kia trong miệng từng màn tàn nhẫn cố sự xuất hiện tại Tống Nôn trước mặt. Sự tình rất đơn giản, cũng không phức tạp. Lão nhân cũng không phải là Tùng Châu phủ, chính là một cái khác phủ thành người, trong nhà bạn già qua đời nhi tử chết sớm, chỉ có một cái hơn 20 tuổi nữ nhi còn sống, vì chiếu cố phụ thân nữ nhi một mực chưa từng kết hôn. Bởi vì lấy quê quán thủy thai, bất đắc dĩ biến thành lưu dân. Muốn định chạy trốn tới làm địa châu phủ lấy một cái sống sót cơ hội, ai ngờ ở nửa đường bên trên nghe người nói Tùng Châu phủ bên này, trưởng công chúa tại mở kho phát thóc, chỉ cần là Ninh Quốc người, đến Ninh Bình huyện đều có thể có một miếng ăn. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng vì sống sót cha con hai cái cuối cùng vẫn là quyết định đến Ninh Bình huyện đến tìm kiếm chút vận may. Ai có thể nghĩ tới, trên nửa đường lại là gặp bên cạnh hán tử kia. Ngay tại một ngày ban đêm, hán tử kia mang theo mấy cái đồng bọn đem lao hán khuê nữ bắt đi, từ đó về sau, lao hán liền không còn có thấy khuê nữ của mình, duy chỉ có tìm được khuê nữ quần áo, dính đầy tiên huyết quần áo. Bên cạnh còn có một chỗ đống lửa, bên cạnh là gặm nuốt qua xương cốt. Một phen, nghe trong lòng mọi người không hiểu phát lạnh. Chính là Tống Nôn cũng là toàn thân rét run, trên da nổi lên một tầng tinh mịn mụn nhỏ, lấy người vì ăn, coi con là thức ăn, từng có lúc dạng này câu, chỉ là trên sử sách một câu hời hợt ghi chép, nhưng khi tự mình gặp được chuyện như vậy, mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia kiềm chế cùng kinh khủng, mới có thể thật sâu cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Cổ đại tầng dưới chót người bị ai, tuyệt không phải một người hiện đại có thể lý giải. Từng có lúc, Tống Nôn thậm chí tại trên mạng thấy qua một số người phát biểu ngôn luận, biểu thị muốn xuyên qua đến Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, chỉ là bởi vì niên đại đó sĩ tử phong lưu, có phong hoa tuyết nguyệt xoài ca, thậm chí còn có thể làm cái gì nữ chính. Nhưng trên thực tế, chắc chắn sẽ trở thành trên bàn ăn một món ăn. Thảm hại hơn một điểm, có thể sẽ trở thành hong khô có lương. Trong lồng ngực chịu nặng, Tống Nôn không biết nên như thế nào hình dung mình bây giờ cảm thụ, có lẽ là căm hận đi. Đối Dương gia căm hận. Dương gia vì đối phó Lạc Ngọc Hành, vì đối phó chính mình, lợi dụng đến hàng vạn mà tính mạng dân, nếu như không phải Dương gia tản tin tức, lao hán nữ nhi chưa chắc sẽ rơi vào như vậy thê thảm kết cục, trước đó phụ nhân trượng phu có lẽ sẽ còn sống. Hai tay của hắn theo bản năng nắm chặt. Trước đó, hắn muốn trả thù Dương gia, thuần túy là bởi vì Dương Diệu Thanh quan hệ, bị động chọc tới cái này quái vật khổng lồ, như vậy hiện tại, chỉ là bởi vì nội tâm chỗ sâu căm hận. Đây là một mấy lần cầm thú gia tộc. Nó không nên tồn tại. Đối diện, lao hán bước bỏ cây gậy trong tay, thân thể quỳ trên mặt đất, nữ nhi đã không có, một người nhà chỉ còn lại ta cái này vô dụng nhất lao đầu tử. Ta đã sớm đáng chết, có thể lao đầu tử sống tạm, một mực đi theo cái này hỗn đản đằng sau, chính là hy vọng một ngày kia có thể nhìn xem cái này hỗn đản vì hắn làm sự tình trả giá đắt. Còn xin thanh thiên đại lao ra, là ta kia đáng thương nữ nhi chủ trì công đạo. Tống Nôn thân thể có chút run lên một cái, hắn dùng sức hút một hơi, ngoại trừ người này bên ngoài còn có ai? Dương Tư Giao cùng Cố Bán Hạ đồng thời có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tống Nôn. Sinh hoạt ở cái thế giới này, các nàng rất nhiều chuyện đều đã quen thuộc, có thể Tống Nôn khác biệt, các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Nôn trong lồng ngực kia cơ hồ không đè nén được, giống như núi lửa phun trào đồng dạng nộ diễm. Lao hán liền ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt từ kia trên người thanh niên lực lượng đảo qua, sau đó nhìn về phía bên cạnh, hắn, còn có hắn, còn có người này. Run run rẩy rẩy ngón tay chỉ bảy người, trong đó thậm chí còn có hai cái nữ nhân. Tất cả bị điểm đến danh tự người, sớm đã không có trước đó khoa trường, bọn hắn thân thể run lẩy bẩy, bọn hắn sớm đã minh bạch trước mắt thiếu niên giết người không chớp mắt, bọn hắn không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ là như thế nào kết cục. Tống Nôn cũng không có công khai tuyên án, chỉ là tại Trương Long bên thai dị thai một trận, liền nhìn thấy Trương Long sắc mặt lộ ra cực kỳ cổ quái, qua một lát Trương Long nhẹ gật đầu liền quay người rời đi, đồng thời còn có mấy cái sĩ tốt, đem tất cả điểm đến người toàn bộ kéo tới xa xa rừng cây. Không bao dài thời gian, liền có thể nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đằng xa truyền đến, ở giữa xen lẫn chó sủa. Khi tất cả thanh âm toàn bộ dừng lại, lão hán trên mặt nước mắt rơi như mưa, hắn cười, khóc, sau đó nhìn xem bầu trời la lên ba tiếng, là hắn khuê nữ danh tự. Làm thanh âm rơi xuống, lão hán ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, lại không nửa điểm âm thanh. Thân thể của hắn đã sớm bị tiêu hao, có thể sống đến hiện tại cũng chỉ là dựa vào một hơi đau khổ chèo chống, làm khẩu khí này tản, mệnh cũng liền đi. Có lão hán mở đầu, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, chạy nạn trong quá trình ăn cướp, giết người, xâm phạm phụ nữ, trộm bắt móc túi, chỗ nào cũng có. Một cái, hai cái, ba cái. Tống Nôn cũng không biết đến tột cùng chặt bao nhiêu đầu, chỉ biết rõ cửa thành đông địa phương, tiên huyết hội tụ thành sông. Đến không hết thi thể đắp lên cùng một chỗ, rồi lên dầu, một cây bó đuốc ném đi đi lên, cuồn cuộn khói đặc liền phóng lên tận trời, bọn hắn trên thế giới này sau cùng vết tích liên đới lấy bọn hắn tội ác, đều tại trong liệt hỏa đốt cháy. Lưu lại một số người dọn dẹp trên mặt đất lưu lại vết máu, Tống Nôn liền đi cửa thành phía tây. Ninh Bình huyện người hầu hết đã quen thuộc, dù sao trưởng công chúa phủ vị này cô ra thế nhưng là nhân vật hung ác, trước đó đều có thể đốt sống chết tươi mấy ngàn người, tùy tiện chém đứt mấy trăm đầu, hoàn toàn không đáng kinh ngạc. Chỉ là đồ tể chi danh trung quy là cấp tốc chuyển ra. Cho dù có mới tới nạn dân, nhìn thấy trên mặt đất kia đỏ sậm bùn đất, còn có cách đó không xa ngay tại đốt cháy thi cốt, cũng là dù mình, không dám có bất luận kẻ nào lỗ mãng. Càng có một ít, xác nhận tại tới trên đường làm một chút chuyện không tốt, vừa tới Ninh Bình liền xoay người chạy, chạy rất nhanh, rõ ràng thân thể sớm đã mỏi mệt, lại phảng phất có không dùng hết lực ý. Dù sao kia đồ tể, thế nhưng là chém đứt hàng trăm hàng ngàn đầu, hiển nhiên không ngại thêm ra một cái. Rõ ràng là giết người như ngoé đồ tể, có thể nạn dân doanh địa lại là trước nay chưa từng có an toàn, đối với còn lại nạn dân tới nói, rốt cuộc không cần lo lắng no bụng đồ ăn bị ăn cướp, phụ thân không cần lo lắng nữ nhi bị ngấp nghé, trưởng phu không cần lo lắng thê tử bị xâm phạm. Cho tới chưa bận rộn, hao tốn không ít thời gian. Đợi đến đông tây hai cái cửa thành sự tình toàn bộ xử lý sạch sẽ, đã đến giữa trưa. Ta rốt cục minh bạch, ngươi vì sao muốn đem nạn dân an trí tại hai cái cửa thành vị trí? Trên đường, Dương Tư Giao chậm rãi mở miệng, ngươi đã sớm biết rõ, sẽ có người chất vấn Trần Hai Lương. Đây là hiện tại Ninh Quốc phi thường nghiêm trọng một vấn đề. Dân chúng đối quan phủ, đối quý, sợ hãi lại không tín nhiệm. Chính là trưởng công chúa cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có người nói tham ô Trần Hải Lương, mọi người vô ý thức liền sẽ tin tưởng đây là sự thực. Loại sự tình này hết đường chối cãi, căn bản là không có cách tự chứng trong sạch, liền xem như thật tự chứng trong sạch cũng sẽ bị người hoài nghi ngươi xuất ra chứng cứ là giả. Liền xem như không ai hoài nghi, Dương gia ước chừng cũng sẽ sắp xếp người ngụy trang thành nạn dân, ở trong đó gây sóng gió. Nhưng nếu như để nạn dân ngay tại hai cái cửa thành chỗ hạ trại, những này nạn dân liền sẽ trở thành thiên nhiên căn cứ chính xác người. Ngươi nói trưởng công chúa thôn tính Trần Hải Lương, kia trưởng công chúa là thế nào đem lương thực trở vào Ninh Bình, dù thế nào cũng sẽ không phải nhảy dù a. Nàng rất bội phục Tống Nôn, cái này nguy cơ chính là nàng đều không thể phát giác, có thể Tống Nôn không chỉ có sớm đã nhận ra, thậm chí còn sớm đã làm xong ứng đối biện pháp. Chỉ là, Dương Tư Giao nhìn một chút chu vi, trên đường vẫn là có rất nhiều người, rất náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy Tống Nôn từng cái sắc mặt liền trong nháy mắt trắng bệnh, đầu bám một cái xoay đến một bên khác, giống như sợ một cái không xem chừng cùng Tống Nôn ánh mắt đối đầu, nguyên bản ồn ào náo động, cấp tốc biến yên tĩnh. Thậm chí, thân thể đều tại có chút phát run. Tại Tống Nôn đi qua, sau lưng chính là tất tất tác tác động tĩnh. Dạng này thật đáng ra không? Dương Tư Giao nỉ non, thanh âm rất nhỏ, dường như chỉ có chính nàng mới có thể nghe được rõ ràng. Bên cạnh, Cố Bán Hạ hàm răng dùng sức cắn môi, hốc mắt hồng hồng, nhìn xem cô già bóng lưng có loại xung động muốn khóc. Tống Nôn cả cười cười, người khác cái nhìn nha, ta không thèm để ý a, cũng sẽ không ít khối điện. Hắn nói như vậy, ngữ khí nhẹ nhàng. Sau đó, hắn liền giang hai cánh tay ra, phảng phất tại ôm ấp lấy cái gì, nếu là ta để ý người khác cái nhìn, liền sẽ không làm người ở rể. Ha ha. Một sát na này, Cố Bán Hạ bỗng nhiên cảm giác chóp mũi chua chua. Trong hốc mắt nước mắt cuối cùng không có thể chịu ở rơi xuống, xẹt qua gương mặt, lọt vào bờ môi, mặn mặn, chát 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 chát. Chương 143, Lạc Ngọc Hành bi thường, 1, chương 143, Lạc Ngọc Hành bi thường, 1, nhìn xem cô già thân ảnh, nhất là nhìn thấy cô già trên mặt kia nhẹ nhàng tiêu dung, Cố Bán Hạ rất khó chịu, nàng vẫn luôn cho là mình là cái rất kiên cường nữ nhân, có thể cái này thời điểm nước mắt lại là không cầm được rơi đi xuống. Cô già chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên a, đây không phải là cô già cần gánh vác đồ vật. Tống Nôn lại cười cười, liền rối xuất thủ ngón cái tại Cố Bán Hạ khẽ mắt lao đi qua. Khóc cái gì đây? Ta cảm thấy dạng này rất tốt ta. Đi thôi, ta có chút đói bụng, muốn trở về ăn đồ vật, nhưng chớ có để mẫu thân nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy, nếu là nhìn thấy ngươi mắt đỏ với mắt, sợ là muốn cho là ta khi dễ ngươi nữa nha. Trước đây ta thế nhưng là cùng mẫu thân cam đoan qua, phải thật tốt đối ngươi. Mọi người vẫn như cũ tránh né lấy, Tống Luân cảm giác chính mình tựa hồ biến thành di động điều hòa không khí, chỗ đến luôn có thể mang đến từng kia ý lạnh. Không thể không nói, có chút phong cách. Bất chi bất giác ở giữa, liền một lần nữa về tới Lạc phủ. Lạc Ngọc Hành cùng ngày xưa, ngồi tại cửa ra vào, rất yên tĩnh, hai con thủ trưởng chống đỡ lấy cái cằm, mắt to thoáng có chút ngốc trệ, không biết đang suy tư cái gì. Ngày xưa, cũng chỉ có tại trời tối, người trong nhà còn không có về nhà tình huống dưới, Lạc Ngọc Hành mới có thể dạng này chờ đợi, hôm nay lại là trước thời hạn một chút. Nóng rực ánh nắng vẩy lên người, gương mặt kia biến càng trắng hơn, khi thấy Tống Nôn thân ảnh, Lạc Ngọc Hành lông mi nhẹ nhàng rung động một cái trước mắt, thân thể liền đứng lên. Môi mỏng nết, một đôi đen lúng liếng mắt to yên lặng nhìn xem Tống Nôn, cũng không biết như thế nào, ánh mắt kia để Tống Nôn không hiểu có chút bối rối, tấm kia quen thuộc trên mặt không còn là ngày xưa như thế cương triều, mà là mang tới một chút bi thương. Không khỏi, Tống Nôn ánh mắt quanh hướng ở bên, nương. Nhìn xem gần trong gang tấc con rể, tay phải của nàng duỗi ra, trung vi là rơi xuống. Một trận gió mát thổi qua, màu tím nhạt váy dài liền tùy theo chợt trợn. Ngay tiếp theo thon dài gáy sợi tóc cũng thoáng tán loạn. Nàng đứng trên bậc thang, Tống Nôn tại bậc thang xuống. Ngắn ngủi chần chờ, Lạc Ngọc Hành trung vi là nâng lên hai tay, nhẹ nhàng ôm Tống Nôn, đem kia cái cằm đặt ở đầu vai. Lạc Ngọc Hành đại khái là toàn bộ Ninh Quốc nhất ly kinh bạn đạo nữ nhân, hành động như vậy ở trong mắt người ngoài, có lẽ là có sai lầm thể thống, nhưng Lạc Ngọc Hành không ở ý người bên ngoài ánh mắt. Huống chi, tại Lạc Ngọc Hành trong lòng, Tống Nôn cũng bất quá chỉ là một cái lớn một chút hài tử. Mảnh khảnh ngón tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Tống Nôn lưng, giống như là đang an ủi. Bị một cái nữ nhân dạng này ôm, Tống Nôn có chút xấu hổ, dưới thân thể ý thức dãy rủa, Lạc Ngọc Hành liền ra tăng một phần lực khí. Nôn Nhi, cần gì phải làm được dạng này tình trạng a? Lạc Ngọc Hành thanh âm tại Tống Nôn vang lên bên tai. Tống Nôn sững sờ, đây là đơn giản nhất, cũng là nhanh nhất có thể ổn định cục diện biện pháp. Chết mất một số người, nạn dân sẽ không thay đổi thành bạo dân. Người sống có thể thuận lợi đạt được cứu tế, xung kích huyện thành, xung kích phủ công chúa loại hình sự tình sẽ không phát sinh, phủ công chúa cùng nạn dân cũng sẽ không phát sinh xung đột, sẽ không xuất hiện đại quy mô đổ máu thương vong. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nạn dân doanh chính là có một ít nho nhỏ mâu thuẫn cũng không ảnh hưởng toàn cục, có thể lại có mấy người có thể nhìn ra bình tĩnh lại cất giấu sóng lớn mãnh liệt. Có ít người tại khoe gió nổi mưa. Hiện tại bọn hắn chỉ là đang khích bác nạn dân cảm xúc, chờ đến bọn hắn cảm thấy thời cơ phù hợp, liền sẽ lấy điên cuồng nhất thủ đoạn, nhất kích động lòng người tiếng nói, bước lên nạn dân trong lòng bạo ngược, sau đó chính là lít nha lít nhít nạn dân tràn vào Ninh Bình. Cửa thành không ngăn nổi, nạn dân sẽ cùng Ninh Bình huyện bên trong cư dân phát sinh xung đột, sẽ cùng huyện nhà, cùng phủ công chúa va chạm, đốt, giết, đoạt, cướp, dâm. Khi đó Ninh Bình lại biến thành nhân gian luyện ngục, sẽ đổ máu, sẽ chết rất nhiều người. Sau đó Tống Nôn xuất thủ, hắn chém đứt cái này đến cái khác đầu, nhổ xong nạn dân trong doanh tất cả không ổn định nhân tố, cũng thừa cơ quét sạch Dương gia nằm vùng thám tử. Hắn cho Lạc Ngọc Hành lưu lại một cái nhân thiện mỹ danh, người người đều biết rõ Lạc Ngọc Hành trách trời thương dân, lòng mang thương sinh, người người đều biết rõ trưởng công chúa điện hạ là cứu tế nạn dân, bán gia sản lấy tiền, mấy lần mệt mỏi choáng, tựa như là thánh mẫu đương đương, mang cho nạn dân hy vọng. Phản phất đồ đẳng, bị nạn dân xem như tín ngưỡng đồng dạng sùng bái, nạn dân tin tưởng chỉ cần có trưởng công chúa tại, bọn hắn mới có thể sống sót. Chính là hai nạn đi qua, những người này cũng sẽ trở thành trưởng công chúa trung thành nhất, thành tín nhất đồng đội. Loại tín ngưỡng này là rất điên cuồng. Vẫn là câu nói kia, nếu là Lạc Ngọc Hành có loại kia tâm tư, trong nháy mắt liền có thể kéo toàn bộ Ninh Quốc lớn nhất điên cuồng nhất giáo phái, những này nạn dân chính là cuồng tín đồ. Mà tất cả sợ hãi, căm hận, giết chóc, tội ác, Tống Nôn để lại cho chính mình. Hắn thành đồ tể. Từ xưa đến nay, giết người rất nặng người không ít, nhưng đem đồ đao nhắm ngay bổn quốc nạn dân, gần như không tồn tại. Thánh mẫu mang đến hy vọng, đồ tể mang đến chấn nhiếp. Đây là trạng thái tốt nhất. Thế nhưng là, từ đó về sau đồ tể tiếng xấu sẽ đương theo Tống Nôn cả đời, tất cả mọi người sẽ sợ hãi hắn, chán ghét hắn, căm hận hắn, rời xa hắn, công kích hắn, hãm hại hắn, thậm chí ý đồ giết chết hắn. Hắn ở trong mắt người khác liền sẽ trở thành một cái chỉ biết rõ chém người đầu tiên điên, một cái ma quỷ. Không nên dạng này a. Lạc Ngọc Hành nỉ non, trên mặt bi thương càng sâu, nhất định còn có những biện pháp khác, nhất định có. Tống Nôn cười cười, nương, ngươi biết rõ, không có. Có thể, đây cũng không phải là Nôn Nhi ngươi nên tiếp nhận. Tống Nôn nụ cười trên mặt càng đậm, bởi vì nương đối với ta rất tốt. Lạc Ngọc Hành thân thể nhẹ nhàng rung động một cái, nàng biết rõ Tống Nôn ý tứ, bởi vì chính mình đối với hắn rất tốt, cho nên hắn nguyện ý thay mình gánh vác đây hết thảy. Cái này chỉ là một cái rất thuần túy thiếu niên, ai đối tốt với hắn, hắn có lẽ là sẽ không nói cái gì, lại gấp trăm lần, nghìn lần trả lại. Trong lòng của hắn, tính mạng của hắn bên trong thiếu thốn một ít đồ vật, hắn chưa hề nói qua, lại khát vọng, cho nên hắn đem những cái kia đồ vật nhìn so cái gì đều trọng yếu, so với hắn tính mạng quan trọng hơn. Tại minh bạch điểm này về sau, Lạc Ngọc Hành đỗng nhiên cảm giác trái tim giống như quất vào cùng một chỗ, nàng theo bản năng ôm sát Tống Nôn đầu, ngón tay dùng sức ôm lấy, phảng phất muốn đi tóm lấy cái gì đồng dạng, thế nhưng là nương sẽ đau lòng à? Tâm nhẹ nhàng rung động một cái, nghe Lạc Ngọc Hành thanh âm hắn không biết nên đáp lại ra sao, thân thể cứng ngắc, dường như cảm thấy một mực duy trì bộ dáng như vậy có chút không tốt lắm, đang chần chờ một lát về sau, Tống Nôn vẫn là nắm tóc, đường, ta đói. Lạc Ngọc Hành thật sâu hút một hơi, trên mặt liền một lần nữa tách ra nhu hòa cười, ngón tay tại Tống Nôn trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng hướng phía dưới bắt được Tống Nôn tay, rất dùng sức, vậy liền về nhà ăn cơm. Đúng rồi, nương, buổi chiều ta còn phải đi một chuyến nạn dân doanh, đừng lại giết người. Ừm. Buổi chiều, làm Tống Nôn xuất hiện lần nữa tại cửa thành đông, lại một lần đem tất cả nạn dân tụ tập lại thời điểm, mọi người tâm tình là sụp đổ, có điểm nhát gan, đã nhanh muốn bị sợ quá khóc. Phụ mẫu dùng sức ôm hài tử, sợ không xem chừng phát ra thanh âm gì, xúc phạm Diêm Vương sống giết người cấm kỵ. Đã có người bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không đem khi còn bé nhìn lén sắt vách quả phụ tắm rửa sự tình chủ động thẳng thắn, cũng có người tại sám hối, khi còn bé tại phụ thân trong chén đi tiểu, thật sự là quá mức bất hiếu. Tuy là một lần nữa dựng cái bàn, thế nhưng là không có người sẽ quên ngay tại buổi sáng thời điểm, đồng dạng địa phương, là khắp nơi trên đất đỏ tươi, là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Đến bây giờ, xa xa địa phương quần quần khói đen còn tại giữa không trung phiêu đãng. Trương Long chuyển tới một cái ghế, Tống Nôn liền ngồi xuống. Sau đó, ba, một cái sách nhỏ bị Tống Nôn nhét vào trên mặt bàn. Kia quen thuộc sách nhỏ làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là một cái lộ bộ, tại sao lại đem cái này sinh tử bộ lấy ra? Lần này, là ai phải xui xẻo? Đúng lúc này, Tống Nôn bỗng nhiên háng giọng một cái, thanh âm sâu kín vang lên bên tai mọi người, khu khụ, các vị, không cần sợ hãi, ta hôm nay, ách, ta là muốn nói, nay trời xế chiều không phải tới giết đi người.